Ốt Mạn chậm rãi ngồi dậy, cười khổ nói, thế giới này so với ta lợi hại người còn nhiều mà. Bất quá ta thật không có nghĩ đến lại có lợi hại như thế người tồn tại. Ốt Mạn lặng lặng nhìn qua lên trước mắt cái truyền tống trận này. Cái truyền tống trận này là sơ đại giáo hoàng đại nhân Cổn Stagin đại nhân khai phá, muốn phong ấn ma pháp này trận nhất định phải có Cổn Stagin đại nhân gấp trăm lần lực lượng. Ta nguyên lai tưởng rằng trên cái thế giới này đã không ai có thể phong ấn trận pháp này, nhưng là thật không ngờ nhân gian giới rõ ràng thật sự có người như vậy tồn tại. Ngài nói cái gì? Cổn Stagin đại nhân gấp trăm lần lực lượng, đây không phải là bệ mị thần cấp, không quả thực chính là thần cấp tồn tại. Coi như là tam đại huyết tộc cũng không có thực lực như vậy a. Người kia rốt cuộc là ai? Nếu ta đoán không lầm lời nói, người kia chính là một mực tránh ở huyết tộc cùng thú nhân đằng sau độc thủ. Giáo hoàng Ốt Mạn lau miệng rác máu tươi nói ra. Ốt Mạn lời nói đưa tới toàn trường khiếp sợ, tất cả hồng y đại giáo chủ giáo, hồng y giáo chủ đều khiếp sợ không thôi. Một cái so về thủ thấp giáo hoàng Cổn Stagin đại nhân còn cường đại hơn gấp trăm lần người trở thành địch nhân của ngươi, làm giáo đình cùng giáo hoàng trung thực giáo đồ sao có thể thừa nhận được như vậy đả kích. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Simon rất khẩn trương hỏi. Hiện tại Vatican khẳng định đã giữ không được, bất quá các ngươi yên tâm giáo đình chắc là không biết diệt sạch. Chúng ta đều là người thông minh, huyết tộc cùng thú người qua nhiều năm như vậy chỉ có điều muốn cầu sinh tồn dưới ánh mặt trời quyền lợi thôi. Bọn họ là sẽ không đem giáo đình đuổi tận giết tuyệt, nếu như bọn họ làm như vậy rất có thể sẽ khiến toàn bộ nhân tộc phản cảm, đến lúc đó được không bù mất. Ốt Mạn quét một vòng mọi người, sau đó dần dần thấp túi đầu của mình, chúng ta hiện tại muốn làm chỉ có lặng lặng chờ đàm phán mà thôi. Hiện tại đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nhớ tới cái kia thần bí phía sau màn thao túng Ốt Mạn tiểu toàn thân mồ hôi lạnh, dù sao thực lực chênh lệch quá xa, cho dù có tam đại thần khí cũng có thể cùng hắn chống lại. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Ed rất phẫn nộ nói. Đối mặt Ed chất vấn, Ốt Mạn rất bất đắc dĩ xác thực rất bất đắc dĩ. Đang lúc Ed còn muốn nói điều gì thời điểm, SCT-Peter nhà thờ lớn bên ngoài một hồi ầm ĩ, đón lấy một tiếng rung trời tiếng la truyền vào, Ốt Mạn đi ra nhận lấy cái chết. Chương 250, quyển thứ nhất chương 219, đánh tiến Vatican, Nam. Rét thấu xương gió lạnh không ngừng gầm thét, o o thanh không dứt bên tai. Hôm nay Ốt Mạn cùng thánh giáo đình trong nội tâm đều có một loại hổ rơi bình dương cảm giác. Ốt Mạn khoe miệng càng không ngừng run rẩy, chậm rãi đứng người lên, đến tới cửa, nhìn qua bay đầy trời rơi khô diệp không khỏi thật dài thở dài một hơi. Trong nội tâm tràn đầy chua xót. Già rồi, thật sự là già rồi. Khái khái. Giáo hoàng đại nhân, ngài phải chú ý thân thể a. Vạn nhất ngài chúng ta đây giáo đình nên làm cái gì bây giờ a? Ed rất quan tâm nói. Ốt Mạn như có thâm ý nhìn một cái Ed, ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm? Nghe xong Ốt Mạn lời nói Ed đầu tiên là chấn động, sau đó vành mắt dần dần đỏ, nước nở nói, từ giáo hoàng đại nhân cứu ta thời điểm tính lên đã có 52 năm. 52 năm. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Ốt Mạn chỉ là đứng ở chỗ đó ánh mắt trống rỗng động phảng phất về tới nhiều năm trước này đoạn vô ưu vô lự thời gian. Hắn nhớ tới của mình giáo phụ thượng một lần giáo hoàng đại nhân từng theo tự nói, nửa đời trước của mình thuận buồm xuôi gió, của mình tuổi già tự cầu nhiều phúc. Nhưng năm Ốt Mạn tuổi trẻ khí thịnh cũng không có để ý, bắt đầu hiện tại ngẫm lại thượng một lần giáo hoàng lời nói rõ ràng ứng nghiệm. Không thể tưởng được, giáo phụ lời nói thật sự ứng nghiệm. Ốt Mạn nhìn qua tiêu điều thiên không lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó rung trời tiếng hô lần nữa truyền vào. Mang theo sợi sợi phẫn nộ cùng hưng phấn, Ốt Mạn, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Còn không ra nhận lấy cái chết. Ed vừa nghe thật sự là giận không kèm được, lập tức muốn lao ra, nhưng lại bị Ốt Mạn cho kéo lại. Ed, đừng xúc động, một trận chiến này là không thể tránh khỏi, vì giáo đình sinh tồn cùng thần vinh dự chúng ta đều muốn chiến đấu xuống dưới. Nếu như ta bất hạnh gặp nạn, Ed ngươi tiểu tạm nhiếp giáo hoàng một vị. Ốt Mạn lời còn chưa nói hết, Ed tiểu hét lớn, giáo hoàng đại nhân. Ed cái này là của ta duy nhất tâm nguyện, ta không nghĩ tại sau khi ta chết giáo đình chia năm xẻ bảy. Ốt Mạn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ed bả vai, sau đó dùng một loại trang nghiêm thanh âm nói ra, ta, thứ 34 thay mặt giáo hoàng Ốt Mạn nếu như bất hạnh sinh cố, do hồng y đại giáo chủ giáo Ed tiếp nhận thứ 35 thay mặt giáo hoàng vị. Thiên thần trung giám. Ed chậm rãi quỳ xuống trước Ốt Mạn trước, mặt mũi tràn đầy kích động cùng cảm kích, toàn thân không ngừng run rẩy, ta Ed, nhất định không phụ sứ mạng. Ốt Mạn. Đi ra nhận lấy cái chết. Ốt Mạn đi ra nhận lấy cái chết. Tiếng gào một lớp sóng cao hơn một lớp sóng, nhất danh thánh kỵ sĩ vội vàng từ bên ngoài chạy tiến đến, giáo hoàng đại nhân, hồng y giáo chủ đại nhân, bên ngoài đã chịu không được. Huyết tộc đại quân đã giết trên quảng trường đến đây. Hẹt trong lòng chấn động, nghĩ thầm như thế nào lại nhanh như vậy. Ốt Mạn giả vẻ mặt bình tĩnh hướng phía thánh kỵ sĩ khoát tay áo, ý bảo hắn mình đã biết rằng. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Hết mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Ột mạn cười khổ nói, còn có thể làm sao? Đối thủ đem chúng ta tính chết đi tử, chúng ta hiện tại chỉ có tử chiến đến cùng. Nhớ kỹ giáo đình chỉ có chết trận giáo hoàng không có đầu hàng giáo hoàng. Nói giáo hoàng lặng lặng ra khỏi, lưu cho hết chỉ là một vô cùng cao lớn bóng lưng. Hết vui mừng cười nghĩ thầm, lúc này mới là của chúng ta giáo hoàng, cái kia đánh không đến, đánh bất bại người sát. Giờ phút này SCT Peter nhà thờ lớn trong đã là một mảnh đống bừa bộn, huyết tộc tam đại huyết hoàng tự mình mang theo huyết tộc non nửa tinh nhuệ phía trước. Đây cũng là song giết kế hoạch một bộ phận, dùng cái này một phần lực lượng ngăn chặn giáo đình. Nhưng lại thật không ngờ giáo đình tại New York lực lượng cư nhiên như thế bạc nhược yếu kém, rất nhẹ nhàng tiểu đánh vào SCT Peter nhà thờ lớn. Dữ cùng không nhiều lắm xịt vốn sẽ không có đem giáo đình để vào mắt, hiện tại thì càng ra càng rỡ. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình sai rồi. Giáo hoàng ôn mạn, thập một hồng y đại giáo chủ giáo, trên trăm danh hồng y giáo chủ đột nhiên ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Ôn mạn hết sức gáp chế thương thế của mình, vẻ mặt vui vẻ ra hiện tại huyết tộc trước mặt trước, à, ta khi ta ai đó. Nguyên lai là huyết tộc tam đại thân vương. Không biết các ngươi đến ta giáo đình có chuyện gì không? Ôn mạn bây giờ có thể đủ rồi làm chỉ có tận lực kéo dài thời gian, nhưng là huyết tộc cũng không hoàn toàn đều là ngu ngốc. Nói nhảm. Ta huyết tộc đại thật xa chạy đến ngươi giáo đình đương nhiên là muốn ngươi cái này khóa đầu. Ột mạn ngươi tiểu tỉnh lại đi. Ta cũng không tin, ngươi hôm nay có thể ở ta huyết tộc tam đại huyết hoàng liên thủ công kích phía dưới sống sót. Díu làm càn nói. Díu, chớ cùng hắn nói nhảm, giết bọn họ. Ba cái huyết hoàng, ột mạn trong nội tâm một hồi chủ trừ. Huyết tộc không phải chỉ có hai cái huyết hoàng ư, chẳng lẽ còn có cái khác huyết hoàng sao? Ột mạn nhàn nhạt phủi liếc díu ánh mắt của bọn họ, trong nội tâm lập tức cả kinh. Trời ạ! Lại là kim hoàng sắc, huyết hoàng. Nếu như chỉ là ba cái thân vương lời nói ột mạn còn có nắm chắc đưa bọn họ tuyệt sát, nhưng là hiện tại xuất hiện ba cái huyết hoàng, như vậy nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Nếu không chính là giáo đình bị diệt, làm cho hắn mắt nhìn mình 50 năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát đó là không có khả năng. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có đàm phán. Tiểu tại huyết tộc cùng giáo đình đều muốn bắt đầu thời điểm tiến công, ột mạn đột nhiên hô, chấm đã. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn công đạo sao? Thân ái giáo hoàng đại nhân. Dữ quái dị cười nói. Gọi các ngươi người sau lưng xuất hiện đi. Ột mạn thanh âm dần dần trở nên khàn khàn. Không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi nghĩ kéo dài thời gian lời nói sẽ không có cái này tất yếu. Bây giờ là không ai có thể cứu ngươi. Dữ nói ra. Không nhiều lắm xịt nhíu mày, làm sao ngươi biết chủ nhân tồn tại? Cái gì? Hắn biết rõ chủ nhân tồn tại. Dữ kinh ngạc nói ra. Dữ. Câm miệng. Không nhiều lắm xịt lẳng lặng nhìn qua ột mạn, chờ ột mạn trả lời. Ột mạn đau khổ cười cười, các ngươi sau lưng nếu là không có tuyệt thế cường giả lại làm sao có thể làm cho huyết tộc xuất hiện nhiều như vậy huyết hoàng. Như thế nào lại phong ấn chặt ma pháp của ta trận? Chủ nhân uy nghiêm là ngươi tương kiến có thể gặp sao? Không nhiều lắm xịt phẫn nộ quát. SCT Peter nhà thờ lớn trên mặt hai bóng người đột nhiên xuất hiện, Tư Mã, ngươi nói cái này giáo hoàng tại sao phải gặp ta? Đánh xong đương nhiên cần. Không thể đồng ý lại đánh tiếp. Chiến tranh chính là cái dạng này. Xem ra ngươi đối với chiến tranh nghiên cứu rất thấu triệt sao. Ngươi nói ta bây giờ là không phải cùng hắn đàm. Ra vẻ có điểm sớm. Ta đến không cho rằng như vậy, hiện tại đúng là về sau. Thượng binh phạt nhu, tiếp theo phát giao, tiếp theo phạt binh. Chiến tranh tối cao tầng thứ phải không chiến mà khuất người chi binh. Hiện tại căn bản là không cần chiến đấu, vì cái gì còn muốn làm hy sinh vô vị. Ta yêu mến máu tươi. Cũng phải dùng cũng đủ máu tươi đi uy hiếp những lao gia hỏa kia. Ta minh bạch, nhưng là một Vatican chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vatican xác thực đủ rồi phân lượng, nhưng lại không đủ để ngơ ngẩn một số người. Ta hiện tại muốn chính là cả giáo đình. Chương 251, quyển thứ nhất chương 220, đánh tiến Vatican, 6. Cả giáo đình, đó là cỡ nào hào khí bao nhiêu khẩu vị a? Có thể nói chưa từng có người dám đánh giáo đình chú ý. Coi như là Tây phương hắc ám chủng tộc cũng không có ai dám muốn cả giáo đình. Quyển sách đăng lại một cờ văn học truyện internet vđvđvđ. 6 cờ ít echo, Tư Mã Hùng Phi càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt cái này cùng mình không sai biệt lắm đại người. Bất quá Tư Mã Hùng Phi cũng chưa từng có minh bạch qua Trần Giật Long, hắn đối Trần Giật Long minh bạch sớm nhất còn là tới từ ở Âu Dương Như Thủy. Cả giáo đình, ngươi chưa phát giác ra khẩu vị của ngươi quá lớn sao? Tư Mã Hùng Phi y nguyên mặc hắn màu đen áo choàng. Nhưng là Trần Giật Long có thể rõ ràng trông thấy trên mặt hắn là không mảnh cùng không tin. Đây hết thể nguyên từ mình đối với Trần Giật Long thực lực không biết, hắn tự cho là rất minh bạch Trần Giật Long, nhưng là hắn nhìn qua chỉ là tảng băng ngầm mà thôi, xa xa không phải toàn bộ. Ngươi không tin? Trần Dật Long trong mắt một tia nghiền ngẫm. Ta xác thực không tin, ngàn năm qua nhiều ít cường giả đều đã từng đánh qua giáo đỉnh chú ý, nhưng là sẽ không có người thành công qua. Coi như là ngươi tổ tiên Trần Miểu đều thất bại. Giáo đỉnh cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là giáo đỉnh người đứng phía sau. Đám kia mọc ra cánh điểu nhân cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tư Mã Hùng Phi cũng không có che lấp chính mình đối với Trần Dật Long không tín nhiệm, rất thẳng thắn nói. Xem ra ngươi đối với một ít giới chuyện tình biết đến rất nhiều sao. Bất quá rổ vả trong mắt ta bất quá chỉ là một con kiến mà thôi, đừng nói hắn không có khả năng ra hiện tại nhân gian giới, cho dù hắn đến đây ta cũng không sợ hắn. Một đạo nhàn nhạt hồng chỉ từ Trần Dật Long trong mắt hiện lên, mang theo khinh thường cùng khinh thị, thậm chí còn có điểm chờ mong. Có cái dạng gì thực lực mới có bộ dáng gì nữa đảm lượng. Bởi vì cái gọi là tài cao mật lớn, nhưng là tại Tư Mã Hùng Phi trong mắt Trần Dật Long lời nói đơn giản chỉ có thể dùng cuồng vọng để hình dung. Tuy nhiên Trần Dật Long đã có tiên cấp thực lực, nhưng là cùng hổ vả so với quả thực là thiên xoa địa biệt. Người hay là không tin? Trần Dật Long lần nữa nghiền ngẫm nhìn xem Tư Mã Hùng Phi, bất quá lần này trong ánh mắt của hắn tựa hồ nhiều hơn chút gì đó. Tư Mã Hùng Phi không nói gì chỉ là rất thành khẩn nhẹ gật đầu, này ý là rõ ràng, lão tử tiểu là không tin ngươi. Bất quá Trần Dật Long cũng không có tức giận cái gì, chỉ là y nguyên lặng lặng nhìn qua phía dưới tình thế hướng đi, bởi vì hắn cảm giác trò hay sẽ diễn ra. Tư Mã, đôi khi ta cảm thấy cho ngươi người này rất cố chấp. Sự tình gì đều so với là một tầng không thay đổi, hiểu được biến báo nhân tài cường giả. Trần Dật Long vừa cười vừa nói. Ngươi là muốn nói chuyện này hay là muốn nói cảm tình? Tư Mã Hùng Phi tò mò nhìn giờ phút này Trần Dật Long. Khái khái. Trần Dật Long xấu hổ ho khan một tiếng. Nguyên bản chỉ là muốn ngấm ngầm hại người điểm thoáng cái Tư Mã Hùng Phi, nhưng là thật không ngờ hắn lại đem chính mình một quân. Đã muốn nói chuyện này, cũng là cùng nói Âu Dương Như Thủy. Yêu mến phải đi tranh thủ tốt lắm, cảm tình con đường này không có đối với sai, hảo hảo quý trọng mới là thật. Vậy còn ngươi? Như Thủy cố gắng có phải là cứ như vậy uổng phí rồi? Tư Mã Hùng Phi có chút kích động nói. Ta nói rồi, nàng không có sai, nàng chỉ là đang theo đuổi mình muốn hạnh phúc mà thôi. Trần Dật Long thản nhiên nói. Không mang theo một tia cảm tình. Tại đã trải qua cùng Chu Sinh Đẹp Vân chuyện tình từ nay về sau, hiện tại Trần Dật Long đối với Âu Dương Như Thủy đã không có cảm giác nào, có thể nói bây giờ đối với tại cảm tình Trần Dật Long là không gì kiêng kỵ. Ngươi còn không phải cùng ta đồng dạng cố chấp. Nếu như ngươi thật có thể đủ rồi bung vì cái gì không thể lần nữa tiếp nhận Như Thủy. Tư Mã Hùng Phi hỏi. Trần Dật Long trầm ngâm một lát, tốt lắm, hôm nay không với ngươi thảo luận vấn đề này. Lại đang trốn tránh. Tư Mã Hùng Phi nhỏ giọng tả hoán nói. Trần Dật Long không có để ý hắn, mà là chuyển hướng chủ đề, bởi vì hắn biết rõ còn như vậy tranh luận xuống dưới không biết khi nào thì mới là cá đầu. Ẩn Long mọi người đến toàn bộ đi. Trần Dật Long không yên lòng hỏi. Lục đại hộ pháp trưởng lão, còn có ngũ hành kỳ toàn bộ đến. Tiểu đợi đến ngươi ra lệnh một tiếng. Gọi bọn hắn toàn bộ đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta mệnh lệnh. Ta biết rằng, SCT Peter nhà thờ lớn trên quảng trường. Giáo hoàng mang theo thập một hồng y đại giáo chủ giáo cùng trên trăm hồng y giáo chủ cùng với tất cả đại thánh kỵ sĩ đoàn đang cùng huyết tộc giằng co, y mắng trên quảng trường mang theo điểm điểm khắc nghiệt khí. Hiện tại huyết tộc cùng giáo đình ai cũng không dám xuất thủ trước. Ra tay trước ngược lại có hại, cho nên cứ như vậy giằng co lấy. Các ngươi hay là đem bọn ngươi cái gọi là chủ nhân kêu đi ra a? Bằng không ngươi bằng các ngươi cái này một ít cổ lực lượng là không thể nào đả bại ta giáo đình chủ lực. Giáo hoàng ột mạn nổi lên lo lắng nói ra. Díu hừ lạnh một tiếng sau sẽ không lại để ý tới ột mạn. Huyết tộc lúc này mục đích chỉ là ngăn địch tiếp viện, chỉ cần đem ngươi giáo đình đại bộ đội kéo trong này huyết tộc mục đích thì đến được, tốt nhất có thể đợi cho huyết tộc cùng thú nhân đại quân trở về, như vậy có thể nhất cử tiêu diệt giáo đình. Cho nên bọn họ tỉnh không để ý kéo. Hừ. Ột mạn hừ lạnh một tiếng, Díu đã cảm thấy mặt tiền cửa hiệu mà đến sát khí ép tới mình đã không thở nổi. Không chỉ là Díu, không nhiều lắm xịt cùng ngải duy cũng đã có điểm đứng không vững cảm giác. Trốn ở phía trên Trần Dật Long không khỏi nhướng mày, không thể tưởng được lao gia hỏa này đã bị ta phong ấn cắn trả còn có như thế thực lực, không hổ bị thế giới dị năng tổ chức công nhận là cá nhân thực lực mạnh nhất, quả nhiên có điểm môn đạo. Hắn cũng không phải là quả hồng mềm, sự lợi hại của hắn không chỉ có tại thân thể trên thực lực. Hắn và dưới tay hắn Hồng Y đại giáo chủ giáo đều có triệu hoán thiên sứ lực lượng. Nghe nói giáo hoàng có thể triệu hồi ra một cái 6 dược thiên sứ, mà Hồng Y đại giáo chủ giáo cũng có thể triệu hồi ra một cái 4 cánh thiên sứ. Thực lực không thể khinh thường. Hừ. Đại thiên sứ trưởng gia Bách Liệt Gaberzien tại Đông Phương Tiên Giới cũng bất quá chính là Đại La Kim Tiên thực lực. Húng chi những này triệu hoán đi ra ra hỏa, phỏng chừng bọn họ những này bị triệu hoán đi ra ra hỏa liền phân thân kỳ tu vi đều không có. Bằng không còn không quét ngang nhân gian giới sao? Trần Giật Long miệt thị nói. Xem ra ngươi đối với cái này chút ít mọc ra cánh điểu nhân rất hiểu rõ không? Tư Mã Hùng Phi nhàn nhạt cười nói. Minh Bạch không thể nói, bất quá vẫn là biết một chút. Tiểu tại Trần Giật Long cùng Tư Mã Hùng Phi lúc nói chuyện gầm lên giận dữ đinh thai nhức óc, đã các hạ đã tới, vì cái gì còn không ra vừa thấy. Thanh âm hùng hồn hữu lực. Thật là ột mạn thanh âm. Xem ra chúng ta bị phát hiện. Tư Mã Hùng Phi tự rêu nói. Hừ. Phát hiện chúng ta, ta phỏng chừng hắn còn không có cái này năng lực, bất quá rất có thể dưới tay ngươi cái kia bảy ngu ngốc bị bọn họ phát hiện. Kỳ thật ột mạn cũng không có phát hiện bọn họ, chỉ là thử thời vận mà thôi. Tư Mã gọi thủ hạ ta ngu ngốc, rõ ràng là gia gia của ngươi thủ hạ chính là. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Bị phát hiện, đương nhiên là xuống dưới lạc. Nói hồng quang lóe lên, hai bóng người đột nhiên ra hiện tại huyết tộc cùng giáo đình chính giữa. Chứng kiến như thế quen thuộc năng lượng, huyết tộc một tia ý thức đều quỳ xuống. Hô to chủ nhân và thuế. Hôm nay huyết tộc có thể được cho số cũng chỉ có Trần Giật Long một tay nhấc bạt đi lên thân tín. Cho nên bọn họ trung thành phát ra từ nội tâm. Giáo hoàng Ột Mạn đánh giá cẩn thận đứng ở trước mặt mình tuổi trẻ người. Quỷ dị con ngươi, tuấn Mỹ trước mặt dùng, thon dài dáng người, đen nhánh như ngọc bình thường tóc trong gió phiêu động. Một thân bạch sắc phương đông lụa bảo, giơ tay nhấc chân làm cho người ta dùng vô hạn lực tương tác. Bên cạnh của hắn còn đứng một cái người mặc màu đen áo cho người, rất thần bí, liền Ột Mạn đều không cảm giác hắn một điểm sóng tinh thần động. Chương 252, quyển thứ nhất thứ 221 đánh tiến Va Ti Căng, 7. Trần Giật Long đột nhiên xuất hiện không chỉ có cho huyết tộc một cơ hội, cũng làm cho giáo đình cảm thấy giật mình. Giáo hoàng Ột Mạn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trần Giật Long cùng Trần Giật Long thân bên cạnh Tư Mã Hùng Phi. Hắn không biết vì cái gì như vậy một người tuổi còn trẻ hội nhảy lên trở thành huyết tộc cùng thú nhân chúng chủ. Hắn thật sự là nhìn người trẻ tuổi trước mắt kia ngoại trừ tướng mạo bên ngoài còn có cái gì đáng ra khoe. Giáo hoàng không nói lời nào, Trần Giật Long tự nhiên cũng một tiếng chống đỡ hết nổi, chỉ là khoe miệng thủy chung treo mỉm cười thản nhiên. Giáo hoàng hiện tại tình huống tất cả Trần Giật Long trong mắt, Trần Giật Long trong nội tâm cười thầm, xem ra lão gia hỏa này thương là không nhẹ a. Một bên Tư Mã Hùng Phi tựa hồ cũng nhìn ra giáo hoàng không đúng, hắn cũng không biết giáo hoàng thu rất nội thương nghiêm trọng, chỉ là kỳ quái mà thôi. Đánh giá Trần Giật Long thật lâu, Ột Mạn mới chậm rãi mở miệng hỏi, các hạ chính là ẩn long người sao? Ột Mạn đột nhiên xuất hiện câu hỏi không chỉ có khiến cho huyết tộc trưởng hai hòa thượng đồng dạng giáo đình cũng không biết giáo hoàng rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Ẩn long giáo đình S cấp bí ẩn ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài ai đều khó có khả năng biết rõ. Trần Giật Long không nói gì, thay hắn trả lời vấn đề chính là một bên Tư Mã Hùng Phi, hừ, vị này chính là chúng ta ẩn long thiếu chủ. Tư Mã Hùng Phi cố ý đem thanh âm của mình ép tới rất thấp, thậm chí còn có một chút khàn khàn. Nghe xong Tư Mã Hùng Phi lời nói, Ột Mạn trên mặt một hồi khó coi, ẩn long là trên thế giới duy nhất có thể dùng cùng long tổ sánh vai dị năng tổ chức, hiện tại ẩn long thiếu chủ đều phát ra. Xem ra ẩn long lần này là muốn động thật. Đổi lại góc độ, ẩn long thiếu chủ đều có như thế lực lượng, như vậy Ột Mạn không dám tưởng tượng. Dĩ nhiên là ẩn long thiếu chủ, không có từ xa tiếp đón. Ột Mạn làm một cái rất lễ phép động tác, bất quá tại Trần Giật Long nhãn một người trong lão nhân đối với mình túi đầu không thể nghi ngờ là rất chuyện tức cười chuyện. Tốt lắm, giáo hoàng đại nhân, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều. Ngươi đã muốn gặp ta như vậy có lời gì nói đi. Trần Giật Long rất không khách khí nói. Bởi vì giờ phút này Trần Giật Long căn bản là dùng khách khí, bởi vì hắn có thực lực này. Tại này nhược nhục cường thực thế giới đã không quan tâm lễ nghi, quan tâm chỉ là thực lực. Ngươi cũng dám như thế cùng chúng ta giáo hoàng đại nhân nói lời nói, chủ sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi tiểu đợi đến tiếp nhận chủ trừng phạt ta. Ột Mạn sau lưng hồng y đại giáo chủ giáo không có thể dung nhẫn có người đối cái này thần tượng của mình bất kính, vì vậy tức giận nói. Chủ! Các ngươi nói hiểu rõ rổ và sao? Quả thực là chê cười. Chính là rổ và ở trước mặt ta vẫn là cái này ngữ khí. Trần Giật Long cười nhạo nói. Xác thực tại Trần Giật Long trong mắt rổ và cũng không coi vào đâu. Nghe xong Trần Giật Long lời nói, giáo đình tất cả mọi người như mày, nhất là Ột Mạn. Thân là chủ sứ giả sao có thể làm cho chủ đã bị vũ nhục. Bất quá hiện tại tình thế so với người cường, Ột Mạn lại không tốt phát tác, chỉ có thể giả bộ phẫn nộ nói. Các hạ, mời ngươi chú ý mình lời nói và việc làm. Chúng ta đã rất khách khí. Nếu như các ngươi không hài lòng lời nói như vậy các ngươi có thể không nói chuyện. Chúng ta đánh tiếp. Tư Mã Hùng Phi lạnh lùng nói. Trần Giật Long nhìn thoáng qua Tư Mã Hùng Phi, nghĩ thầm, người này cư nhiên còn có đương nhà ngoại giao thiên phú. Ột Mạn thật không ngờ Trần Giật Long thái độ cư nhiên như thế cường ngạnh, bất quá chính mình còn có thể nói cái gì đó. Giáo đình sinh tử tồn vong chảo trong tay người khác, chính mình chỉ có thỏa hiệp phần. Trần Giật Long nhàn nhạt nhìn một cái Ột Mạn, là đánh, hay là đàm, chính ngươi ngẫm lại. nghĩ thông suốt nói sau. Ột mạn thở dài, già rồi, được rồi thỉnh hai vị còn có ba vị huyết hoàng theo ta vào đi. Nói ột mạn rồi hướng cái này sau lưng giáo đình chúng dặn dò, thập một hồng y đại giáo chủ giáo cùng các kỵ sĩ đoàn trưởng theo ta tiến đến. Những người còn lại trông coi ngoài cửa. Một đám người nối đuôi nhau mà vào, đều tự tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Ột mạn nhìn nhìn Trần Giật Long, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, nói điều kiện của ngươi a. Trần Giật Long cười nhạt một tiếng, giáo hoàng đại nhân quả nhiên sảng khoái. Điều kiện của ta rất đơn giản, một từ nay về sau ngàn năm thời gian huyết tộc cùng thú nhân tộc có thể sống sống dưới ánh mặt trời. Hai giáo đình thế lực không được bước vào phương đông một bước. Ba tại năng lực trong phạm vi giúp ta làm ba chuyện. Điều đó không có khả năng. Còn không có đợi Ột Mạn nói chuyện, Simon đã kêu hô lên. Nếu như không phải Ột Mạn ngăn cản lời nói, hắn có thể lập tức vọt tới Trần Giật Long trước mặt cùng hắn liều mạng. Dù sao giáo đình uy nghiêm phải không dung xâm phạm. Xem ra các hạ đã đem nổi lên thời gian rất lâu. Ột Mạn y nguyên mặt không đổi sắc, thậm chí trên mặt còn có một chút mỉm cười. Cảnh này khiến Trần Giật Long đối với hắn ấn tượng lại thượng một cái bậc thang. Đối với Ột Mạn câu hỏi, Trần Giật Long chỉ là nhẹ gật đầu, không có chút nào phủ nhận ý tứ. Ột Mạn nói tiếp, nếu như chúng ta không đồng ý, L6. Giáo hoàng đại nhân là người thông minh, bản thân mình nhưng biết không đồng ý là kết quả gì. Trần Giật Long lời nói rất bình thản, nhưng là uy hiếp ý tứ yêu thương ngôn ngữ. Cái này sử giáo đình tất cả mọi người kể cả giáo hoàng Ột Mạn đều rất phản cảm, giáo đình tồn tại đến nay còn không có dám uy hiếp giáo đình. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ột Mạn phẫn nộ, con mắt trừng giống như chuông đồng đồng dạng. Đúng thì thế nào? Trần Giật Long căn bản là không đếm xỉa Ột Mạn lời nói, ý nguyên thản nhiên là nói ra. Phanh Ột Mạn vô án, ngươi không cần phải khinh người quá đáng, giáo đình chịu nhượng bộ thừa nhận thất bại đã rất cho mặt mũi ngươi. Nếu như các hạ y nguyên muốn chiến lời nói, ta giáo đình phụng bồi rốt cuộc, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Bốn người đều có ba phần lửa giận, huống chi giáo hoàng. Trần Giật Long điều kiện xác thực đã vượt qua giáo đình điểm mấu chốt. Chiến. Chỉ bằng ngươi trước tại đây thêm chút sức lượng liền cho ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy mặc dù ra a? Nếu không ra tiểu không có cơ hội. Trần Giật Long cười dịu dàng nói. Hiện tại Trần Giật Long chính là nghĩ buộc Ột Mạn đem thiên sứ triệu hoàn xuống, sau đó chính mình lại nhất cử đem thiên sứ toàn bộ cho thu. Như vậy mới có thể để cho những người này trong nội tâm cuối cùng phòng tuyến triệt để đánh tan. Cũng làm cho một ít nghĩ động người của mình nhìn xem thực lực của mình. Hừ. Nếu như các hạ thật sự nghĩ Ngọc Thạch câu phần lời nói như vậy tiểu đừng trách chúng ta. Ột Mạn nói ra. Không phải là vài cái phá thiên sứ sao? Còn không phải chân thân, đi. Một bên Tư Mã Hùng Phi rất khinh thường nói. Tư Mã Hùng Phi lời nói không khỏi làm Ột Mạn ngẩn người, triệu hoán thiên sứ chính là giáo đình bí ẩn nhất bí kíp. Chúng ta khả năng hắn sẽ biết, bất quá nghĩ đến ẩn long Ột Mạn thì im lặng. Ngàn năm trước, từng tại ẩn long trước mặt trước triệu hoán hôn khắc sử. Được rồi. Tiểu làm cho ta nhìn ngươi cái gọi là thiên sứ A. Ta rất cảm thấy hứng thú ra bách liệt Gaberzien đám người kia thực lực gần nhất có biến hóa gì hay không. Trần Giật Long nói dơ nói. Vốn Ột Mạn chỉ là muốn hù dọa một chút Trần Giật Long, không nghĩ tới xác thực bỡn quá hóa thật, đừng nói mình có thương tích trong người, coi như là triệu hồi ra thiên sứ cũng không nhất định là Trần Giật Long đối thủ a. Ột Mạn cái này nói chuyện chỉ có thể cười khổ, thật sự là trời không tuyệt đường người, người xác thực tự chui đầu vào giỏ. Nhìn xem đạp trên ưu nhã tiến độ đi ra ngoài Trần Giật Long, Ột Mạn cũng chỉ có kiên trì theo đi ra ngoài, theo hắn cùng đi ra còn có thập một hồng y đại giáo chủ giáo. Chương 253 Quyển thứ nhất thứ 221-22 đánh tiến và ti căng, 8. SCT nhà thờ lớn trên quảng trường, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn qua Ột Mạn cùng Trần Giật Long, bất kể là huyết tộc hay là giáo đình, bởi vì lập tức muốn xuất hiện một cái bọn họ cả đời đều không thể với tới độ cao. Quyển sách đăng lại một cờ văn học truyện Internet VVVV. 6 cờ Iteco, loại trong thần thoại thuộc về truyền thuyết tồn tại. Cả trên quảng trường hiện tại chỉ có thể đủ rồi nghe được không ngừng cuồng phong gào thét. Tựa hồ tại hướng mọi người thuật đang nói gì đó. Ột Mạn tuyết trắng tròm râu không ngừng cái chăn phong nổi lên, mặt tái nhợt bên cạnh trên mặt thẩm thấu một chút điểm mồ hôi. Các hạ cần phải nghĩ kỹ, một khi thiên sứ xuất hiện chúng ta chính là khống chế không nổi, đến lúc đó Ột Mạn nghĩ làm tiếp thoáng cái cuối cùng dễ ruột nhưng là Trần Giật Long cũng không có cho hắn cơ hội này, còn không có đợi Ột Mạn nói xong đâu, Trần Giật Long liền cắt đứt lời của hắn. Hết thể hậu quả ta tự phụ, đã thành bắt đầu đi. Trần Giật Long nói rất nhẹ nhàng. Bất quá tất cả huyết tộc đều vì hắn ngắt một bả mồ hôi. Thiên sứ là dạng gì tồn tại bọn họ tự nhiên biết rõ, mặc dù đối với tại Trần Giật Long có lòng tin, nhưng là hay là hội nhịn không được lo lắng. Một khi Trần Giật Long thất bại như vậy bọn họ không chỉ có bọn họ nhiều năm hy vọng trở thành ảo ảnh, hơn nữa chính mình tiểu lại cũng không có người chỗ dựa. Bị cắt đứt ột mạn vẻ mặt vô lực, chậm rãi nâng lên trong tay mình pháp trượng, hiện tại thân thể của hắn chỉ sợ chỉ có thông qua thần khí cùng thập một hồng y đại giáo chủ giáo tương trợ mới có thể đem thiên sứ trưởng triệu hoán đi ra. Một đạo ngân bạch sắc quang mang dần dần tại trên pháp trượng sáng lên, ột mạn dùng một cái cổ lao chú ngữ, không có biết rõ hắn nói gì đó chỉ là trông thấy khỏe miệng của hắn không ngừng động lên. Trên tay pháp trượng cũng theo nhanh chóng bay múa, hắc ám trên bầu trời không khỏi xẹt qua một đạo hoa hòe, ngân bạch sắc quang mang tại hắc ám không trung mở ra một đường vết rách. Ngũ giác hình thốn mang không ngừng lòng lánh, đem chọn cả SCT Peter nhà thờ lớn chiếu rọi giống như ban ngày bình thường. Giờ khác này tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua trên bầu trời dị tướng, mà ngay cả Trần Dật Long cùng Tư Mã Hùng Phi đều hiếu kỳ ngẩng đầu lên muốn nhìn đến tận cùng. Rất nhanh, một cái toàn thân xích loa ra hỏa theo năm tinh thốn mang chung đi ra. Da của hắn tuyết trắng, hé ra tuấn mỹ liền nam nhân đều hiểu ý động khuôn mặt. Sau lưng tám cái trường tuyết bạch sắc vũ mao cánh. Mà ngay cả ột mạn cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng triệu hồi ra một cái thiên sứ tám cánh. Tuy nhiên đã tiêu hao hết chính mình còn sót lại 10 năm cánh mạng, nhưng là cũng đáng được. Nhìn xem thiên sứ tám cánh, lại nhìn Trần Dật Long ột mạn cái này đắc ý a. Tiểu tử thiên sứ tám cánh ta xem ngươi lần này còn không tử. Năm đó trận kia thánh chiến sở dĩ chiến bại cũng là bởi vì giáo đình tại một lần cuối cùng triệu hoán thiên sứ trong quá trình bị cắt đứt. Trần Dật Long nhìn một cái trước mắt cái này thiên sứ, không sai, không sai. Rõ ràng đã có độ kiếp giai đoạn trước thực lực. Là ai đem ta triệu hoán tới? Thiên sứ thanh âm rất dễ nghe, giống như tiếng trời đồng dạng. Tất cả mọi người chìm đắm trong thiên sứ xinh đẹp dung nhan cùng ôn nhu thanh âm hạ. Căn bản cũng không có người trả lời vấn đề của hắn. Là ai đem ta triệu hoán tới? Thiên sứ lại một lần đặt câu hỏi. Ột mạn nói lắp bắp, là ta. Thiên sứ đánh ra thoáng cái ột mạn, xem ra ngươi hẳn là lần này nhân gian giáo hoàng A. Rốt cuộc có chuyện gì A? Ta xác thực là lần này giáo hoàng, lần này quấy rầy thiên sứ đại nhân là vì ngàn năm thánh chiến mở lại, giáo đình đã cường địch tiếp cận. Chúng ta không có cách nào, cho nên ột mạn nói nét mặt già nua không có do ửng hồng. Thật sự là phiền toái. Đột nhiên thiên sứ phảng phất chú ý tới cái gì, ánh mắt của hắn một lăng. Trong lúc này tại sao có thể có những này dơ bẩn loài bỏ sát? Nhưng nói chính là bọn họ tại công kích giáo đình sao? Hắn điều chi đương nhiên là phía dưới huyết tộc. Ột mạn yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với hắc ám sinh vật thiên sứ đương nhiên là sẽ không lưu thủ, chán ghét ánh mắt đã nói rõ thiên sứ hướng đi. Bất quá vừa lúc đó một đạo hồng quang chặn thiên sứ tầm mắt, ha ha, hôm nay đối thủ của ngươi là ta. Những người kia trong mắt ngươi bất quá con kiến hôi đồng dạng, cùng bọn họ đấu không phải tự hạ thân phận sao? Nói chuyện đương nhiên là Trần Dật Long, thiên sứ rất nghi hoặc là nhìn thoáng qua Trần Dật Long. Sau đó tức giận nói, nhân loại, thối lui. Nhân loại, ra vẻ xưng hô thế này cũng không thích hợp ta. Trần Dật Long ý nhưng mỉm cười, cũng không có nửa điểm tức giận. Ngươi thật sự phải bảo vệ những này dơ bẩn sinh vật sao? Đúng thì thế nào? Trần Dật Long chủy giác tiếu dung thay đổi, Tư Mã Hùng Phi rất quen thuộc loại tiếu dung, bởi vì hắn đã từng đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng là rốt cuộc ở nơi nào hắn đã không nhớ rõ. Giờ phút này ột mạn không khỏi cười thầm, không biết trời cao đất rộng thối tiểu tử, lần này làm cho ngươi biết lợi hại. Một cây màu ngân bạch trường mâu đột nhiên ra hiện tại thiên sứ trên tay, theo trường mâu xuất hiện thiên sứ ngâm sướng cũng bắt đầu rồi, vĩ đại thượng đế, xin ban cho ta vô tận lực lượng A. Tiêu diệt hết thể hắc ám thượng đế ánh sáng. Trần Dật Long cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là khởi động huyết đế chi thuẫn đem mình và tất cả huyết tộc đều đặt ở huyết đế chi thuẫn chính giữa. Ngân bạch sắc quang mang như thế nào cũng không có có thể xuyên thấu huyết đế chi thuẫn. Huyết đế chi thuẫn trừ phi có được thánh nhân thực lực, bằng không như thế nào cũng không thể có thể đâm thủng. Trần Dật Long ý nhưng mỉm cười nhìn qua lên trước mắt là thiên sứ. Thiên sứ cũng là hoảng hốt, hắn không rõ một phàm nhân làm sao có thể ngăn trở hắn thượng đế ánh sáng. Bất quá ngay sau đó, hỏa thần phẫn nộ, quang thần chi tay, thiên quốc ánh dạng đông, thánh tử chúc phúc, thiên quốc chi môn. Liên tục vận dụng 10 ca câm chú đối với Trần Dật Long đều là không thể làm gì được. Lúc này ở huyết đế thuẫn trung Trần Dật Long đã nhảm chán ngậm nổi lên một điếu thuốc. Thiên sứ trông thấy Trần Dật Long như thế bất đắc dĩ bộ dáng không khỏi phổi đều tức điên. Phía dưới huyết tộc trầm trồ khen ngợi thành một mảnh, mà giáo đình cấp bất đồng. Giáo đình hiện tại tâm đều treo lấy, Trần Dật Long thực lực khủng bố đã không thuộc về nhân gian một lần, không biết vì cái gì còn có thể tồn tại trong này. Là ngươi bức ta ra tuyệt chiêu, thiên lôi nộ. Dường như bầu trời sử phẫn nộ rồi, trên trăm đạo thiên lôi rõ ràng đồng thời hướng phía huyết đế thuẫn trên mặt bổ tới, Trần Dật Long nhíu mày. Thiên lôi nộ, là người kia tuyệt chiêu, như thế nào hội ra hiện trong này? Chẳng lẽ, đương tất cả người của giáo đình đều chứng kiến hy vọng thời điểm, Trần Dật Long xác thực tự tay đem cái này hy vọng cho xoa sạch. Hắn hưu giơ tay lên, đem trên trăm đạo thiên lôi trực tiếp cho tiếp được. Không có ai biết cái này quỷ dị tràng diện là như thế nào sinh ra, thiên sứ trong mắt hiện tại tràn đầy sợ hãi. Lại hắn trong ấn tượng mặt, chưa từng có người dám đón đỡ hắn thiên lôi nộ. Ngươi thiên sứ đã không biết nên cái gì. Gia Bách Liệt Ga Bơ Gien là gì của ngươi? Trần Dật Long hỏi. Là ta ca ca. Trần Dật Long nở nụ cười, cười vô cùng sáng lạ, ha ha, trách không được. Sau đó rồi hướng hôm nay sử nói ra, xem tại ca của ngươi ca trên mặt mũi ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Ta. Trần Dật Long nhìn hắn không muốn đi bộ dạng, vì vậy tay háo một cái. Thiên sứ cả người như giống như sao băng biến mất tại trong bầu trời đêm, trở về nói cho ngươi biết ca ca, nói bạn cũ đế lệ tôn giả nghĩ hắn. Ha 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 ha. Chương 254, quyển thứ nhất chương 222, đánh tiến Vatican, 8. Chiến tranh là một môn nghệ thuật, đồng dạng chiến tranh sau lưng cũng cất giấu cao thâm học vấn. Đánh xong tự nhiên là đàm, không thể đồng ý thì là đánh tiếp, đánh xong hay là đàm. Cứ như vậy phản nhiều lần phục, nhưng là trong đó tăng giá cả tiểu thay đổi. Chiến tranh là tối trọng yếu nhất chính là bảng giá, có nhiều bảng giá mới có thể có nhiều thực lực. Hiện tại tất cả quyền chủ động toàn bộ đều ở Trần Dật Long trên tay, hiện tại tiểu nhìn hắn như thế nào chào giá. SCT Peter nhà thờ lớn trong một mảnh vắng ngắt, chỉ có thể nghe được hô hấp cùng tim đập chống ngực thanh âm. Ốt mạn hiện tại mặt so về món ăn trên thị trường gan heo còn khó hơn xem. Nhìn xem Trần Dật Long lạ mắt tràn đầy sợ hãi cùng không tin, dù sao trước mắt thiếu niên này dễ dàng đánh bại một cái thiên sứ tăng cánh. Giáo đình làm sao có thể vẫn là cùng hắn một tranh chi lực. Như thế nào, giáo hoàng đại nhân, ngài còn có lá bài tẩy sao? Trần Dật Long yếu điểm đắc ý hỏi. Ốt mạn rũ cụp lấy đầu, mặt không có chút máu, các hạ cần gì phải rêu cợt ta. Các hạ tu vi đã siêu việt nhân loại cực hạ, vì cái gì còn muốn thang cái này giao du với kẻ xấu. Trần Dật Long cười cười, thân là giáo hoàng đương biết số trời. Thiên địa trong lúc đó tại sao có thể có vĩnh hằng diễn viên, người giáo đình đã tại Tây Phương hành động ngàn năm diễn viên. Rời khỏi lịch sử sân khấu cũng là hẳn là. Không cần phải mưu toan chiếm lấy số mệnh nhiễu loạn thiên cơ, nếu không các ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Hừ. Các hạ đây chẳng qua là cưỡng từ đoạt lý thôi. Ta giáo đình hạng nhất là chính nghĩa chi sư, làm sao có thể trái với thiên mệnh. Chỉ có các ngươi những này hắc ám sinh vật mới có thể trái với thiên mệnh, thượng đế nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Trần Dật Long nở nụ cười, cái này giáo đình thật sự là con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Xem ra muốn dùng lời nói áp bọn họ chối xuống, bằng không Ốt mạn lao ra hỏa này thật đúng là cho là mình là ngô hạ am ông, bé bắp chuối, đối với thần giới chuyện tình hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ngay cả đế lệ trí tôn như vậy thần giới lao cho cốt cũng không biết thần giới tin vịt, này còn có ai sẽ biết. Giáo hoàng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, dù và tại sao phải đem giáo đình lưu ở nhân gian ngươi hẳn là so với ta tin tưởng. Vì Tây Phương tín ngưỡng chi lực, Tây Phương thiên địa số mệnh. Hiện tại hắn vườn địa đàng đã không thể thừa nhận cường đại như thế thiên địa số mệnh, là về sau chia một ít cho người khác. Bằng không vườn địa đàng họa không xa. Trần Dật Long một câu lên đường phá giáo đình cùng vườn địa đàng thiên cơ. Ốt mạn chấn kinh rồi, có quan hệ thần giới chuyện tình cũng chỉ là thượng một lần giáo hoàng cho hắn nói ra một điểm, tự mình biết cũng là vụ vặt, thật không ngờ người trẻ tuổi trước mắt kia rõ ràng đối với thần giới chuyện tình biết đến như thế tinh tường. Nếu như hắn không phải thần giới người, như vậy ngay cả có lớn lao thần thông. Ốt mạn bị Trần Dật Long một phen nói á khẩu không trả lời được, xác thực Trần Dật Long nói không có sai. Giáo đình tồn tại chính là theo huyết tộc trên người cướp lấy tín ngưỡng chi lực. Ngàn năm qua giáo đình làm rất tốt, toàn cầu 6 tỷ người thì có hơn 10 ước tín ngưỡng giáo đình. Đó là khổng lồ cỡ nào tín ngưỡng chi lực a? Năm gần đây Hổ Vạ cũng là hùng tâm đánh nổi lên rõ ràng đã khởi Đông Phương Tiên Giới chủ ý. Đông Phương Tiên Giới trăm triệu năm tích lũy lại tại sao có thể là Hổ Vạ cái này từ bên ngoài đến hộ có thể so sánh với? Trông thấy Ốt mạn không phản bác được Trần Dật Long càng thêm đắc ý, làm sao vậy, giáo hoàng đại nhân, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ốt mạn thật dài thở dài một hơi, các hạ thần thông chi lực Ốt mạn thập phần bội phục, đối với không đúng đã không trọng yếu. Quan trọng là các hạ bảng giá. Trần Dật Long thầm nghĩ, thật là một cái cáo giả, bảng giá. Bảng giá y nguyên không thay đổi, tự xem giáo hoàng quyết định. Nếu như giáo hoàng cảm thấy không công bình lời nói ta nhưng dùng tiếp tục tăng giá. Trần Dật Long lời nói làm cho Ốt mạn thân thể mỉm cười nói chấn, Ốt mạn tự nhiên biết rõ Trần Dật Long theo lời tăng giá rốt cuộc là cái gì, này nhất định là thánh thành Vatican. Ốt mạn do dự, Ốt mạn nguyên bản tính toán là đúng Trần Dật Long bằng mặt không bằng lòng, không nghĩ Trần Dật Long lúc này lại dùng thánh thành uy hiếp. Thánh thành Vatican là giáo đình căn cơ, nếu như một khi có mất như vậy giáo đình tương đương với vứt bỏ của mình căn bản. loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh, nhưng là hắn lại sợ hai Trần Giật Long là hư nói cứu hắn, cho nên do dự. Ột mạn hết thể cảm tình ba động đều bị Trần Giật Long thu hết vào mắt, Trần Giật Long cười nói, xem ra của ta bảng giá còn chưa đủ trọng a. Ta đây mượn khối đánh bài tử cho người xem. Ột mạn cùng giáo đình tất cả mọi người không biết Trần Giật Long trong hồ lô rốt cuộc bán được cái gì dược, mà ngay cả Tư Mã Hùng Phi đều không hiểu nổi Trần Giật Long nghĩ làm gì. Tiêu gặp Trần Giật Long chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, tay trái tại trong hư không vẽ ra một đạo vòng tròn. Trong nháy mắt vòng tròn chung xuất hiện ảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ba cái lão nhân chậm rãi ánh vào tất cả mọi người trong mắt. Ột mạn nhìn thấy cái này tình cảnh không khỏi kinh hô, trời ạ! Cô Tân Y cất trưởng lão, là Vatican, Thánh Thành. Không sai, đúng là Vatican. Giáo đình Thánh Thành. Trần Giật Long nói ra. Tư Mã Hùng Phi kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt kính tượng, lại nhìn Trần Giật Long, không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể sử dụng kính tượng cao như vậy cấp tiên thuật. Xem ra ta cùng lão chủ nhân hay là xem thường ngươi, tu vi của ngươi xa xa không biết là ngươi dương hiện tại trước mặt chúng ta cái kia một điểm. Chắc không được ngươi dám cùng rổ và khiêu chiến, ngươi quả thật có thực lực này. Kỳ thật lúc này Trần Giật Long cười khổ, Tư Mã A. Nếu để cho ngươi biết thực lực chân chính của ta ngươi hội càng thêm kinh ngạc. Xin hỏi các hạ, cái này. Ngươi có thể đem kính tượng trung nội dung cho rằng là hiện trường trực tiếp. Phải biết rằng phương Đông tiên thuật không là các ngươi những này Tây phương người có thể minh bạch. Trần Giật Long thản nhiên nói. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn qua lên trước mắt kính tượng, bởi vì này chính là Trần Giật Long cùng giáo đình đàm phán bảng giá. Nếu như Thánh Thành thất thủ như vậy giáo đình tiểu không thể không đáp ứng Trần Giật Long điều kiện, nếu không giáo đình có thể tại Trần Giật Long đưa ra 3 điểm trên điều kiện có kẻ mặc cả. Bất quá Trần Giật Long chắc là không biết cho bọn hắn cơ hội. Vatican dưới thành Tiêu Phong lạnh rung xoáy lên vạn dặm cuồng cát, huyết tộc cùng thú nhân đại quân chỉnh tề ra hiện tại thánh dưới thành. Bày trận xếp đặt có thể nói kinh điển, nhìn qua kính tượng chung như thế uy vũ huyết tộc cùng thú nhân bộ đội giáo hoàng Ottoman không khỏi trắng không còn chút máu Trần Giật Long liếc. Xem ra bọn này xuất sinh bài binh bố trận chi đạo cũng là các hạ trao tạo. Chút tài mọi người. Xem ra các hạ thật đúng là bác học thấy nhiều biết rộng a. Ột mạn châm chọc nói. Ngàn năm qua giáo đình có thể lần lượt áp chế thu tộc cùng huyết tộc không phải là dựa vào là trí tuệ của nhân loại sao. Hiện tại ta muốn nhìn một chút đứng ở đồng nhất độ cao giáo đình còn có thể hay không đả bại các ngươi trong miệng xuất sinh. Trần Giật Long cười nhạt nói. Hừ. Đừng tưởng rằng học xong bài binh bố trận tiểu có thể so sánh trí tuệ của nhân loại. Trí tuệ của nhân loại như thế nào những này xuất sinh có thể minh bạch. Đánh chết ột mạn hắn cũng không tin huyết tộc cùng thú nhân có thể có cùng nhân loại so sánh trí tuệ. Chúng ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ a. Trần Giật Long tin tưởng mười phần nói. Chương 255, quyển thứ nhất thứ 223 chương đánh tiến Vatican, 9. Vatican dưới thành, thú nhân cùng huyết tộc đại quân khí thế phi phàm đã đem theo New York truyền tống tới giáo đình kỵ sĩ đoàn cho giật mình. Tác chiến là tối trọng yếu nhất ngay cả có khí thế. Nếu như vừa lên tức giận thế thượng tiểu thua như vậy chiến tranh cũng đã thua một nửa. Huyết tộc cùng thú nhân đại quân liên tiếp tới gần, mà giáo đình đại quân thì là từng bước lui về phía sau. Hiện tại huyết tộc cùng thú nhân đại quân đã tiến nhập quang đạo pháo tầm bắn phạm vi, nhưng là cổ tờ nỉ cơ, và Juno cùng gạ lợi ổ ba cái lao gian này đã bị huyết tộc hắc cá ma pháp quanh được bất chấp những thứ này. Đã không có cái này ba cái lao gian này điều khiển, quang đạo pháo căn bản là phát huy không được uy lực. Cho nên huyết tộc cùng thú nhân đại quân không hề cố kỵ xung tới. Hùng nhân chiến sĩ chính diện đứng vững giáo đình công kích, sư nhân chiến sĩ công kích giáo đình hai cánh, lang nhân chiến sĩ bọc đánh giáo đình đường lui. Huyết tộc rút ra một bộ phận áp dụng viễn trình ma pháp công kích. Cả cạ luật vừa dứt lời, huyết tộc cùng thú nhân bộ đội đã động. Rất nhanh hùng nhân cùng với giáo đình bộ đội hôn chiến lại với nhau. Một loạt hữu hiệu công kích, cùng hoàn mỹ phối hợp sách lược đánh cho giáo đình căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trên cổng thành cổ tợn nỉ cất ba người chỉ có thể lo lăng xuông, hơn nữa bọn họ cũng kinh ngạc tại những này hắc ám chủng tộc đột nhiên đại biến dụng binh chi đạo, như thế hoàn mỹ sách lược cùng phối hợp không nên ra hiện tại thú nhân cùng huyết tộc trong tay. Cùng thú nhân giao chiến ngàn năm, cổ tợn nỉ cất nhớ rõ rất rõ ràng, những người này chỉ là dựa vào lực lượng cùng thân thể khinh suất, khi nào thì dùng qua đầu óc. Thú nhân cùng huyết tộc biến đổi lớn làm cho cổ tợn nỉ cất thật sâu tin tưởng sau lưng của bọn hắn nhất định có cao nhân, nhưng là hắn biết đến đã chậm. New York SCT Peter nhà thờ lớn trong. Hảo. Các hạ quả nhiên là hóa mục vi thần kỳ nhân, thật không ngờ các hạ rõ ràng có thể đem thú nhân cùng huyết tộc điều giáo cường đại như thế. Tốt. Ột mạn trên mặt tất cả đều là nếp may, răng cắn cạc cạc vang lên. Tuy nhiên Vatican dưới thành chỉ là giáo đình một ít cổ chủ lực, nhưng là cũng là ột mạn nhiều năm tâm huyết, thật không ngờ cứ như vậy đốt quách cho rồi. Điều này làm cho Ột Mạn sao có thể không hận. Giáo hoàng đại nhân khen chật rồi, chỉ là chính là tiểu kế mà thôi. Nhìn xem Ột Mạn giống như gan heo đồng dạng sắc mặt, Trần Dật Long không khỏi tâm tình sảng khoái vô cùng. Hừ, ta lại muốn nhìn các hạ có thể hay không cười nói cuối cùng, L6. Chiến tranh y nguyên ở trên diễn, đấu khí, ma pháp thậm chí còn các loại liền Trần Dật Long cũng không nhận ra vũ khí đều trên chiến trường không ngừng bay múa. Rất rõ ràng giáo đình căn bản là ngăn cản không nổi huyết tộc cùng thú nhân tiến công, mặc kệ tại số lượng trên mặt hay là chất lượng trên mặt giáo đình đều là đang ở hạ phong. Bất quá giáo đình ý chí chiến đấu xác thực rất mạnh, có một loại không chết không ngất cảm giác. Người của giáo đình nghe, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, không hề chống cự, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết các ngươi. Ta lặp lại lần nữa, người của giáo đình nghe, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, không hề chống cự, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết các ngươi. Cạ cạ lột ra sức hô. Bất quá hắn lời nói cũng không thế nào có tác dụng, tất cả giáo đình thánh kỵ sĩ đều y nguyên tại ra sức phản kháng. Xem cái này loại tình huống này, cả cạ lột linh cơ vừa động lần nữa nói ra, giáo đình các huynh đệ, chúng ta huyết tộc cùng thú nhân chỉ là muốn có được cuộc sống dưới ánh mặt trời quyền lợi mà thôi. Ta nhận thức vì tất cả chủng tộc hẳn là đều không có khác nhau sinh hoạt chung một chỗ, bị lại tin tưởng ngươi môn thượng đế. Nếu quả thật chính là thượng đế sáng tạo vạn vật như vậy thượng đế thì tại sao đem chúng ta loại này hắc ám sinh vật sáng tạo đi ra, nếu như thượng đế thực là của các ngươi phụ thần vậy hắn vì cái gì không hề các ngươi tối nguy nan thời điểm đi ra chưởng cứu các ngươi. Thỉnh A. Ai cũng thật không ngờ cả cạ lột đã nói ra như vậy một phen kích động nhân tâm lời nói, hắn là lời nói không chỉ có cho huyết tộc cùng thú nhân tranh thủ sinh tồn không gian, hơn nữa đả kích giáo đình căn bản. Đối với thượng đế cùng nhiệt sùng bái là giáo đình nhưng là duy nhất căn bản, nếu như nhân loại cũng không lại tín ngưỡng thượng đế này sao giáo đình còn tại sao phải sinh tồn. Mà tại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt bọn họ phụ thần, bọn họ thượng đế căn bản cũng không có xuất hiện. Hơn nữa thượng đế ở nhân gian người phát ngôn cũng từ bỏ bọn họ, giáo hoàng đại nhân cũng không trông nom sống chết của bọn hắn. Tại là tất cả tuyệt vọng đều xông lên trong lòng, ken một thanh thánh kiếm bị vứt đến trên mặt đất. Có bả thì có thứ hai bả, tất cả thánh kỵ sĩ đều ném ra trong tay bọn họ thanh kiếm. Nhìn xem tình cảnh như thế cả cạ lột nở nụ cười, tập cạ dồn tư cũng cười, lang vương nở nụ cười. Trần Dật Long càng cuồng tiếu không ngừng, ha 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 ha, không thể tưởng được. Không thể tưởng được giáo đình tẩy não thủ đoạn như thế bình thường vô năng. Giáo hoàng đại nhân, cứ theo đà này phỏng chừng ngài thánh kỵ sĩ đoàn muốn bất chiến mà bại. Ha ha ha. Nhìn qua Trần Dật Long không kiêng nể gì cả tiểu dung, giáo hoàng Ột Mạn cùng tất cả ở đây giáo đình nhân viên tất cả đều đỏ mặt. Xấu hổ nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, bởi vì bọn họ biết rõ sự thật thắng tại hùng biện. Mặc kệ chính mình dù nói thế nào cũng không làm nên chuyện gì, dù sao thượng đế là không thể nào hàng lâm nhân gian. Xem thấy vậy tình huống trên cổng thành cổ tợn nhỉ cật ba người không đáp ứng, tuy nhiên đã nhịn không được, nhưng là y nguyên tại lên tiếng hô lớn, giáo đình bọn kỵ sĩ không cần phải thụ bọn họ tà thuyết mê hoặc người khác đầu độc, các ngươi là thượng đế là hài tử, các ngươi phải vì thần vinh dự mà chiến, cầm lấy trong tay các ngươi kiếm, đâm về địch nhân của các ngươi. Chủ hội phù hộ các ngươi. Trần Dật Long nghe xong không ngừng muốn cười, trách không được giáo đình tẩy não thủ đoạn như thế rất lại phía sau, nguyên lai là dùng là Nhật Bản minh trị duy tân tẩy não biện pháp. Người Nhật Bản từ nhỏ sẽ giáo dục bọn họ đời sau, nên vì Đại Nhật Bản đế quốc hiến thân. Bọn họ hội cầm lấy quả táo đi giáo dục con của bọn hắn nói, đây là quả táo, ngày vốn không có, chỉ có Trung Quốc có, các ngươi lớn lên từ nay về sau nhất định phải đem quả táo đoạt lấy. Có như vậy giáo dục, cho nên người Nhật Bản được gọi là khoác da người dạ thú liền có thể thấy đốm. Nhật Bản giáo con của bọn hắn đoạt, mà giáo đình thì là đoạt tín ngưỡng chi lực, hiệu quả như nhau. Bất quá sự tình cũng không có như cổ tợn nhỉ cật bọn họ tưởng tượng cái kia dạng, tất cả thánh kỵ sĩ chỉ là lẳng lặng nhìn qua trên cổng thành cổ tợn nhỉ cật ba người, trong mắt nói không rõ lửa giận. Như vậy ánh mắt sắc bén liền thân tại ngoài ngàn dặm giáo hoàng Ột Mạn đều toàn thân chấn động, thật là đáng sợ, đó là phẫn nộ, là sát khí. Lừa gạt chúng ta đã nhiều năm như vậy, các ngươi cũng chỉ dùng để vô sỉ như vậy lấy cớ. Vì chủ vinh dự, như vậy ta hỏi một chút ngươi chủ ở nơi nào, thượng đế lại ở nơi nào? Làm cho bọn họ đi ra gặp chúng ta vì giáo đình phấn đấu nhiều năm như vậy, cư nhiên bị nhân gia làm pháp hôi sao. Đừng tưởng rằng chúng ta là nịu dốc những kia ngu xuẩn tu sĩ. Một cái thánh kỵ sĩ rất phẫn nộ kêu lên, ngay sau đó là bài sơn đảo hải tiếng kêu. Là phẫn nộ, phải không mãn, là hủy khuất, nhiều năm đoán khí một tia ý thức đều phát tiết đi ra. Như thế chẳng diện không chỉ có chấn kinh rồi cổ tợn y cật ba người, càng làm cho giáo hoàng Ột Mạn khiếp sợ không thôi. Hắn biết mình thua, giáo đình thua. Thậm chí kết nối với đế đô thua. Vatican trên tường thành ba vị lão nhân, đã đặt mông gềnh trên mặt đất, bọn họ biết rõ xong đời. Cái gì thánh thành, cái gì giáo đình toàn bộ xong rồi. Bất quá lúc này một cái càng thêm trầm trọng tin tức truyền đạo trong thai của bọn hắn. Chương 256, quyển thứ nhất chương 224, đánh tiến Vatican, thập. Thánh thành trong, một chi kỳ dị bộ đội đang tại tàn sát bừa bãi. Hơn 3 thước thân cao, đều nhịp tiến độ. Tuy nhiên người số không nhiều nhưng từng cái đều có vạn phu không đỡ chi dũng. Bọn họ tự nhiên là thông qua Thánh Thiên Sứ bảo mật đạo tiềm nhập Thánh Thành Vatican thú thần cận vệ đội ngưu đầu nhân bộ đội. Cầm trong tay cự phủ ngưu đầu nhân bộ đội chính đã mất người có thể ngăn xu thế hướng Vatican cửa thành phương hướng tiến đến. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là khống chế Thánh Thành cửa chính, thay ngoài thành huyết tộc cùng thú nhân đại quân mở một cái vào thành đại đạo. Vatican dưới thành là huyết tinh giết chóc, Thánh Thành trong cũng là ba đảo gợn sóng. Tại phía xa ngoài ngàn dặm giáo hoàng đã biết đại thế đã mất. Bất quá thân là cả giáo đình tinh thần cây trụ hắn biết mình không thể cứ như vậy ngã xuống, phía sau của mình không chỉ là giáo đình chiến sĩ, càng có hơn 10 ức giáo đình tín đồ, cho nên không đến cuối cùng một khắc quyết không buông bỏ. Trần Dật Long nhìn xem một mạn mặt mặt đau lòng thất vọng rồi lại vô cùng quật cường mắt không khỏi thầm thở dài nói, lão nhân này thật sự là đầu bướng bình ưu. Giáo hoàng các hạ, hiện tại đại thế đã mất. Chẳng lẽ ngài còn muốn tiếp tục loại này vô vị chống lại sao? Tư Mã Hùng Phi lạnh lùng nói. Không đến cuối cùng một khắc làm sao có thể lời nói nhẹ nhàng thất bại. Giáo hoàng Ột Mạn khỏe miệng không ngừng co lại sờ, hắn như thế nào không biết đại thế đã mất, nhưng là hắn hay là tin tưởng vững chắc nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh, thượng đế chắc là không biết cứ như vậy vứt bỏ con dân của hắn. Tư Mã, đã nhân ra giáo hoàng đại nhân muốn đợi kỳ tích, tự làm cho nhân ra đằng A. Chúng ta cũng không vội ở nhất thời. Trần Dật Long một bức lười biếng bộ dạng, phảng phất hết thể nắm giữ bình thường. Đang tại Trần Dật Long lúc nói chuyện, Vatican trong thành lại xuất hiện tình huống. Nguyên bản xuôi gió xuôi nước như đầu nhân bộ đội chiêu nhận lấy lực cản. Một cái kim sắc tóc tuổi trẻ người, trên trán đặc biệt nam tinh, trong tay một bả kỳ dị kiếm. Người tuổi trẻ sau lưng còn đứng 12 toàn bộ võ trang người, bộ dáng của bọn hắn giống như kỵ sĩ lại hướng vũ sĩ. Trần Dật Long cả kinh, kinh à xua. Không thể tưởng được ngươi đang ở đây Vatican. Thật sự là không thể tưởng được a. Người đến người phương nào? Thánh thành trong địa, thức thời chạy nhanh rời đi. Nếu không lâu nhưng nghỉ ngơi trách chúng ta không khách khí. Kinh Hạt Sủa hô to nói, kỳ thật Ngưu Đầu Nhân hắn ở trên thay mặt Kinh Hạt Sủa tay chắc chung nhìn thấy qua, đối với Ngưu Đầu Nhân thực lực hắn hay là có chỗ minh bạch. Cho nên có thể không giao thủ tận lực không cần phải giao thủ. Các cạc cạc. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng một tiếng cười quái dị. Tiểu bằng hữu, xem ra các ngươi hẳn là Á Sát Hạt Sủa tên kia hậu đại. Ta khuyên các ngươi hay là vội vàng từ không nên trở lại đi đâu a. Năm đó Á Sát Giả Xua cũng không phải đối thủ của ta, huống chi các ngươi. Nói thật Ngưu Đầu Nhân tù trưởng điều này làm cho người chán ghét tự đại lại thực làm cho người ta rất không sướng. Nghe xong Ngưu Đầu Nhân tù trưởng chính là lời nói Kim Hạt Xua không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm xem ra hôm nay một trận chiến không thể tránh được. Bất quá đối với cực độ kiêu ngạo Ngưu Đầu Nhân Kim Hạt Xua nói là nổi lên giáo huấn bọn họ khẽ đảo nghĩ gì. Quả nhiên là người không biết không sợ. Nhìn xem Kim Hạt Xua có điểm phóng hỏa ánh mắt. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng vẫn là không đậm đặc không đặng cười. Sau một khắc Ngưu Đầu Nhân tù trưởng tại nguyên chỗ biến mất, nam thước cao cự đại thân hình thoáng cái tại nguyên chỗ biến mất, không có ai biết hắn là như thế nào biến mất, cũng không người nào biết hắn đi đâu. Rất nhanh tất cả mọi người chiếm được đáp án, Ngưu Đầu Nhân tù trưởng cự đại thân hình ra hiện tại Kim Hạt Sủa cùng 12 bàn tròn kỵ sĩ chính giữa, chân phải nhẹ nhàng nâng lên. Chứng kiến Ngưu Đầu Nhân tù trưởng chính là động tác Kim Hạt Sủa trong nội tâm siết chặt, hắn đương nhiên biết rõ này đầu Ngưu muốn làm gì. Chiến tranh trả đạp Ngưu Đầu Nhân thủ dùng kỹ năng. Tản ra. Kim Hạt Sủa dồn dập gọi nói. Nhưng là chậm, phanh một tiếng động đất nứt ra, thiên không dung chuyển. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng chính là một kích chiến tranh trả đạp lại há sẽ như thế đơn giản. Hiện tại Kim Hạt Sủa cùng hắn 12 bàn tròn kỵ sĩ trong đầu một hồi mơ hồ, chỉ là cảm thấy đầu váng mắt hoa, cho đã mắt những vì sao. Ngưu Đầu Nhân bộ đội tự nhiên sẽ không buông tha cho như vậy một cái cơ hội tốt. Trên trăm danh Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ xông lên. Tuy nhiên chỉ là rất thời gian ngắn mơ hồ, nhưng mà đủ đã chí mạng. Đương Kim Hạt Sủa phản ánh tới về sau, phát hiện mình đã thân ở Ngưu Đầu Nhân đang bao vây. Tiểu bằng hữu, đã sớm nói cho ngươi đi trở về, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cái này tốt lắm a, muốn đi đều đi không được nữa. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng mang theo cười nhạo giọng điệu nói ra. Đừng tưởng rằng sự tình cứ như vậy đã xong, chúng ta còn không có bại. Còn không có bại. Đến đây đi. Kim Hạt Sủa chậm rãi rút ra trong tay kiếm trong đá. Một đạo lục sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, cường đại sát khí chấn đắc tất cả Ngưu Đầu Nhân mất tự nhiên lui về sau một bước. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng vô ý thức sờ một chút trong tay pháp trượng, chi chi cự đại răng, buồn bực hừ một tiếng, hảo quật cường tiểu quỷ, ngươi đã muốn chết như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Phanh Phanh tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng là hơn 100 cá ngưu đầu nhân cùng một chỗ thi triển chiến tranh trà đạp, này uy lực khủng bố hay là không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, dùng chiến đấu làm trung tâm 1/4 cá Vati căng thành toàn bộ sụp đổ. Ngàn năm thánh thành Vati căng cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cả giáo đình tâm đều phảng phất bị bất thời giờ đồng dạng. Hủy, cứ như vậy hủy. Ột Mạn lẩm bẩm nói. Xác thực ngàn năm thánh thành Vati căng tức là giáo đình căn cơ cũng là tất cả giáo đình tín đồ tín ngưỡng chỗ. Vati căng một hủy vậy thì ý nghĩa giáo đình ở nhân gian tín ngưỡng bị đánh vỡ. Liên thánh thành đều thủ không được như vậy còn nói gì làm trên đế ánh dạng đông chiếu dọi toàn bộ nhân gian. Bất quá đây hết thể cũng không tại Kim Hạt Sủa cùng như đầu nhân tù trưởng chính là lo lắng trong. Kim Hạt Sủa cũng không thuộc về giáo đình, hắn giúp đỡ giáo đình bất quá là sau này còn có ỷ lại giáo đình địa phương. Mà như đầu nhân tù trưởng mới không hỏi ngươi cái gì thánh thành. Hiện tại đối với hắn mà nói có thể thuận lợi mở ra Vati căng cửa chính mới là trọng yếu nhất. Chúng tiểu nhân, cho ta dùng sóng xung kích doanh. Ngưu đầu nhân tù trưởng gầm lên giận dữ, ngưu đầu nhân bộ đội lập tức hưởng ứng. Trên trăm đạo màu vàng như đao nhọn bình thường quang mang đã ngưng tụ tại bọn hắn cự phủ trên mặt. Kinh Hà Sủa sững sờ, sau đó nhíu mày, sóng xung kích lực phá hoại hắn biết rõ, nếu như tùy ý cái này trên trăm đạo sóng xung kích xuống dưới đừng nói cả Vatican, coi như là La Mã cũng sẽ xuất hiện rất chấn động lớn. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng, mẹ, tại sao có thể có ngưu đầu nhân loại này khủng bố tồn tại? Chấm đã. Kinh Hà Sủa ra sức hô. Làm sao vậy, tiểu bằng hữu, ngươi thay đổi chủ ý rồi. Ngưu đầu nhân tù trưởng tò mò hỏi. Các hạ như thế đấu pháp sẽ không sợ phá hủy cái này ngàn năm thành cổ sao. Kinh Hà Sủa nói tay trái chậm rãi rời khỏi sau lưng. Ha ha ha, ngàn năm thành cổ, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta chuyện. Năm đó cổn sát táng nghìn không phải là vì đuổi giết huyết tộc đem huyết tộc tụ tập địa, ngàn năm ám dạ cổ bảo làm hỏng sao. Ngưu đầu nhân lời nói làm cho Kinh Hà Sủa nhất thời không phản bắt được. Bất quá cái này đã không trọng yếu, Kinh Hà Sủa chẳng qua là nghĩ kéo dài một ít thời gian mà thôi. Tiểu thấy hắn tay trái trung chậm rãi móc ra một cái tảng đá bộ dáng gì đó, sau đó nhanh chóng ném không trung, từng đạo mặc lục sắc quang mang không ngừng theo trong viên đá tràn ra. Chương 257, quyển thứ nhất chương 225, đánh tiến Vatican, 11. Mặc lục sắc quang mang phô thiên cái địa mà đến, như đầu nhân trời sinh tiểu phản ứng trì độn. Cho nên khi Kim Hạt Sủa móc ra tảng đá ném không chung là về sau tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Đương như đầu nhân tù trưởng cảm giác được không tốt lúc sau đã chậm. Kim Hạt Sủa kiếm trong đá liền Trần Giật Long đều có chỗ kiêng kỵ, cũng không phải bởi vì kiếm trong đá lực công kích, mà là vì kiếm trong đá biến thái phòng ngự. Truyền thuyết sơ đại Kim Hạt Sủa dựa vào kiếm trong đá quét ngang toàn bộ châu Âu, kiếm trong đá lợi hại nhất cũng không phải công kích, mà là trị liệu cùng phòng ngự. Nhất là kiếm trong đá này khối cự linh thạch trị liệu lực lượng. Trên cơ bản có thể cho Kim Hà Sủa thời điểm đối địch ở vào vô địch trạng thái. Có được lấy một bả cao công cao phòng còn mang về huyết năng lực thần khí, như vậy ngươi nghĩ không quét ngang toàn bộ châu Âu cũng khó khăn. Hiện tại dừng lại tại trên bầu trời mặc lục sắc tảng đá chính là cự linh thạch, như vậy mặc lục sắc quang mang cũng không thể nhiều như đầu nhân như vậy bộ đội sinh ra vật lý công kích, nhưng lại có thể đối Kim Hà Sủa cùng hắn 12 bản tròn kỵ sĩ sinh ra hồi huyết tác dụng. Cũng có thể phòng ngừa như đầu nhân bộ đội đối với thánh thành Vatican quá độ hư hao. Hôm nay cự linh thạch đã muốn thủ hộ Vatican vừa muốn giúp đỡ Kim Hạt Sủa cùng 12 bản tròn kỵ sĩ bổ huyết, cho nên tự nhiên sẽ không để cho Kim Hạt Sủa bọn họ biến thành vô địch tồn tại, nhưng là tốc độ vẫn là rất điên cuồng. Nhìn qua bao phủ cả thánh thành cự linh thạch, Kim Hạt Sủa nhẹ nhàng cười cười, cũng không thể cho các ngươi những này thô lô ra hỏa phá hủy ngàn năm thánh thành, bằng không ta nhưng phải không hảo hướng Ột Mạn công đạo a. Không thể tưởng được, kiếm trong đá còn có hiệu quả như vậy, thật sự là không thể tưởng được. Thân ở New York SCT Peter nhà thờ lớn Trần Giật Long một đôi mắt ẩn ẩn hiện ra hừng quang. Hắn rất rõ ràng, cái này Kim Hà Sủa hoặc là chuẩn xác hơn là nói chuôi này kiếm trong đá nếu như giữ lại lời nói từ nay về sau nhất định phương Đông tu chân giới vết thương chí mệnh đau nhức. Nếu đặt ở ngàn năm trước khả năng phương Đông cũng sẽ không sợ hãi cái này kiếm trong đá, nhưng là hiện tại phương Đông tu chân giới đã là xưa đâu bằng nay. Cho nên Trần Giật Long thừa dịp Ột Mạn bọn họ đều không có chú ý thời điểm vụng trộm đem chính mình trong giới chỉ phiên thiên ấn đem thả đi ra ngoài, có Trần Giật Long cường đại thần thức chỉ dẫn phiên thiên ấn tuyệt đối sẽ rất nhanh tìm đến Vatican. Bất quá Trần Giật Long y nhưng lặng lẽ đem phiên thiên ấn khí tức cho che giấu, cái này một là phòng ngừa giáo đình phát hiện, hai là sợ kinh động phương Đông những lao ra hỏa kia, tuy nhiên Trần Giật Long cũng không sợ bọn họ, nhưng là bị phát hiện luôn không đẹp. Ột Mạn vẫn còn ngơ ngác nhìn qua kính tượng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra thời điểm, hắn không biết tai họa thật lớn đã cách hắn không xa. Nưu đầu nhân tù trưởng rất đau đầu nhìn qua trên đỉnh đầu cái này khối cự linh thạch, không ngừng cau mày. Ngàn năm trước hắn mượn cái này kiếm trong đá không có cách nào, tuy nhiên hiện tại hắn tự nghĩ ra Nưu đầu nhân bất tử kim sinh có thể cùng những người này chậm rãi ma. Nhưng là Vatican ngoài thành còn có huyết tộc cùng thú nhân đại quân, thời gian không thể lại kéo dài. Một khi trời đã sáng, hoặc là giáo đình viện quân đến đây vậy cũng thì phiền toái. Nếu như hắn hiện tại biết rõ giáo đình viện quân đã bị ngăn chặn tại New York, mà Vatican dưới thành huyết tộc cùng thú nhân đã trận đầu đại thắng lời nói nhất định không có chỗ cố kỵ. Tiểu bằng hữu, xem ra ngươi nhất định phải cùng ta chiến đấu rốt cuộc. Nưu đầu nhân tù trưởng trong miệng không ngừng phun ra bạch sắc khí thể. Là có như thế nào? Kinh hạt xua một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng. L6. Giết. Rất đơn giản một chữ tại Nưu đầu nhân tù trưởng trong miệng phun đi ra lại có khác một phen ý nhị. Không chút khách khí, hơn 100 đạo vận sức chờ phát động sóng xung kích nhất tề phát ra. Mục tiêu chỉ có một, thì phải là Kim Hạt Sùa trong tay kiếm trong đá. Nưu đầu nhân tù trưởng cũng không phải ngu ngốc, cùng Kim Hạt Sùa đấu vài thay mặt, hắn đương nhiên biết rõ kiếm trong đá nhuyễn trong ở nơi nào. Kiếm trong đá vốn chính là một thể, cự linh thạch là kiếm trong đá là vỏ kiếm cùng kiếm vốn là một thể, nhất vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện tại cự linh thạch đã có thể nói là vô địch trạng thái, cho nên chỉ có công kích hắn kiếm trong tay mới có thể giảm thấp kiếm trong đá thương tổn. Nhìn thấy trên trăm đạo sóng xung kích đối cái này trong tay mình kiếm đến đây, Kinh Hà Sủa không khỏi nhướng mày, trường kiếm kéo lên một đạo như ngân hà bình thường kiếm khí. Tây phương đấu khí, nếu như nói giáo đình này đây ma pháp am hiểu lời nói, như vậy Kinh Hà Sủa chính là dùng đấu khí am hiểu. Dùng lực lượng một người, ngăn cản trên trăm đạo sóng xung kích, không bị thương quả thực là không thể nào. Bất quá có cự linh thạch ở phía trên đẩy lấy cho dù người chết cũng có thể đem người cấp cứu sống. Chậm rãi trở lại thở ra một hơi. Kinh Hạt Sủa khỏe miệng tơ máu rõ ràng biến mất phảng phất sẽ không có xuất hiện qua đồng dạng. Trần Giật Long giả bộ ngạc nhiên hỏi, làm sao có thể, thật cường đại khôi phục năng lực a. Kỳ thật Trần Giật Long trong nội tâm không biết cười thành cái dạng gì, nghĩ thầm, tiểu tử, ngươi trước tại phải toàn tính a, xem ta phiên thiên ấn quá khứ ngươi còn không tử. Tư Mã Hùng Phi trắng không còn chút máu Trần Giật Long liếc, đây không phải sự khôi phục sức khỏe, mà là Kinh Hạt Sủa kiếm trong đá lực lượng. Truyền thuyết Kinh Hạt Sủa kiếm trong đá có siêu cường khôi phục năng lực. Chính là người chết cũng có thể cứu sống. A, đó không phải là nói những người này là giết không chết. Trần Giật Long vừa nói vừa nhìn qua Ổn Mạn, tự gặp Ổn Mạn tại cười đắc ý dạng như vậy giống như đang nói, theo ta đấu, ngươi tiểu tử còn non lắm. Cái này một khổ qua khuôn mặt tươi cười sau đó bị Trần Giật Long xưng là ngu ngốc khuôn mặt tươi cười. Tiểu tại bọn họ nói chuyện trong nháy mắt chiến trường đã phát sinh biến hóa, trên cơ bản đã tiến nhập gây cấn giai đoạn. Trên trăm Nưu đầu nhân cùng Kim Hạt Sủa dẫn đầu 12 bản tròn kỵ sĩ chiến đấu lại với nhau. Tuy nhiên đẩy lấy cá vô địch, nhưng là trên trăm Nưu đầu nhân cũng không phải ra cơm khô. Trên cơ bản hiện tại ngoại trừ Nưu đầu nhân tù trưởng cùng Kim Hạt Sủa tất cả mọi người có thương tích trong người. Nhưng là nhân ra dù sao đẩy lấy cá ra huyết đánh với người, cho nên Nưu đầu nhân bộ đội thương càng ngày càng nặng, mà Kim Hạt Sủa bên này đang tại dần dần khôi phục. Phanh một đầu rốt cuộc, liên tiếp có Nưu đầu nhân ngã xuống đất. Một nén nhang thời gian cơ hồ tất cả Nưu đầu nhân đều ngã vào xem trên mặt đất. Cho dù không thế trên mặt đất cũng là trọng thương. Trần Giật Long thật không ngờ trong truyền thuyết Nưu đầu nhân cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Bất quá rất nhanh khác hắn chuyện kỳ quái tiểu đã xảy ra. Ha ha, lão Nưu, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn đánh tiếp sao? Kinh Hạt Sủa rất đắc ý nhìn qua lên trước mắt người cô đơn Nưu đầu nhân tù trưởng. Bất quá hắn thuộc hạ lũ tiểu tử cũng không khá hơn chút nào. 12 cả đám đều là thân mang trọng thương. Nưu đầu nhân tù trưởng cười nhạt một tiếng, hậu bối tiểu tử, không biết sâu cạn, coi như là sơ đại Kim Hạt Sủa cũng không thể có thể có năng lực tiêu diệt ta thú thần cấm vệ quân. Hôm nay tiểu cho các ngươi nhìn xem, cái gì là Nưu đầu nhân cường đại. Thú nhân vách đá dựng đứng, kim thân bất diệt. Từng đạo kim quang theo không trung phiêu đãng xuống tới, rất xảo đều đã rơi vào đầu bò trên thân người. Nguyên một đám Nưu đầu nhân lập tức đứng lên, tử mà xuống lại. Kinh Hạt Sủa mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua đứng tại trước mắt mình Nưu đầu nhân, Nưu đầu nhân lại có sống lại kỹ năng tại sơ đại bản chép tay lý mặt cũng không có trông thấy. Nói nhảm, đây là lão Nưu cương vừa chế, sơ đại Kinh Hạt Sủa làm sao có thể biết rõ. Nhìn qua vẻ mặt khiếp sợ Kinh Hạt Sủa, Nưu đầu nhân tù trưởng lạnh lùng nói, như thế nào, lần này biết rõ Nưu đầu nhân lợi hại. Đừng tưởng rằng có một phá kiếm trong đá cũng đã rất giỏi. Ta Nưu đầu nhân không hề tử kim thân, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu tại Kinh Hạt Sủa cùng người thủ lĩnh rằng co thời điểm, một cái vật thể không rõ ra hiện tại thánh thành Vatican phía trên. Chương 258, quyển thứ nhất chương 226, đánh tiến Vatican, 12. tất cả ánh mắt của người đều ngưng tụ ở cái này vật thể không rõ trên mặt, gì đó không lớn, chỉ có tay cỡ bàn tay, không ngừng ở cự linh trên đá xoay quanh. Không có nhận thức đây rốt cuộc là vật gì, coi như là tự nhận là kiến thức bên Bắc Kim Hạt Sùa đồng dạng nhận thức không ra đây rốt cuộc là cái gì. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, vậy thì là của mình kiếm trong đá đang run rẩy, không sai thật là đang run rẩy. Kim Hạt Sùa trong tay kiếm trong đá dù nói thế nào cũng là thần khí a, rõ ràng có thể làm cho thần khí run rẩy, này tuyệt đối không phải bình thường gì đó. Kim Hạt Sùa chăm chú nhìn chằm chằm phía trên giống như núi nhỏ hình vật phẩm, lộ ra rất đau đầu thần sắc. Sắc thực hắn không biết thứ này rốt cuộc là hướng về phía ai tới. Có lẽ là chính mình, có lẽ không phải. Bất quá hắn phải thất vọng, cái này giống như núi nhỏ hình gì đó đúng là Trần Giật Long phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn tại cự linh thạch trên không xoay hơn nửa ngày, sau đó chậm rãi thành lớn, chậm rãi thành lớn. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem trên đỉnh đầu của mình cái này tên kỳ quái gì đó. Không biết cái này quỷ gì đó rốt cuộc muốn làm gì. Một chiếc trà thời gian. Cự đại phiên thiên ấn đã bao phủ cả thánh thành Vatican, có thể nói lần này nện xuống đi ngàn năm thánh thành lập tức hóa thành bột mịn. Ột mạn giờ phút này tâm đã đến cổ họng, hắn từng nghe hắn giáo phụ nói qua, phương Đông có một môn rất lợi hại pháp thuật gọi là ngũ hành mượn tiền đại pháp. Phương pháp này có thể chuyển sơn ngược lại hải. Thật không ngờ tại chính mình sinh thời rõ ràng nhìn thấy loại này quỷ thần khó lường pháp thuật. Buồn cười ột mạn không biết, tại phương Đông trong tu chân giới một ít ngũ hành thuật nhiều vô số kể. Bất quá hắn hôm nay trông thấy cũng không phải là ngũ hành thuật, mà là chính thật sự thượng cổ pháp bảo. Giáo hoàng đại nhân, cảm thấy của ta phiên thiên ấn như thế nào a? Trần Giật Long thản nhiên nói, phản phất hiện tại Ột Mạn trong mắt hắn đã bị đoán chừng. Nghe Trần Giật Long nói như vậy Ột Mạn không khỏi giận dữ, các hạ thật sự hảo thủ đoạn a. Rõ ràng vô thanh vô tức ra tay, thật là làm cho ta giáo đình xấu hổ a. Ột Mạn trong lời nói mang đâm, nhưng là Trần Giật Long căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì Ột Mạn căn bản là không đáng chính mình đi sinh khí, tại Trần Giật Long trước mặt cái này giáo hoàng quả thực không đáng một đồng. Tiêu gặp phiên thiên ấn đột nhiên dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế đánh tới hướng cự linh thạch, vang một tiếng vang thật lớn, cự linh thạch thẳng tắp cái chăn nện đến chia năm xẻ bảy. Thanh từng mảnh đá vụn phiến như giống như sao băng chạy xuống tới, vừa vặn có một đạo dán chặt lấy Kim Hạt Sùa mặt trượt xuống dưới, một đạo nhàn nhạt huyết hồng vĩnh viễn lưu tại Kim Hạt Sùa trên mặt. Theo cự linh thạch tiêu hủy, mặc lục sắc quang mang cũng dần dần biến mất. Kim Hạt Sùa chính là dùng sinh tồn tuyệt kỹ bị đánh vỡ. Bất quá Kim Hạt Sùa tựa hồ còn không có theo thần khí bị hủy đả kích trung phục hồi tinh thần lại. Chỉ là sững sờ nhìn qua đã tán rơi trên mặt đất cự linh thạch mảnh nhỏ. Hắn ngẩn người, nhưng là ngưu đầu nhân sẽ không ngẩn người, hắn bi thống, ngưu đầu nhân sẽ không bi thống. Trông thấy như vậy cá đại cơ hội tốt ngưu đầu nhân như vậy hội không đem nắm. Một đạo cường đại sóng xung kích trước mặt mà đến, căng tận lực bồi tiếp ngưu đầu nhân như giết heo chu lên. Đối mặt cường đại sóng xung kích Kim Hạt Sùa vô ý thức lóe lên. Sau một khắc hắn tiểu hối hận, hắn lập tức minh bạch đạo này sóng xung kích cũng không lớn đối cái này chính mình tới. Mà là Vatican cửa chính, quả nhiên, Kim Hạt Sùa nhường lối đừng lo, Vatican cửa thành lập tức tiểu bị xung kích sóng oanh chia 5 xẻ 7. Chờ ở Vatican dưới thành cả lột bọn người vừa thấy Vatican cửa chính đã phá mang theo thú nhân cùng huyết tộc liên quân tiểu vào bên trong sông. Trên cổng thành cổ tợn nghỉ cất ba người xem xét đại thế đã mất. Nhưng là hay là muốn làm phăng cái cuối cùng dãy rủa. Ba người phảng phất hạ rất lớn quyết tâm đồng dạng, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó dùng thiên địa nhân tam tài xu thế tách ra, vi đại thượng đế, chờ đợi ngươi trung thành nhất con dân triệu hoán, dùng ngài này lực lượng cường đại bị xua tan hắc ám ngày rượu ánh sáng. Trong nháy mắt đêm tối bị chiếu xạ giống như ban ngày bình thường, quang mang chói mắt không ngừng tại theo Vatican trên cổng thành phát ra. Ba người dùng tánh mạng triệu hoán đi ra cấm thuật ngày rượu ánh sáng. Có thể nói đây là tinh khiết nhất quang nguyên tố, loại này hào quang mang theo cường đại lực sát thương. Nhất là đối với hắc ám chủng tộc, có thể nói là dính liền tử. Huyết tộc cùng thú nhân bộ đội hiện tại đã hãm không được, chỉ có thể liều mạng hướng bốn phía tán đi. Lúc này Ột Mạn không khỏi láo lệ tung hành, cổ tợ nỉ cất ba người vì giáo đình vì mình là tín ngưỡng hy sinh, nhưng là lưu lại là bọn hắn thiên cổ không thay đổi tinh thần. Ba vị trưởng lão, đi hảo. Ột Mạn làm một cái chữ thập thủ thế. Tất cả ở đây giáo đình thành viên đều bị cảm động. Bất quá Trần Giật Long lại bất đồng, hắn chỉ là lạnh lùng cười, châu chấu đa xe, nho nhỏ quang nguyên tố trong mắt ta bất quá là tiểu nhi đùa giỡn đồng dạng. Trên cái thế giới này nếu như còn có người dám như thế nói quang nguyên tố lời nói, vậy cũng chỉ có Trần Giật Long. Bởi vì Trần Giật Long thuộc về hỗn độn, mà quang nguyên tố lại đến từ chính hỗn độn, cho nên rất không may tại Trần Giật Long nhãn lý quang nguyên tố xác thực tiểu không coi vào đâu. Nguyên bản Ột Mạn chỉ là cho rằng Trần Giật Long tại nói mạnh miệng. Nhưng là một lát sau hắn hiểu được Trần Giật Long nói đều thật sự. dùng cổ tợn ỉ cất ba người dùng tánh mạng một cái giá lớn sử dụng đến ngày rượu ánh sáng cư nhiên bị treo ở Vatican trên mặt phiên thiên ấn rất đơn giản tiểu hấp thu. Điều này làm cho nguyên bản còn có chút hy vọng Othman một điểm hy vọng cũng không có. Trông thấy đại thế đã mất, kinh hạt xua loại này người thông minh tự nhiên sẽ không nữa làm hy sinh vô vị. Cho nên oán hận chừng mắt liếc như đầu nhân tù trưởng, cáo tử, chính các ngươi chơi a. Nói mang theo hắn 12 bản tròn kỵ sĩ biến mất tại ngưu đầu nhân trước mặt. Kinh hạt sủa cũng không thuộc về ngưu đầu nhân địch nhân cho nên ngưu đầu nhân cũng không có liều mạng tất yếu. Thánh thành Vatican, ngàn năm thánh thành. Sơ đại giáo hoàng Constantine tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình một tay tạo dựng lên thánh thành lại có một cái hội tại đây bầy hắc ám sinh vật công kích đến không có. Giờ phút này thánh thành tiếng hoan hô rung trời, huyết tộc sôi trào, thú nhân sôi trào. Công chiếm thánh thành có thể nói là bọn họ lớn nhất từ trước tới nay huy hoàng. Nhìn vẻ mặt bi thương giáo hoàng, Trần Giật Long cười cười, giáo hoàng đại nhân, hiện tại như thế nào, có thể đáp ứng điều kiện của ta sao? Trần Giật Long lời nói mặc dù nói vô cùng bình thản, nhưng lại mang theo mãnh liệt uy hiếp khí tức. Bởi vì cái gọi là, người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu. Giáo hoàng Othman đau khổ cười, chẳng lẽ ta còn có trên mặt những biện pháp khác sao? Đáng tiếc a, ngàn năm thanh chiến, ta Othman trọn vẹn chuẩn bị 50 năm hay là thua, thua thất bại thảm hại. Thất bại thảm hại đúng a? 50 năm cố gắng cứ như vậy xong rồi, đối với bất luận kẻ nào đều là khó có thể thừa nhận, dù sao người cả đời này có mấy 50 năm. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta còn không có bại, chúng ta còn có lực đánh một trận. Không cam lòng thất bại Simon nói ra. Ột mạn khoát tay áo, đã xong, hết thảy đều đã xong. Chúng ta thất bại, thất bại. Giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng đại nhân. Cơ hồ tất cả giáo đình thành viên đều kích động, bọn họ cũng không muốn thừa nhận thất bại. Bất quá Othman rõ ràng biết rõ tử dập đầu hậu quả chỉ có một, thì phải là giáo đình từ nay về sau ở nhân gian biến mất. Cho nên hiện tại hắn chỉ có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tiểu tại giáo đình tất cả mọi người tình cảm quần chúng xúc động thời điểm, Trần Giật Long nhướng mày. Lầm bầm nói, không thể tưởng được các ngươi bọn này nhảy nhót thằng hề cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Hừ, thiên tâm, đi ra gặp ta. Chương 259, quyển thứ nhất chương 227, trong dự liệu hỏa phần cuối thời. Nên tới luôn muốn tới, nhưng là không có ai biết Trần Giật Long trong miệng nhảy nhót thằng hề rốt cuộc chỉ là cái gì. Bất quá chứng kiến Trần Giật Long này mà quỷ bình thường tiếu dung trong lòng không khỏi chíp đông. Ột mạn trong nội tâm tổng có một loại không biết rõ xấu cảm giác xông lên đầu, nhất là trước mặt của hắn xuất hiện một cái không giải thích được ngân giáp người thời điểm. Ột mạn trong mắt ngân giáp người tự nhiên là bị Trần Giật Long triệu hoán đi ra thiên tâm. Thiên tâm là ngân giáp chiến sĩ chi thủ tự nhiên thụ Trần Giật Long coi trọng. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Thiên tâm quỳ một chân trên đất, rất cung kính hỏi. Tuy nhiên hắn biết rõ chủ nhân vì sự tình gì triệu hoán hắn. Hắc ám hội nghị cùng ma tộc có động tĩnh gì? Trần Giật Long tò mò hỏi, tuy nhiên hắn không biết hắc ám hội nghị cùng ma tộc cụ thể muốn, nhưng là có một chút vẫn là có thể khẳng định, thì phải là hỏa phần cuối thời xuất hiện. Tam đại huyết tộc đã xuất hiện. Hắc ám hội nghị đã bắt đầu tập hợp, có nóng lòng xu thế. A, bọn họ rốt cục cam lòng cho bọn họ xác rùa đen. Nẽ thời gian dài như vậy. Nghĩ ra được. Trần Giật Long khinh thường nói. Này ma tộc. Trần Giật hỏi tiếp. Ma tộc đã thả ra tam đại huyết tộc. Hơn nữa tại tam đại huyết tộc dưới sự dẫn dắt đã hướng phạm đế bối cương đi. Mục tiêu của bọn hắn có thể là huyết tộc cùng thú nhân liên quân. Hừ. Bỏ ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình. Thiên tâm ngươi cầm của ta càn khôn bắt đem những kia con rùa đen phong ấn tại bọn họ trong mai rùa. Ta muốn khiến cái này con rùa đen vĩnh viễn cũng ra không được. Nói Trần Giật Long theo của mình trong giới chỉ móc ra một cái kim lóng lánh bát đưa cho thiên tâm, sau đó nói tiếp, về phần những cái này tự mình vì đúng vậy đại loài bỏ sát, tiểu giao cho thiên tổ, địa tổ đi thu a. Ta biết rằng, trong nháy mắt thiên tâm biến mất, chiêu thức ấy không thể không khiến ột mạn cùng giáo đình trong lòng có thật sâu kiên kỵ. Ta tự nhận là đã minh bạch ngươi, không thể tưởng được nhìn qua vẫn là tảng băng ngầm mà thôi. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật a? Tư Mã Hùng Phi dùng cái kia cực kỳ khàn khàn thanh âm hỏi. Ta nghĩ làm cho ngươi cũng biết ngươi đều có thể biết, ta không muốn làm cho ngươi cũng biết mặc ngươi có lại đại bổn sự cũng không thể có thể biết. Trần Giật Long cười đối Tư Mã Hùng Phi nói ra. Ngươi thật là một cái người kỳ quái. Bất quá không thể không nói thực lực của ngươi quả thật làm cho người sợ hãi than. Trần Giật Long cùng thiên tâm đối thoại ột mạn tự nhiên là nghe được, đối với tam đại huyết tộc hỏa phần cuối thời truyền thuyết hắn nên cũng biết. Nghe được thiên tâm nói tam đại huyết tộc đã phát ra, ột mạn tâm đều xách cổ họng. Các hạ. Xin hỏi các hạ tam đại huyết tộc thật sự xuất hiện sao? Ột mạn có điểm khẩn trương hỏi. Nếu là thật hỏa phần cuối thời lời nói ột mạn phỏng trừng liền gặp trở ngại tâm đều có. Xem ra giáo hoàng đại nhân cũng rất quan tâm chuyện này a. Xác thực, tam đại huyết tộc xuất hiện. 12 tên thượng cổ huyết tộc, hữu thần bình thường lực lượng cường đại. Thật sự là chờ mong a. Chờ mong. Các hạ chẳng lẽ không biết đại nạn buông xuống sao? Tam đại huyết tộc coi như là đại thiên sứ trưởng các hạ đều muốn sợ 2-3 phần, tuy nhiên trải qua Noa đại hồng thủy lễ rửa tội, nhưng là mấy ngàn năm sau hôm nay ai cũng không thể dự liệu được bọn họ hội cho chúng ta mang đến cái gì, chúng ta hiện hữu. Ột Mạn càng nói nâng kích động, bất quá Trần Giật Long không có chờ hắn nói xong cũng cắt đứt lời của hắn. Khu khu mấy cái đại loài bò sắt liền đem giáo hoàng đại nhân dọa thành như vậy, ta xem ngươi cái này giáo hoàng có thể về hưu. Trần Giật Long lời tuy nhưng rất cay nghiệt, nhưng là tuyệt đối nói rất đúng lời nói thật. Ột Mạn cố nén lửa giận trong lòng, hiện tại đã là cả nhân gian giới tồn vong thời khắc mấu chốt, ta nghĩ các hạ lý nên buông thành gặp nhất trí đối địch mới đúng. Ột Mạn lời nói nghe là những câu vì nước vì dân hương vị. Nhưng là Trần Giật Long cùng Tư Mã Hùng Phi đều nghe được đi ra Ột Mạn ý tứ, Ột Mạn là muốn dùng hỏa phần cuối thời đến cùng Trần Giật Long đàm điều kiện. Trần Giật Long nhẹ nhàng cười cười, này dựa vào giáo hoàng đại nhân chúng ta hiện tại phải làm gì? Trần Giật Long gián tiếp đem cái này bóng cao su đá trở về, Ột Mạn thần sắc ngẩn người, hắn thật không ngờ Trần Giật Long hội hỏi như vậy. Dựa theo Trần Giật Long bừa bãi cá tính, hắn tuyệt đối sẽ không đem tam đại huyết tộc để vào mắt, hắn cũng thật có thực lực như vậy. Ta nghĩ, chúng ta hiện tại hẳn là đoàn kết lại. Nhất trí đối ngoại. Trước đem tam đại huyết tộc tiêu diệt mới đúng. Ột Mạn nói ra. Đáng tiếc hắn đem lần chiến đấu này chủ vị cho lấy lan lộn. Chủ vị một hốn như vậy tất cả tiểu đều đảm không đứng dậy. L6. Trần Giật Long lạnh lùng cười, giáo hoàng đại nhân tựa hồ tính sai một việc, hỏa phần cuối thời là Tây Phương chuyện tình cùng ta phương Đông Hào không quan hệ. Đối phó những này hắc ám sinh vật không là các ngươi giáo đình loại này chính nghĩa chi sĩ chuyện tình sao. Chúng ta ẩn long cũng không nghĩ tham dự trong đó. Nghe xong Trần Giật Long lời nói Ột Mạn không khỏi nhíu mày, vốn nghĩ tính toán Trần Giật Long, nhưng là thật không ngờ cư nhiên bị hắn phản đem một quân. Hiện tại chỉ có dùng gậy ông đập lưng ông, Ột Mạn vội vã nói ra, loại chuyện này sao có thể phân phương Đông Tây Phương. Hiện tại toàn bộ thế giới đều quay mắt về phía hỏa phần cuối thời nguy hiểm, hơn nữa các hạ không phải đã phái người trước đi đối phó tam đại huyết tộc sao. Ta nghĩ giáo hoàng đại nhân hiểu lầm, ta gọi là người đi chỉ là vì cứu những thủ hạ của ta. Tiêu diệt tam đại huyết tộc chuyện như vậy theo lý thường nên giao cho giáo đình như vậy thánh thần tổ chức. Nếu như giáo hoàng đại nhân muốn cho tại hạ hỗ trợ, như vậy tại hạ cũng có thể tận điểm non nớt chi lực. Trần Giật Long lời nói đã nói vô cùng trắng không còn chút máu, tam đại huyết tộc ta nhưng dùng tiêu diệt, nhưng là đây là một thiên đại nhân tình, người giáo đình cũng có thể có chỗ có tỏ vẻ mới đúng. Giáo hoàng trong nội tâm không khỏi thầm mắng, thật sự cá tiểu hồ ly. Bất quá hiện tại giáo hoàng đã không có biện pháp khác. Các hạ thật sự nhẫn tâm chứng kiến sanh linh đồ thán sao? Đương nhiên Ột Mạn còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, hắn đang nhìn Trần Giật Long điểm mấu chốt rốt cuộc ở địa phương nào, có phải là Trần Giật Long thật sự không quan tâm phương Đông hết thảy? Sanh linh đồ thán? Như thế nào hội? Tây mới có giáo đình như vậy thần sứ giả tại là không thể nào sanh linh đồ thán. Về phần phương Đông sao? Này giáo hoàng đại nhân thì càng không cần lo lắng, phương Đông có rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ, hơn nữa phương Đông thần giới cũng không phải là bùn nặn. Bọn họ là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trần Giật Long lời nói đã phá vỡ Ột Mạn cuối cùng một điểm hy vọng, cũng đùa cợt một chút Tây Phương thần giới. Này ý tứ rõ ràng, các ngươi những này mọc ra cánh điểu nhân trong mắt ta bất quá là một ít bùn nặn bút bê thôi. Ột Mạn tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng là cầm Trần Giật Long không có chút nào xử lý pháp. Bất kể là luận thực lực, hay là luận tâm cơ hắn đều khó có khả năng là Trần Giật Long đối thủ, cho nên chỉ có lần lượt đùa dẫn phần. Ột Mạn túi đầu xuống lẳng lặng trầm ngâm một lát sau đó nói. Không biết các hạ còn muốn ra cái gì các. Trần Giật Long cười cười, cùng giáo hoàng thông minh như vậy người ta nói lời nói thật sự bất việc, ta nghĩ ra các là. Chương 260, quyển thứ nhất chương 228, ngươi thật có thể bình thường sao? Trần gia, một gian rất tinh xảo cũng rất hiện đại hóa trong thư phòng, một thiếu niên chính vung hào vẩy mực. Thiếu niên ngưng bút mà đứng, lẳng lặng nhìn qua lấy thủ hạ tuyên giấy nhập thần, tựa hồ lâm vào nhớ lại Hải Dương. Cũng không biết qua bao lâu, thiếu niên run bút vung hào. Rất nhanh một bài thơ sôi nổi tại trên giấy. Thúc ngựa dơ roi ngạo thần châu, cười xem phong vân độ xuân thu. 3.000 phiền não đều bỏ xuống, 10 vạn danh sơn nhâm ngao du. Toàn bộ thơ công tác liên tục, khí thế như cầu vồng. Thiếu niên cười xem phong vân ý không nói mà dự, gia chi long phi phượng vũ cùng thảo viết, càng hiện thần vận. Lạc khoản sau thiếu niên nhẹ nhàng đặt hạ bút, sau đó theo trên người của mình móc ra một phương ấn. Hào không do dự trùm lên cái này bức cùng thảo thư pháp thượng. Thật dài thở dài một hơi. Thật lâu đang nhìn mình cái này bức tác phẩm xuất sắc, không khỏi cảm thán. Sau đó đi từ từ ra gian phòng, bởi vì hắn biết rõ còn có chuyện chờ đợi mình đi làm. vi gió nhẹ nhàng nghịch ngâng trên bàn cuồng thảo một góc, trên mặt lạc khoản thình lình viết Trần Giật Long ba chữ to. Nguyện trước cái kia trường tại Trần Giật Long nhãn chung cùng vốn là không coi vào đâu đại chiến đã hạ màn. Tam đại huyết tộc bị ngân giáp chiến sĩ thoải mái cho phong ấn, Trần Giật Long sở dĩ không giết bọn hắn là vì muốn dùng những người này đến kiềm chế lấy giáo đình, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà hắc ám hội nghị những kia con rùa đen tiểu thật sự đi làm con rùa đen, bị Trần Giật Long đặt ở càn khôn bát hạ chỉ sợ cũng không còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Giáo hoàng Othman tức thì bị Trần Giật Long thay đổi như trong chóng, bàn tay như mưa thực lực sợ tới mức không có một chút đẳng khí, đối với Trần Giật Long đưa ra yêu cầu nào dám không theo a. Cùng ngày Trần Giật Long này sát thần loại khí thế vẫn đang ký ức hãy còn mới mẻ, này ma quỷ bình thường mỉm cười cùng này thị huyết khí tức luôn làm cho người ta có loại không hàn mà đứng cảm giác. Trần Giật Long ngay lúc đó lời nói phỏng trừng hắn đời này đều quên không được, ha ha, ta muốn ra cắt rất đơn giản, từ nay về sau ta ẩn lòng đến mức giáo đình cho ta ngoan ngoãn nhượng bộ lui binh. Xác thực hết thể tất cả đều ở Trần Giật Long trong kế hoạch của. Kể cả tam đại huyết tộc, cũng kể cả hỏa phần không thế. Hắn mục đích cuối cùng nhất chính là muốn giáo hoàng hứa hẹn. Này những thứ gì không cho phép giáo đình tiến vào phương Đông đều là lấy cớ mà thôi. Điều kiện này mới là chính đề. Khi đó giáo hoàng cũng không có lựa chọn khác chỉ có cùng Trần Giật Long hợp tác. Có giáo hoàng nhượng bộ lui binh hứa hẹn không những được cho ẩn long một cái công đạo, cũng có thể cho những lao gia hỏa kia một cái giao mang, cần phải lại ẩn long lần này ngàn năm thanh chiến là giao cho mình. Nếu như một điểm thành quả đều không đúng sự thật, tất nhiên nhận người miệng lưỡi. Về phần chiến hậu huyết tộc cùng thú nhân chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, thì phải là tiêu giao. Đã không có giáo đình uy hiếp, bọn họ cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua muốn nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Mỗi ngày là tiểu uống rượu, tiểu thịt ăn. Bất quá huyết tộc cùng thú nhân sản nghiệp thật sự là cực kỳ, toàn bộ châu Âu thậm chí cả châu Mỹ đều có sản nghiệp của bọn hắn, hơn nữa sản nghiệp to lớn đã vượt ra khỏi Trần Giật Long tưởng tượng. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi đi ở trên đường cái đột nhiên toát ra một ít ngươi không người quen biết quỳ trên mặt đất bảo ngươi chủ nhân sao? Ngươi có thể tưởng tượng ngươi đang ở đây châu Âu đột nhiên tiểu nhiều ra vài chục tòa nhà trang viên sao? Ngươi có thể tưởng tượng ngươi tùy tiện động động tay có thể tạo thành thế giới khủng hoảng kinh tế sao? Đây hết thể cũng không phải Trần Giật Long lường trước đến. Trần Giật Long lần như thế kỹ càng chứng kiến huyết tộc cùng thú nhân sản nghiệp, ý nghĩ của hắn chính là huyết tộc cùng thú nhân này không đơn giản, ẩn nhẫn ngàn năm, trong tay thành lập nâng thật lớn như thế sản nghiệp. Kỳ thật huyết tộc không hề giống giáo đình tưởng tượng ngu xuẩn như vậy, nếu nói như vậy huyết tộc sớm có thể không cần sinh tồn trên thế giới này. Sự khác biệt huyết tộc rất thông minh bọn họ biết rõ kinh tế đối với chiến tranh trọng yếu, cho nên mới tại đây ngủ đông. Ở ẩn 1.000 năm trong thời gian không ngừng phát triển sản nghiệp của mình. Bất quá những này sản nghiệp nhưng bây giờ tiện nghi Trần Giật Long. Tuy nhiên những này sản nghiệp còn không có tập đoàn hóa, nhưng là bọn hắn cơ hồ lấy chi không kiệt tư chất kim đối với trong nước 7 trụ cột lớn xí nghiệp không thể nghi ngờ là có trợ giúp thật lớn. Trần Giật Long một lần nữa cho ẩn Long cùng gia gia của mình cũng là cho trưởng lão hội một phần thỏa mãn giải bài thi từ nay về sau. Trần Vô Cực đối với đứa cháu này năng lực cũng có càng thêm khắc sâu minh bạch. Mà trưởng lão hội với cái này thái độ cương ngạnh, tâm ngoan thủ lạn, bí hiểm thiếu chủ có càng thêm khắc sâu kiên kỵ. Hiện trong mắt bọn hắn Trần Giật Long so về năm đó Trần Vô Cực còn muốn đáng sợ. Bọn họ hiện tại cũng có đồng dạng tâm tư, thì phải là tuyệt đối không thể để cho Trần Giật Long lên làm Trần gia gia chủ tương lai. Trần Giật Long thật không ngờ là của hắn một cái sao sơn chấn hổ chẳng những không có đạt tới đoán trước mục đích, ngược lại nổi lên phản hiệu quả. Bất quá Trần Giật Long cũng không đem những người kia để vào mắt. Tựa như Trần Giật Long theo lời, bọn họ chẳng qua là một ít nhảy nhót thằng hề mà thôi. Bất quá làm cho Trần Giật Long không tưởng được chuyện tình là một ít nhảy nhót thằng hề cũng là hội cắn người. Hơn nữa chuyện lần này còn không chỉ có bị Trần gia bên trong biết rằng, còn có một chút bí mật tổ chức cũng biết. Như một mực quan vọng Asbi nhẫn giả, còn có cái kia một thân tử ý Hy Lạp nữ hải tử. Là trọng yếu hơn là Long Tổ đã biết chuyện này, tuy nhiên còn không biết chính là Trần Giật Long làm, nhưng là rất nhanh bọn họ tiểu sẽ biết. Một khi Long Tổ biết rằng, đen như vậy nói liên minh khẳng định cũng sẽ biết. Trần Giật Long cái này một búa tử sao sơn chấn hổ thần kỳ mãnh liệt. Đương khắp nơi thế lực đều ở dục dịch thời điểm Trần Giật Long lại một lần nữa tại trong cuộc sống biến mất. Hắn vẫn là làm hắn Trần gia người nối nghiệp, một cái ngoại trừ sống phóng túng còn muốn suốt ngày quay mắt về phía một đống lớn buôn bán sắc mặt người nối nghiệp. Hiện tại trên thương trường truyền lợi hại nhất chính là quỷ thương Trần Vô Cực có người kế tục, Trần Giật Long sơ thí ngưu đao. Không đến một tháng thời gian liền đem Mỹ quốc vài mọi người tộc toàn bộ thu vào trong túi, nhưng lại giáo huấn nho nhỏ một chút có thế giới danh xưng là Chu gia. Trần Giật Long cách làm người ở bên ngoài trong mắt như thế nào cũng sẽ không minh bạch, chỉ có Chu gia lão gia tử cùng Chu xinh đẹp Vân minh bạch, đây là đang hướng Chu gia một ít lao lao ngoan đồng thị uy. Trần Giật Long kế sách cùng hắn tâm ngoan thủ lạt tác phong làm cho trên thương trường một ít cáo giả đều hơi bị cảm thán. Bọn họ đều nói có tôn như thế chồng còn có gì đòi hỏi, mới ra đời đã bị trên thương trường người coi là thiên mệnh tính toán tài tình. Trần Vô Cực được xưng là quỷ thương là vì Trần Vô Cực tác phong làm việc cùng thương trường âm hiểm. Bất quá Trần Giật Long so với hắn càng tốt hơn, Trần Giật Long cũng không am hiểu âm mưu, so về âm mưu hắn càng am hiểu dương mưu hơn nữa. Trần Giật Long tính toán cực kỳ chuẩn xác, cùng với hắn đánh cờ đồng dạng. Thế nhân đều nói thần tiên hảo, thần tiên phiền não cũng không thiếu. Bị quang hoàng chiếu dọi xuống Trần Giật Long cũng không nhanh vui mừng, Trần Giật Long vốn cá tính có thể nói là gửi gắm tình cảm sân thủy. Nhưng lại nhưng bây giờ ứng phó cái này không sợ người khác làm phiền tranh đấu, là ở làm cho hắn chán ghét. Bất quá vì mình quan tâm người cũng chỉ có như vậy. Trần gia hậu viện Tử Trúc Lâm, Thái Cực trong sân rộng. Trần Giật Long ung dung tản bộ, nhìn qua không trung nhàn nhạt đám mây Trần Giật Long không khỏi cảm thán nói, xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, không quan tâm hơn thua. Nhìn trời tế mây cuốn mây bay, đi toan tính không lưu. Có điểm rộng rãi tâm cảnh, nhưng là còn thì không bằng 3000 phiền não đều bỏ xuống, 10 vạn danh sơn nhâm ngao du. Tới tiêu sái không cấm a. Trần Giật Long nhìn lại, nguyên lai là Trần Hận Thiên, nhị thúc. Tiểu Long, đại trượng phu làm việc, gọn gàng. Ước át bẩn thỉu cũng không phải là ngươi huyết đế tắc phong a. Trần Hận Thiên nhìn qua một mảnh Thái Cực sân rộng trêu chọc nói. Huyết đế, bất quá là sát phạt đại danh từ mà thôi. Hiện tại chuyện tình đã cáo một đoạn, ta nghĩ ta cũng có thể đi qua một đoạn bình thường cuộc sống. Trần Giật Long vẻ mặt hướng tới bộ dạng. Sự tình đã qua, ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Ngươi thật có thể bình thường sao? Chương 261, quyển thứ 2 chương thứ nhất Trần Giật Long lĩnh ngộ, Thiên Diễn Đại Đạo 99. Bình thường trích là đối với bình thường người mà nói, đối với loại thiên mệnh bất phàm người quả thực là chê cười. Như Trần Giật Long người như vậy nghĩ bình thường vốn chính là một cái lời nói vô căn cứ. Cho nên Trần Hận Thiên mới có thể phát ra nghi vấn như vậy. Ngươi thật có thể đủ rồi bình thường sao? Đối với vấn đề này Trần Giật Long cũng là không thể kỳ giải. Xác thực theo chính mình sinh ra tại này ngàn năm gia tộc đến nay tựu nhất định hòa bình phàm vô duyên. Có ai sinh ở một cái tu chân gia tộc còn sẽ có bình thường cuộc sống? Không có. Cho dù Trần Giật Long không phải là cái gì huyết đế chí tôn, cũng không phải Trần gia gia chủ tương lai, chỉ cần hắn sinh ở Trần gia tiểu không khả năng có hắn muốn cuộc sống, đây là mọi người tộc, đây là cuộc sống. Bởi vì cái gọi là người người đều hâm mộ nhà đế vương, nhưng là ai có thể biết rõ đế vương buồn rầu. Quay mắt về phía như vậy vận mệnh Trần Giật Long chỉ có thể nhìn trời thở dài, ai? Xác thực, ta hiện tại vận mệnh đã không thể bình thường, những kia trường kiếm thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ thời gian đã cùng ta vô duyên. Hiện tại ta chỉ có thể lặng lặng ngồi ở trong phòng làm việc, không ngừng tính toán những kia chưa từng gặp mặt địch nhân. Thiên Long Hội, Hắc Đạo Liên Minh, Đài Loan, Huyết Tộc, Giáo Đình, Chu Gia, trong gia tộc những lao gia hỏa kia còn có những kia trốn đang âm thầm địch nhân. Chẳng lẽ những này còn chưa đủ sao? Nói thật ta thật sự đã chán ghét cuộc sống như vậy. Theo ta 15 tuổi bắt đầu vẫn chỗ tại loại này đấu tranh là trung tâm, chưa từng có một khắc thở dốc cơ hội. Coi như là bế quan thời gian cũng muốn không ngừng khống chế được tình hu. NG bên ngoài, nhị thúc ta cũng là cá nhân, ta mới không đến 20 tuổi. Nói thật ta đã chán ghét đây hết thảy, ta thật sự giống như nghỉ ngơi một chút. Trần Giật Long trong mắt tràn đầy thần sắc chán ghét, đồng dạng còn có một tia nhàn nhạt bi thương. Quay mắt về phía cái này chính mình coi là thiên nhân bình thường cháu, Trần Hận Thiên có là chỉ là ấy nấy. Kỳ thật Trần gia hiện tại trọng trách hẳn là bọn họ cái này bối người gánh lên, nhưng là nhưng bây giờ làm cho cái này cự đại gánh nặng đặt ở một cái vẫn chưa tới 20 tuổi trên người thiếu niên. Điều này làm cho hắn có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Cho dù Trần Giật Long tu vi đã gần đến thiên nhân, nhưng là hắn dù sao vẫn là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên. Trần Hận Thiên ấy nấy. Bất đắc dĩ tất cả đều lọt vào Trần Giật Long con mắt, nhìn qua cái này mặt ngoài nho nhã phong lưu nhưng lại cả đời vi chuyện khổ sở nhị thúc, Trần Giật Long cũng không có nửa điểm trách cứ ý tứ. Mà càng nhiều lạt thì là lý giải cùng đồng tình. Trần Giật Long vừa xài bước đến Trần Hận Thiên bên người, đối cái này đầu vai của hắn vỗ vỗ, nhị thúc không nên tự trách, đã ta mình lựa chọn con đường này như vậy nhất định phải đi xuống đi. Cái này trách không được người khác. Nghe xong Trần Giật Long lời nói phảng phất một đạo dòng nước gấm đột nhiên xông ào vào lòng của mình phòng. Trần Hận Thiên cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại cả Trần gia cùng Trần Giật Long quan hệ tốt nhất cũng bức là phụ thân của hắn Trần Theo Thiên, mà là Trần Giật Long tứ thúc Trần Nghị Tiên. Mà có thể được Trần Giật Long dẫn là chi kỷ cũng chỉ có hắn nhị thúc Trần Hận Thiên, bởi vì bọn họ có quá nhiều giống nhau địa phương. Nhưng là Trần Giật Long so với Trần Hận Thiên nhiều hơn thiết huyết sát phạt. Chính như Trần Theo Thiên nói. Trần Vô Cực là nghiêm khắc pháp gia, Trần Lương Hàm là kiêm yêu phi công mặc gia, Trần Hận Thiên là nhân ái thiên hạ nho gia, mà Trần Giật Long thì nghịch thiên sát phạt binh ra. Có thể nói Trần Giật Long đôi tay này thượng đã không biết dính đầy bao nhiêu người máu tươi. Nhị thúc, biết rõ ta xuất đạo đến nay đã giết bao nhiêu người sao? Trần Giật Long điềm nhiên như không hỏi, phảng phất đây hết thệ cũng không cùng hắn không có vấn đề gì, nhìn xem Trần Giật Long này như xuân như gió tiếu dung, còn muốn nâng vấn đề của hắn một cổ không hiểu hàn ý không khỏi theo tóc gãy xâm nhập thân thể của hắn. Như thế nào hội trong lúc đó hỏi cái này? Trần gia đàn ông giết người sẽ giết, làm gì đi so đo những này? Trần Hận Thiên lời nói nghe hận hào khí, nhưng là Trần Giật Long đã nghe ra hắn lo lắng không đủ. Trần Hận Trời mặc dù thiên tư thông minh, nhưng là dù sao không mừng huyết tinh, cho nên hắn đối với Trần gia tại trên buôn bán quản lý còn có thể, là thủ thành đứng đầu, nhưng là khai cương khoách thổ hắn còn không có như vậy quyết đoán. Nhị thúc lời nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Mình xuất đạo đến nay lớn nhỏ bách chiến, trực tiếp gián tiếp tử trong tay ta người đã trải qua không dưới vài chục vạn. Trần Giật Long nói cười khổ một cái. Sau đó bắt đầu ở Thái Cực sân rộng Thái Cực đồ bên cạnh đã khởi chuyển, thiên diễn đại đạo 99 thủy trung thiếu một. Sau đó mới có nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, âm dương mở hạp. Cái này thiếu một thiên đạo ai cũng không biết là cái gì, ra ra cho rằng là pháp, cho nên hắn nghiêm khắc. Cô cho rằng là yêu, cho nên hắn phi công, mà nhị thúc cho rằng là nhân cho nên nhân ái thiên hạ. Tất cả mọi người cho rằng của ta nói là giáo, bởi vì ta nghịch thiên sát phạt. Nhưng là ai lại biết rõ dừng lại giáo vi vũ. Đại đạo không thao giáo mớ, ý là thượng chắc. Tựa như cái này Thái Cực thôi thủ đồng dạng, trong sinh hoạt quá nhiều không như ý, không thể trực diện có thể vu hồi đi tới. Buồn cười ta tu vi thiên nhân, tự nhận là kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc đến nay mới có thể lĩnh ngộ Thái Cực chân lý. Nghe xong Trần Giật Long lời nói Trần Hận Thiên không khỏi mắng thầm, mẹ, ngươi tiểu tử còn không phải kinh tài tuyệt diễm, nhỏ như vậy tuổi thì có thiên nhân tu vi. Nhân gia Trương Tam Phong trăm năm lĩnh ngộ gì đó xác thực bị ngươi tiểu tử như vậy tiểu khám phá. Thật sự là Trần gia quái thai. Bất quá cái này điều này có thể trong lòng nghĩ, nếu như nói ra được lời nói còn không biết Trần Giật Long cái này quái thai cái gì phản ánh. Bất quá có một chút có thể khẳng định, thì phải là Trần Vô Cực chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Trần Vô Cực đối với cái này cá người nối nghiệp sủng ái chính là đến một cái trình độ. Tiểu Long, ngươi đã có chỗ lĩnh hội Thái Cực chân ý, cần gì phải vì chuyện như vậy buồn rầu. Những này đấu tranh bất quá là cuộc sống một bộ phận, đối với ngươi mà nói bất quá như gia vị tệ bình thường. Ngươi có gì cần phải để ý? Trần Hận Thiên đối với Trần Giật Long khuyên nói. Trần Giật Long đột nhiên ánh mắt sáng ngời, phảng phất nghĩ tới điều gì, đa tạ nhị thúc xét điểm. Ta biết rõ nên làm như thế nào, ha 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 ha, ta rốt cuộc biết phải nên làm như thế nào. Cùng thiên đấu hắn vui mừng vô cùng, cùng địa đấu hắn vui mừng vô cùng, cùng người đấu hắn vui mừng vô cùng. Chỉ cần đem chuyện này chuyện tái giá nói một người trên người. Như vậy ta lại cùng người kia chu toàn không được sao? Nhìn xem Trần Giật Long gian trá tiếu dung, Trần Hận Thiên trong lòng có điểm chíp đông nghĩ thầm, lao đầu tử, ngươi tiểu tự nhận xui xẻo. Ta không có gì cả nói. Nhị thúc, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Trần Giật Long trong lòng một hồi thoải mái. Ở đâu, ở đâu? Trợ giúp ngươi là thúc thúc ta phải làm. Trần Hận Thiên có điểm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười cảm giác. Yên lặng bại một đóa kỳ dị đóa hoa, Trần Giật Long ngửa mặt lên trời cười dài nói. Hiện tại rốt cục có loại xem đỉnh tiền hoa nở hoa cảm giác. Ha 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 ha. Ta còn là cảm thấy 3.000 phiền não đều bỏ xuống, 10 vạn danh sơn nhâm ngao du càng thêm làm cho người ta nhộn nhạo. Đó mới là đàn ông bản sắc. Trần Dật Hận Thiên phóng đãng cũng chỉ là cực hạn tại cùng Trần Dật Long cùng một chỗ thời điểm, nói thật mà ngay cả Trần Lương Hàm đều không có xem qua hắn như bây giờ tử. Nghĩ không ngờ nhị ca cũng có như thế hào phóng thời điểm, 3.000 phiền não đều bỏ xuống, 10 vạn danh sơn nhâm ngao du không sai xác thực không sai. Một tiếng tiểu tiếu truyền tới. Trần Giật Long không cần quay đầu lại cũng biết là ai đến đây. Mà Trần Hận Thiên thì là vẻ mặt bất đắc dĩ còn có một chút nho nhỏ hoảng sợ. Trên cái thế giới này có thể Trần Hận Thiên hoảng sợ người cũng không nhiều a. Chương 262, quyển thứ 2 chương thứ 2 vô sỉ xảo trá. Một đám nhàn nhạt màu tím đột nhiên theo thanh phong quất vào mặt mà đến, mang theo sợi sợi nét mặt tươi cười, giống như này lạnh nhạt từ La Lan, vì ô nét. Chỉ xem Trần Hận Thiên Na Trương có chút vặn vẹo khuôn mặt Trần Giật Long cũng biết là ai tới. Trên cái thế giới này có thể làm cho tự cho mình siêu phàm Trần Hận Thiên giống như này biểu lộ chỉ có một người, một cái liều lĩnh yêu của hắn lại không thể cùng hắn cùng một chỗ người. Đối với Trần Lương Hàm Trần Hận Thiên có rất nhiều bất đắc dĩ cùng ấy nấy, cho nên đến nay trông thấy Trần Lương Hàm Trần Hận Thiên hay là có loại cảm giác khó hiểu. Trần Giật Long đi nhanh hướng phía Trần Lương Hàm đi tới, làm sao vậy, ngọn gió nào đem ngài lão nhân ra cho thổi đã tới. Trần Giật Long cùng Trần Lương Hàm ở giữa không lớn không nhỏ tại Trần gia đã cũng không là chuyện ly kỳ gì. Trần Lương Hàm đối cái này Trần Giật Long đầu chính là hạ xuống, bất quá ra tay cũng không phải rất nặng, có thể nói chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Tiểu tử, hiện tại càng ngày càng lắm mồm a. Không biết ta ghét nhất người khác nói ta già sao. Trần Lương Hàm tuy nhiên trong miệng nói như thế, nhưng là trên mặt vẫn là cười nghiêng nghiêng, phảng phất có cái gì vui vẻ chuyện tình. Ngày hôm nay rốt cuộc có cái gì cao hứng chuyện tình a? Cười như thế sáng lạ. Trần Giật Long tiếp tục trêu chọc nói. Sẽ không phải là ngươi cái kia xin chắc chắn năm chuyện tình bị lao đầu tử cho bán buôn rơi xuống. Nghe xong Trần Giật Long lời nói không chỉ là Trần Lương Hàm sắc mặt từng hồng, mà ngay cả Trần Hận Trời cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Nghĩ thầm, thối tiểu tử ngươi cái gì khó mà nói, làm gì tự vạch áo cho người xem lưng a? Vừa vặn lúc này Trần Lương Hàm phiết một chút Trần Hận Thiên, Trần Hận Thiên tâm lý cái này khổ a. Ha ha, hai người các ngươi nói chuyện thiếm, ta đi phụ thân chỗ đó, hắn giống như có chuyện gì để cho ta làm. Trần Hận Thiên hiện tại nghĩ chỉ là tranh thủ thời gian tìm một cơ hội thoát thân, nhưng là Trần Lương Hàm làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy làm cho hắn đi. Như thế nào? Cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Trần Lương Hàm quyết cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Như thế nào hội? Trông thấy ta và ngươi cao hứng còn không kịp. Bất quá ta thật sự có sự tình. Trần Hận Thiên có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo nói, cái kia vẻ mặt khổ qua bộ dáng ai nhìn a? Trần Lương Hàm hừ lạnh một tiếng, hừ. Ta cầm lên phụ thân chỗ đó tới. Ra vẻ hắn cũng không có bảo ngươi a. Tây Dương Kính bị vạch trần Trần Hận Thiên vẻ mặt xấu hổ đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được. Mà Trần Giật Long thì là nhìn có chút hả hê nhìn xem đầu đầy mồ hôi Trần Hận Thiên, vẻ mặt cười xấu xa. Trần Hận Thiên thì là không ngừng cho Trần Giật Long tễ mi lộng nhãn, bởi vì bây giờ có thể đủ rồi trợ giúp hắn cũng chỉ có Trần Giật Long. Mà Trần Giật Long thì là vẻ mặt không đếm xỉa đứng ở nơi đó, nhưng lại hừ cười nhỏ, thập phần nhàn nhã. Tiểu tử, nhanh giúp đỡ ta. Trần Hận Thiên chú ý dùng truyền âm thuật cùng Trần Giật Long nói ra. Vừa nói còn bên cạnh nhìn xem một bên Trần Lương Hàm, sợ bị phát hiện. Ta làm gì phải giúp ngươi a? Giúp ngươi mới có lợi sao? Trần Giật Long xem xét đây chính là một cái xảo trá là cơ hội tốt. Trần Hận Thiên biểu hiện ra là cái rất không có gì cả người nghèo, nhưng là trên người hắn thứ tốt chính là một chút cũng không thể so với Trần Theo Thiên thiếu a. Giảo hoạt như Trần Giật Long như vậy như thế nào sẽ buông tha cho một cái cơ hội như vậy? Tiểu tử ngươi dám xảo trá ta? Trần Hận Trời giận nói. Như thế nào, có ý kiến? Xảo trá đúng là ngươi, đừng cho là ta không biết, ngươi theo ta cái kia lão đầu tử chính là sưu tầm mọi người. Lão đầu tử yêu mến sưu tầm đồ cổ binh khí, mà ngươi thì là ưa thích sưu tầm cầm ký thư họa. Trong tay ngươi gì đó chính là không ý ta. Cái gì đường dần lời nói, Tô Đông pha chữ ngươi chính là không ý ta. Trần Giật Long thuộc như lòng bàn tay nói. Làm sao ngươi biết? Trần Hận Thiên mồ hôi trên trán trâu giọt giọt rơi xuống tới, hắn những này siêu tầm chính là Trần Vô Cực cũng không biết. Nhưng là hôm nay lại bị Trần Giật Long thuộc như lòng bàn tay nói. Trong lòng của hắn không khỏi một hồi chột dạ. Như thế nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không a? Trần Giật Long nói ra. L6. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì a? Nói thẳng. Trần Hận Thiên đạo. Ha ha, rất đơn giản. Ta chỉ muốn trong tay ngươi cái kia phó Tô Đông pha bút tích thực. Như thế nào? Trần Giật Long cười vô cùng quỷ dị. Cái này. Trần Hận Thiên có điểm do dự, Tô Đông pha bút tích thực đây chính là hắn yêu nhất ta. Có thể hay không đổi lại khác? Trần Hận Thiên thương lượng nói ra. Muốn hắn đem cái này bức tranh chữ tặng người hắn thật là có điểm không nỡ. Khác ta còn thực nhìn không thuận mắt. Xem ra chính mình cái này cháu thật sự là mao thượng chính mình. Trần Hận Thiên nhìn vẻ mặt không đếm xỉa của mình Trần Giật Long, lại nhìn muội muội của mình. Không có cách nào chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, Trần Hận Thiên phảng phất làm ra rất lớn quyết định đồng dạng, được rồi. Thành giao. Nghe xong Trần Hận Thiên lời nói Trần Giật Long mỉm cười một chút, rất nhanh đi tới Trần Lương Hàm trước mặt trước, lao đầu tử khẳng định giao cho ngươi nhiệm vụ gì đi. Bằng không ngươi sẽ không cao hứng như vậy a, nói. Sau đó trừng mắt liếc Trần Hận Thiên, lão gia tử bảo ngươi, làm sao ngươi còn không đi a? Trộm nghe chúng ta nói chuyện chính là không tốt ta. Trần Hận Thiên đương nhiên ngầm hiểu, lập tức nói ra, ta đây phải đi. Sau đó biến mất tại Trần Giật Long cùng Trần Lương Hàm trong mắt. Trần Giật Long rất rõ ràng trông thấy Trần Lương Hàm nhìn qua Trần Hận Thiên bóng lưng lộ ra một tia nhàn nhạt yêu thương. Một ít bôi yêu thương phảng phất đã tồn tại rất nhiều năm. Trần Giật Long cảm giác giống như theo chính mình hiểu chuyện nâng nàng đã tồn tại. Quá khứ, chính là vĩnh viễn quá khứ. Theo hắn đi thôi. Không cần phải nghĩ loại này chuyện không thể nào. Trần Giật Long nói vô cùng nhẹ, nhưng lại một kích phải trúng Trần Lương Hàm nhuyễn trong. Trần Lương Hàm khỏe mắt chậm rãi ấm ức, nàng biết rõ chuyện như vậy là không thể nào, nàng cũng từng nghĩ quên, nhưng là càng muốn quên lại nhớ rõ càng rõ ràng. Bất quá, dù sao nữ cường nhân, cho nên tâm tình của nàng đến nhanh đi cũng mau. Tiểu tử, ngươi không lo chuyên gia tình yêu thật sự là đáng tiếc. Cư nhiên còn hội giáo dục ngơ người đến. Chuyên gia tình yêu chưa nói tới. Nhưng là chỉ đạo ngươi cái này đần nha đầu là vậy là đủ rồi. Trần Giật Long chọn lông mày nói ra. Đáp lại hắn tự nhiên là Trần Lương Hàm một ít ký hữu lực hạt rẻ giang đường. Bất quá Trần Giật Long rất khinh xảo tránh ra. Không lớn không nhỏ, vừa mới ngươi đang ở đây ngươi nhị thúc trên người xảo trá đến cái gì? Trần Lương Hàm hỏi. Nào có a? Trần Giật Long nói xạo nói. Còn dám nói xạo, ngươi cái này không lợi không dậy nổi sớm ra hỏa, nếu là không có chỗ tốt ngươi hội giúp hắn sao? Trần Lương Hàm cười mắng. Ha ha, quả nhiên là chuyện gì đều man không ngừng ngươi a. Nói Trần Giật Long đi ra Trần Lương Hàm bên người, sau đó lặng lẽ nói những thứ gì. Nghe được Trần Lương Hàm nhỏ nhắn xinh xắn không thôi, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, xem ra lần này ngươi nhị thúc muốn khóc một hồi. Ha ha, đáng đời. Ngươi mới từ lão gia tử chỗ đó đi ra, hắn đã nói gì với ngươi? Cho ngươi tâm tình tốt như vậy. Trần Giật Long như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi đoán. Trần Lương Hàm cố ý sâu Trần Giật Long khẩu vị. Ta nghĩ nhất định là cùng ta có quan hệ, phải không? Trần Giật Long thở ra một hơi dài nói ra. Chương 263, quyển thứ 2 chương thứ 3 vẫn là vì toàn cả gia tộc. Khi nhìn thấy Trần Lương Hàm đi vào Thái Cực sân rộng thời điểm Trần Giật Long tựu biết mình cái này cô nhất định có chuyện tìm chính mình, bằng không nàng không hội ra hiện trong này. Rồi sau đó nghe được Trần Lương Hàm cùng Trần Hận Thiên đối thoại biết rõ Trần Lương Hàm là từ Trần Vô Cực ở đâu ra tới, như vậy có thể cho Trần Giật Long khẳng định chính là nhất định là chính mình cá ra ra có chuyện tìm chính mình, nhưng lại không phải là cái gì sự tình tốt. Nghe xong Trần Giật Long Trần Lương Hàm ngây ra một lúc, tại sao thế? Trần Giật Long mỉm cười, phân tích nói, nếu cùng ta không có vấn đề gì làm sao ngươi hội ra hiện tại Thái Cực sân rộng, nghe ngươi vừa mới lời nói ngươi nhất định mới từ lao ra từ chỗ đó đi ra. Khẳng định như vậy là lao gia tử có chuyện tìm ta. Hơn nữa ta nhưng dùng khẳng định nhất định không phải là cái gì sự tình tốt. Trần Giật Long phân tích xác thực hận hợp lý, nhưng là Trần Lương Hàm tốt nhất kỳ chính là Trần Giật Long là như thế nào hội biết không phải là cái gì sự tình tốt. Xác thực, ngươi nói tuyệt không sai, gia gia của ngươi xác thực có chuyện tìm ngươi, nhưng là ta rất khỏe kỳ làm sao ngươi sẽ biết nhất định không là chuyện tốt. Trần Lương Hàm thập phần tò mò hỏi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Trần Giật Long. Bởi vì ngươi cười vô cùng gian trá. Ha 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 ha, Trần Giật Long nói xong còn không có đợi Trần Lương Hàm kịp phản ứng cũng đã dẫm trận tại chỗ mà đi. Đằng Trần Lương Hàm kịp phản ứng thời điểm ở đâu còn có Trần Giật Long bóng dáng. Chỉ để lại Trần Lương Hàm một người tại Thái Cực trên quảng trường một mình dậm chân. Hừ. Thối tiểu tử, ngươi rõ ràng dám nói ta cười gian trá. Muốn ngươi để mắt. Đông đông đông. Tiến đến. Trần Giật Long đạp trên ưu nhã tiến độ đi vào Trần Vô Cực gian phòng, rất kỳ quái chính là Trần Giật Long cũng không có tại Trần Vô Cực trong phòng trông thấy Trần Hận Thiên. Phảng phất loại tình huống này rất khó được. Trần Giật Long cùng Trần Vô Cực cũng không có gì khách sáo, đặt mông tiểu ngồi ở trên ghế salon. Ra ra, lần này bảo ta tới có chuyện gì không? Trần Vô Cực nhìn xem Trần Giật Long vẻ mặt nụ cười hiền lành, nhưng là điều này làm cho Trần Giật Long càng thêm là không dám xem thường. Thật lâu Trần Vô Cực mới lên tiếng, Tiểu Long A. Lần này bảo ngươi tới đây chứ xác thực là có chút việc. Bất quá này một ít chuyện đến trên tay ngươi bất quá là việc nhỏ mà thôi. Ngươi xem. Ngài cứ việc nói thẳng A, rốt cuộc là chuyện gì? Là trên buôn bán, hay là trên đường, hay là khác cái gì? Đối với Trần Vô Cực dạ như vậy hồ ly cũng đừng có cùng hắn chơi thái cực ngươi vĩnh viễn đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên chỉ có đi thẳng vào vấn đề, làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Đây là Trần Giật Long cùng Trần Vô Cực lâu như vậy được ra kết luận. Trần Vô Cực rất xấu hổ ho khan một chút. Sau đó đỏ lên nét mặt già nua nói ra, chuyện này nói là buôn bán cũng là buôn bán, nói là trên đường cũng có thể là trên đường. Thuộc về buôn bán cùng trên đường chuyện giữa. Cái này, nhìn xem Trần Vô Cực do dự bộ dạng Trần Giật Long không khỏi nhíu mày, nhưng là cho dù có nhiều hơn nữa bất mãn hắn cũng không thể đối cái này Trần Vô Cực nổi giận. Cho nên chỉ có thể trong nội tâm khó chịu. Bất quá nét mặt của hắn tất cả đều đã rơi vào Trần Vô Cực trong mắt, Trần Vô Cực vừa thấy Trần Giật Long biểu lộ trong lòng không khỏi chấn động. Bởi vì hắn biết rõ đem cái này tiểu thiếu gia cho dẫn đến cấp chính là rất không ổn chuyện tình. Tiểu Long, sự tình là cái dạng này. Trần gia nghĩ ở quốc nội phát triển, đây là trưởng lão hội đám lão già này quyết định. Hơn nữa bọn họ muốn căn cơ chắc tại Thượng Hải, nhưng là Thượng Hải có một truy mệnh biết, thật sự là để cho chúng ta những người này không biết như thế nào cho phải. Ngươi cũng biết ngươi tứ thúc mạ phỉ ạ là Mỹ quốc sinh trưởng ở địa phương, không cách nào bận tâm đến Thượng Hải cho nên những lão gia hỏa kia quyết định cho ngươi trở về một chuyến. Vận dụng long phách lực lượng vì gia tộc hộ giá hộ tống. Trần Vô Cực vừa nói vừa dùng con mắt nghiêng mắt nhìn Trần Giật Long, xem phản ứng của hắn. L6. Trần Giật Long trong nội tâm vui vẻ, cơ hội tới. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Vừa định về nước cơ hội đã tới rồi. Bất quá Trần Vô Cực cùng Trần gia trưởng lão hội những lao gia hỏa kia đang suy nghĩ gì cũng không có tránh được Trần Giật Long con mắt. Đương Trần Vô Cực nâng lên truy mệnh hội thời điểm Trần Giật Long cũng đã tin tưởng bọn họ có cái gì chú ý. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm truy mệnh hội cùng Long Phách quan hệ, hộ giá hộ tống chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi, nếu muốn làm cho Trần gia tại Thượng Hải cắm rễ nhất định phải đem truy mệnh hội nổ tận gốc. Bởi như vậy Long Phách cùng truy mệnh hội một cuộc chiến đấu không thể tránh được, tổn hại địch 1.000 tự thương hại 800. Cho dù Long Phách có thể đem truy mệnh hội nắm bắt, như vậy Long Phách tổn thất cũng là không thể tránh được. Hơn nữa Long Phách tại Đài Loan cùng Hắc Đạo Liên Minh giằng co, như vậy Long Phách tình cảnh tự nhiên nguy hiểm. Phế đi Long Phách chẳng khác nào phế đi Trần Giật hàng dài cánh tay, nhưng lại có thể Thượng Hải cắm dễ chuyện như vậy vì tay cầm phế bỏ Trần Giật Long cái này người nối nghiệp. Trần Giật Long không biết Hắc Đạo Liên Minh có hay không cùng những lao gia hỏa này thông đồng một mạch, nhưng là như vậy thật là một đạo xu thế lang uy hổ kế sách hay. Dũng tâm không thể bảo là không ngon độc. Trần Vô Cực đáp ứng đề nghị như vậy Trần Giật Long một chút cũng không kỳ quái. Dùng Trần Vô Cực như vậy trí tuệ không phải không biết nói bọn họ những lao gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hắn rõ ràng đáp ứng rồi. Cái này cũng nói rõ Trần Vô Cực chỗ đứng cao, ánh mắt xa lớn. Trần Giật Long cùng truy mệnh hội chuyện giữa tuy nhiên Trần Vô Cực cũng không rõ ràng lắm, nhưng là đại khái cũng hội biết một chút. Cho nên hắn một chiêu này sao sơn chấn hổ là cho những trưởng lão kia hội gia hỏa xem, làm cho bọn họ biết khó mà lui, đây cũng là lớn nhất bảo toàn bọn họ, cũng là lớn nhất bảo toàn Trần gia. Bằng không dùng Trần Giật Long sát phạt cùng tu vì bọn họ chỉ có một con đường chết. Bất quá một loạt động cơ Trần Giật Long đều tịnh không để ý, hắn quan tâm chỉ là kết quả. Có thể trở về qua một thời gian ngắn bình thường cuộc sống mới là hắn lúc này rất muốn nhất. Hơn nữa ở quốc nội hắn còn có chuyện muốn làm, đã nắm quá lâu, chấm thêm phỏng chừng sẽ bị nhân gia nhìn ra chân ngựa. Tuy nhiên Trần Giật Long biết rõ đây là một cơ hội, nhưng là hắn biểu hiện ra hay là do dự hơn nửa ngày. Nhìn xem Trần Giật Long do dự bất định bộ dạng Trần Vô Cực rất lo lắng nói, như thế nào, Tiểu Long, khó khăn sao? Thượng Hải truy mệnh hội tuy nhiên một mực hận an phận, nhưng là thực lực xác thực không kém. Hơn nữa ta Long Phách xưa nay cùng hắn không có gì kết giao, bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta cái gì mặt mũi. Điểm ấy rất khó mở a. Trần Giật Long làm bộ mặt lộ vẻ khó xử nói. Nghe xong Trần Giật Long cái này lời nói Trần Vô Cực không khỏi nở nụ cười, hắn biết rõ Trần Giật Long đây là đang xảo trá hắn. Bất quá của mình tất cả tương lai cũng sẽ là chính mình đứa cháu này, cho nên Trần Vô Cực cũng không thèm để ý. Cùng ra ra trong lúc này cũng đừng thừa nước đục thả câu, muốn cái gì nói thẳng. Trần Vô Cực cười mắng. Gừng càng già càng cay a. Sự tình gì đều chạy không khỏi ra ra con mắt. Tại ta đưa ra yêu cầu trước, ta muốn hỏi ngài dùng cá vấn đề. Trần Giật Long thái độ khác thường nghiêm túc, trong mắt quang mang nhanh chóng quét một chút Trần Vô Cực. Trần Vô Cực nhíu mày, nghĩ thầm nên tới luôn sẽ đến. Ai làm cho mình đứa cháu này là quái thai? Hỏi đi. Trần Giật Long thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi nói, ra ra, trưởng lão hội đám lão già này đang suy nghĩ gì chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao? Trần Vô Cực nửa ngày mới nhẹ gật đầu, ta như thế nào lại không biết? Vậy ngài vì cái gì còn muốn? Ngươi đã biết cần gì phải hỏi, vì toàn cả gia tộc ta không được không làm như vậy. Trần Vô Cực trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Lại là gia tộc, gia tộc. Ha ha. Trần Giật Long một hồi cười khổ. Chương 264, quyển thứ 2 chương thứ 4 đệ tứ tích nước mắt. Trần Giật Long nhìn qua Trần Vô Cực xem ra già nua mang theo một điểm áy náy khuôn mặt trong lòng có một loại chưa bao giờ có lòng chua xót. Trần Vô Cực cả đời vì Trần gia, có thể nói từ hắn lên làm người gia chủ này từ nay về sau sẽ không có nửa khắc ngừng, vẫn là nơm nớp lo sợ cẩn thận. Trong mắt hắn gia tộc này so với cái gì đều trọng yếu, lão nhân tâm tư Trần Giật Long làm sao có thể nhìn. Trần Giật Long liếm liếm chính mình có chút môi khô khốc, kích động hỏi, ra ra, ngài cả đời này đều vì gia tộc, nhưng mà ngươi chiếm được cái gì? Trưởng lão hội vô thì vô khắc đều muốn ngươi coi là cái đinh trong mắt, nếu không năm đại trưởng lão ủng hộ, còn có ẩn long tồn tại, bọn họ cũng không biết làm xảy ra chuyện gì đến đây. 50 năm, ngài chẳng lẽ tiểu không mệt mỏi sao? Vì như vậy một gia tộc thật sự đáng giá sao? Trần Vô Cực chậm rãi cúi đầu, lão lệ không bị khống chế ở trên mặt của hắn chạy xuống, Trần Vô Cực nghẹn ngào nói, 50 năm, suốt 50 năm, nói thật ra ra thật sự mệt chết đi. Nhưng là đây là trách nhiệm, một phần không bỏ xuống được trách nhiệm. Một khi ta khoanh tay đứng nhìn như vậy Trần gia liền đem gặp phải trước nay chưa có hiểm cảnh. Chia năm xẻ bảy không thể tránh được. Ta đã cái này tuổi, có thể vi Trần gia việc làm không nhiều lắm. Nhớ kỹ, ngoại trừ mỗi người mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ bên ngoài trên cái thế giới này tiểu không có gì công bình đáng nói. Cũng không phải ngươi sở tưởng tượng, giao ra bao nhiêu là có thể có bao nhiêu hồi báo. Ngàn vạn không cần phải đi phỏng chừng những chuyện ngươi làm đối giá trị của ngươi, thế ra. N chuyện tình vĩnh viễn đều chỉ có nguyện ý hay không không có có đáng giá hay không được. Trần Vô Cực một phen khiến người tình ngộ, Trần Giật Long chưa từng có đứng ở nơi này chính là hình thức góc độ nhìn qua ra ra của mình. Trong mắt hắn Trần Vô Cực thủy chung là không cách nào chiến thắng, không cách nào dao động vĩ đại tồn tại. Trần Giật Long đối với hắn đánh giá là, trị thế khả năng thần, loạn thế chi tiêu hùng. Nhưng là hôm nay Trần Giật Long lại nhìn thấy một cái hoàn toàn bất đồng quỷ thương, có lẽ tiêu hùng cũng có tiêu hùng bất đắc dĩ. Có ai có thể xác định Tào Tháo sẽ không có đứng ở loạn thế đám mây bất đắc dĩ? Trần Giật Long khuôn mặt run rẩy hai cái, ngài có ngài bất đắc dĩ, ta cũng vậy có ta bất đắc dĩ. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Trần Vô Cực ý vị thâm trường nhìn qua Trần Giật Long, xác thực, ta có của ta bất đắc dĩ, ngươi cũng có ngươi bất đắc dĩ. Cuộc đời của ngươi phải đạp trên cước bộ của ta đi, ta biết rõ này cũng không phải ngươi mong muốn, nhưng lại là ngươi phải làm như vậy. Trần gia đến trên tay của ngươi ta cũng vậy yên tâm. Ngươi nhất định là cá cô độc cả đời người, ngươi hội đứng ở tất cả mọi người không có đạt tới độ cao. Nhưng là cao xử bất thắng hàn A. Trần Giật Long cảm thán nói. Hai người yên lặng không nói gì trầm mặc thật lâu, Trần Giật Long mới lại chậm rãi mở miệng nói ra, hy vọng ngài lần này sao sơn chấn hổ có thể có tác dụng, bất quá nói trở lại lần này trở về ta còn là muốn một ít đồ vật. Mặc kệ ngài cho rằng là vơ vét tài sản hay là xảo trá, những vật này ngài đều nhất định phải đáp ứng, bằng không ta sẽ không trở về. Sự khác biệt, ta muốn đối những kia dục dịch lão hổ một ít nhan sắc. Trần Giật Long lời nói rất trực tiếp, tuy nhiên mang theo uy hiếp ý tứ. Trần Vô Cực nở nụ cười, Tiểu Long A. Ngươi muốn cái gì nói thẳng, ra ra sẽ là của ngươi. Đầu tiên ta cần Thượng Hải Trần Thị tuyệt đối cổ phần khống chế quyền, như vậy ta mới có thể buông tay đi làm. Trần Giật Long không chút khách khí nói. Có thể, ta cho ngươi 80% công ty cổ phần. Như vậy có thể đi. Trần Vô Cực nói ra. Ân. Thứ hai, Chu gia, ta hy vọng gia gia có thể vất vả thoáng cái không ngừng gõ gõ Chu gia những lao gia hỏa kia. Phòng trừng ta lần trước cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ. Ta không hy vọng tại xinh đẹp Vân hoàn toàn nắm giữ Chu gia trước hội có người nào đó tới quấy rầy nàng. Đối với Chu xinh đẹp Vân Trần Giật Long vẫn có chút không yên lòng. Hảo. Trần Vô Cực không chút do dự đáp ứng. Thứ ba, không cho phép can thiệp ta sau khi về nước hết thể hoạt động. Đây là cuối cùng một chút cũng là tối trọng yếu nhất một điểm. Bất quá ta hội đem công ty tiến trình đúng hạn báo cáo. Trần Giật Long nhìn xem Trần Vô Cực con mắt nói ra. Trần Vô Cực do dự trong chốc lát, sau đó đáp ứng nói, đi, L6. Như vậy, ta khi nào thì khởi hành về nước? Trần Giật Long có điểm vội vàng hỏi. Bởi vì hắn nhớ tới một việc, đó chính là hắn đối ngày mai học viện Ông Kiến Quốc hứa hẹn, Trần Giật Long ca trọng hứa hẹn người, cho nên hắn nhất định sẽ trở lại ngày mai học viện hoàn thành năm đó lời hứa của mình. Ngày mai sẽ đi. Vé máy bay ta đã cho ngươi đả hảo liễu. Trần Vô Cực nói ra. Kỳ thật Trần Vô Cực biết rõ Trần Giật Long hôm nay tu vi có thể dễ dàng trở về. Nhưng là hắn biết rõ Trần Giật Long cá tính, quá phận vận dụng năng lực của mình cũng không phải Trần Giật Long chỗ vui yêu, so về những này Trần Giật Long càng hy vọng như cá người bình thường đồng dạng. Vé máy bay. Trần Giật Long trong mắt một tia nghi hoặc, còn có một tia ấm áp vui vẻ. Hay là ra ra minh bạch ta a? Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Trần Vô Cực nghi ngờ hỏi. Không có gì không đúng, chỉ là của ta không nghĩ mù mịt mà thôi. Trần Giật Long thản nhiên nói. Không mù mịt, chẳng lẽ ngươi nghĩ Trần Vô Cực vẻ mặt không thể tin nhìn qua Trần Giật Long. Ra ra hiểu lầm, ta nghĩ lần này ngồi thuyền trở về. Thuận Liên có thể nhìn xem biển rộng, lãnh hội thoáng cái hải rộng lớn. Trần Giật Long nói ra. Trần Giật Long lời nói làm cho Trần Vô Cực tâm một tóm, là chính mình buộc hắn bước trên con đường này. Nguyên bản tính cách của hắn càng hẳn là du sơn ngoạn thủy. Lãnh hội thiên hạ cảnh đẹp. Bất quá những này tư cách tất cả đều bị chính mình cho tức đoạt, hiện tại liền nhìn ngắm biển cảnh còn muốn tại về nước trên đường, này làm sao có thể làm cho Trần Vô Cực không cảm thán cùng thông tâm. Đứa cháu này sinh ra phi phàm, chính mình không có gì cả cho hắn, gây cho hắn có lẽ cũng chỉ có thương tổn đi. Trần Vô Cực nặng nề nhẹ gật đầu, được rồi. Ta lập tức gọi người đi đặt hàng đến Thượng Hải vé tàu. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói Trần Giật Long đội vàng ngăn cản, không, ta trước không đi Thượng Hải. Của ta đứng lại Đài Loan, chỗ đó còn có một ít chuyện chờ ta đi xử lý. Đài Loan. Trần Vô Cực sửng sốt một chút sau đó nói, được rồi. Trần Giật Long ra Trần Vô Cực gian phòng từ nay về sau lần nữa đi tới Thái Cực sân rộng, nhìn xem tại trong gió nhẹ buốt lên tử trúc Trần Giật Long trong nội tâm một hồi thương cảm. trở lại nghĩ những năm gần đây này chính mình đi qua tuế nguyệt, tuy nhiên ngắn ngủn 10 năm, nhưng là so về đừng con người khi còn sống đều muốn dài dằng dặc, đặc sắc. Chính mình 6 tuổi theo gia gia đi vào Mỹ quốc, sau đó là 3 năm hắc mải cò nhai, lại sau đó. Chính mình có yêu người của mình. Chính mình giết người, muốn giết người của mình. Bằng hữu của mình, địch nhân của mình. Những điều này là do nhiều vô số kể, từng màn hướng như chuyện xưa bình thường ở Trần Giật Long trong đầu bày đặt. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Chú Ý Thành Mặc, Phong Phát Lệnh, Kim Long Thiên, Cả Cả Luật Huynh Đệ, Lang Vương, Vua Sư Tử, Hùng Vương, Giáo Hoàng Ôn Mạn, Âu Dương Như Thủy, Tâm Dựa Vào, Chu Sinh Đẹp Vân, lần lượt từng cái một quen thuộc trước mặt khổng không ngừng ở trong đầu hắn bốc lên. Chầm rãi một giọt huyết lệ tại Trần Giật Long khỏe mắt lặng lẽ chảy xuống. Chương 265, quyển thứ 2 chương thứ 5 đệ tứ tích nước mắt, hạ. Đệ tứ tích nước mắt, ghét. Cả để ý. Nhiều năm tranh đấu đã làm cho Trần Giật Long thân tâm cụ mỏi mệt, hắn hôm nay rất muốn nhất chính là loại điển viên loại cuộc sống. Nghĩ mấy năm qua người cùng sự, một điểm chán ghét nước mắt chảy xuống nhân gian. Phảng phất đương nhiên bản cổ đại thần chán ghét trên thế giới này chỉ có chính mình một người. Này tích nước mắt chậm rãi chảy xuống, tại Trần Giật Long trên mặt xẹt qua một đạo thật dài quy tích. Đương cái này tích nước mắt nhỏ trong ngáy mắt, bàn cổ đạo thứ tư phong ấn cũng tự nhiên bị mở ra. Bất quá Trần Giật Long cũng không có hướng hai lần trước bình thường hôn mê, hoặc là nhập định. Hắn không có cảm giác được bên trong thân thể của mình có mảy may nội tức lưu động. Chỉ là cảm giác cả người rất bình thản, rất nhạt nhưng. Phảng phất thoáng cái trên người mình hai đại công pháp hoàn toàn biến mất. Hắn hiện tại tựa như một người bình thường đồng dạng. Trần Giật Long cũng không có bất kỳ hề hoài cảm giác, ngược lại cho là mình giải thoát rồi. Đã không có những công pháp này chính mình có thể thường thường phàm phàm làm một người bình thường, không có bất kỳ tranh đấu, không có bất kỳ ân oán. Chính mình chỉ là chính mình, lại cũng không phải là cái gì đế lệ tôn giả, chỉ là Trần Giật Long. Chậm rãi cảm thụ này thiên địa trong lúc đó khí tức lưu động, hiện tại hết thể tại Trần Giật Long trong mắt phảng phất đều có linh tính có tánh mạng bình thường. Trạm Lam Thiên không là hé ra cự đại khuôn mặt tươi cười, rộng lớn đại địa phảng phất là kiên cố cánh tay, trong gió chập trần tử trúc phảng phất là huy vũ cánh tay. Hết thể tất cả đều sinh cơ bừng bừng, vận sức chờ phát động. Trần Giật Long biết rõ, đây hết thể chính là tự nhiên, chính mình tự nhiên cũng thành tự nhiên một bộ phận. Hai tử, hòa tan tại trong tự nhiên đi cảm thụ A. Bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên, quên những kia tuyệt thế công pháp, chỉ có tự nhiên mới là thật sự tồn tại. Cái gì hỗn độn quyết, đế lệ quyết đều là chút ít hư vô mở mịt gì đó. Hoa ái thanh âm không ngừng quanh quẩn tại Trần Giật Long trong hai. Thanh âm kia là quen thuộc như vậy, giống như này lạ lắm. Phụ thần là ngài sao? Trần Giật Long hỏi. Hải tử. Là ta. Thanh âm lần nữa vang lên. Trần Giật Long tại ý thức của mình trong không gian khắp nơi tìm kiếm, nhưng lại thủy chung tìm không thấy thanh âm ngọn nguồn. Không khỏi có một tí nho nhỏ thất vọng. Con của ta đừng, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta là vì ngươi đã đạt đến chính thức thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ngươi đã hoàn toàn có thể cùng tự nhiên trao đổi, thế giới này mọi sự vạn vật đều là ta sáng tạo, cho nên ngươi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của ta. Phụ thần, ta không rõ, ta rõ ràng sớm tiểu đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, vì cái gì Trần Giật Long hỏi. Ngươi cùng những kia tu chân giả chỗ cho rằng thiên nhân hợp nhất cũng không phải là chính thức thiên nhân hợp nhất. Nay chẳng qua là thiên nhân hợp nhất tu vi thôi, có tu vi như vậy có thể vô hạn theo tự nhiên nhắc lại lấy năng lượng, làm được cùng tự nhiên tan ra làm một thể, ngươi chính là tự nhiên. Còn chân chính thiên nhân hợp nhất thì là tu vi cùng đạo tâm đều đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lúc kia, ngươi rủ cho tự nhiên. Tự nhiên cũng là ngươi. Ta còn là không hiểu, thỉnh phụ thần dạy ta. Bàn cổ lời nói Trần Giật Long cũng không phải rất rõ ràng. Nói đơn giản, trước kia chẳng qua là ngươi đơn phương dung hợp tự nhiên mà thôi. Hiện tại ngươi đã dung hợp tự nhiên cũng tiếp nhận rồi ngươi. Như vậy tu vi của ta hẳn là thêm gần một bước mới đúng, vì cái gì hiện tại ta đã không cảm giác nửa điểm phát lực rồi sao? Trần Giật Long khó hiểu hỏi. Hai tử, tu vi đối với ngươi mà nói thật sự tiểu trọng yếu như vậy sao? Bàn cổ câu hỏi làm cho Trần Giật Long sinh ra càng lớn nghi hoặc, xác thực hắn một lần lại một lần hỏi mình, tu vi thật sự như thế trọng yếu sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ, hiện tại tu vi đối với Trần Giật Long mà nói đã là một loại gánh nặng. Lực lượng càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn, còn không bằng nói lực lượng càng mạnh, gánh nặng lại càng lớn. Nghĩ tới đây Trần Giật Long cương muốn nói gì lại bị bàn cổ cắt đứt. Không cần phải nói, tại ngươi vạch Trần đạo thứ tư phong ấn thời điểm tinh thần của ngươi ba động đã nói cho ta biết đáp án. Bất quá rất đáng tiếc là để cho ngươi biết, ngươi tu vi hiện tại cũng không có biến mất. Biến mất chỉ là những kia tục không chịu được phát quyết mà thôi. Lực lượng của ngươi hiện tại đến đấy đã là một ít loại trình độ chỉ có ngươi tự mình biết, ngươi bây giờ đã không thể dùng những kia tu chân giả cảnh giới đến bình định. Hiện tại ngươi toàn thân có là không là hỗn độn chi lực, cũng không phải đế lệ quyết lực lượng, mà là lấy chi vô cùng dùng không dứt tự nhiên chi lực. Làm của ngươi đạo tâm càng ngày càng ổn định thời điểm ngươi sẽ phát hiện những thứ gì. Trên cái thế giới này có thể có được tự nhiên chi lực ngươi là người, loại lực lượng này còn có một loại chỗ tốt chính là không cần bị thiên kiếp. Thiên kiếp vốn chính là lôi lực, cũng là tự nhiên một loại. Ha 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 ha. Nay phụ thần có thể nói cho ta biết, ta hiện tại đến đấy là cái gì? Năm đó phụ thần tại sao phải đem ngài thần thức cùng huyết mạch phong ấn tại trong cơ thể của ta? Trần Dật Long nhàn nhạt hỏi. Bàn cổ trầm ngâm đã lâu mới chậm rãi mở miệng, hài tử, xem ra ngươi đã thấy được nhất tuyến thiên cơ. Xác thực, không dám lừa gạt phụ thần, chỉ là thiên cơ vừa hiện ta chỉ có thể thấy được đốm mà thôi. Trần Dật Long hận thản nhiên nói. Ha ha, thiên cơ tự nhiên không thể tiết lộ, ta có thể nói cho ngươi chỉ có 8 chữ, lục đạo luân hồi, thiên đạo pháp luân. Bàn cổ thanh âm càng ngày càng xa, biết rõ biến mất. Phụ thần, phụ thần. Trần Dật Long dồn dập kêu lên. Hắn còn có quá nhiều không rõ chuyện tình muốn hỏi bản cổ, nhưng là bản cổ đã tiếu nhiên như thứ. Chỉ để lại lục đạo luân hồi, thiên đạo pháp luân 8 chữ. Trần Dật Long nhiều lần nhắc tới cái này 8 chữ, nhưng là hay là không có kết quả gì. Bản cổ lưu lại 6 đạo phong ấn, mỗi một đạo đều muốn kinh nghiệm nhân gian thất tình mới có thể vạch trần. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản công pháp cùng tu vi chuyện tình, mà là tâm tình. Có cái gì dạng tâm cảnh mới có thể có nhiều lực lượng, bằng không tất nhiên chịu không được lực lượng cường đại bạo thể mà chết. Mà hết lần này tới lần khác Trần Dật Long tại vạch trần đạo thứ tư phong ấn thời điểm đem vinh nhục được mất chạy chư sau đầu, tâm tình bình thản tự nhiên. Có bởi vì hắn đã một chân bước vào thiên nhân hợp nhất cửa chính, cho nên mới cơ duyên xảo hợp hoàn toàn dung hợp tự nhiên đạt đến chính thức thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cái này liền bản cổ chính mình cũng không nghĩ tới. Hiện tại Trần Dật Long mặt ngoài xem chính là một bình thường người, nhưng là của hắn toàn thân lại tràn đầy tự nhiên chi lực. Cương đại hỗn độn chi lực cùng đế lệ phát quyết đã bị nhu hòa lực lượng thiên nhiên lượng chỗ đồng hóa. Trần Dật Long lẳng lặng quan sát thân thể của mình, phát hiện trong cơ thể xác thực không có gì cả, trống rỗng. Nhưng là có phảng phất cái gì cũng có, loại này mạc danh kỳ diệu trạng thái làm cho Trần Dật Long làm cho không rõ nửa điểm đầu mối. Đạo pháp tự nhiên, cường hãn nữa pháp thuật hắn ngọn nguồn đều tự nhiên. Tuy nhiên mất đi công pháp, nhưng là tu là còn tại, thần thức còn đang. Trần Dật Long cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm. Liền làm vài ngày phế nhân A. Cũng không có cái gì không tốt. Xảy ra tứ đạo phong ấn lễ rửa tội, hiện tại Trần Dật Long tâm cảnh thật sự là không có gì có thể nhìn xem trong mắt. Bất quá hắn rõ ràng cho là mình là phế nhân, dưới đời này sẽ không có như hắn như vậy phế nhân. Nếu để cho Hồng Quân cùng Thánh Nhân Môn biết rõ một cái có được lấy cường đại như thế tự nhiên chi lực người cho là mình là phế nhân, phỏng chừng có thể đưa bọn họ tức chết. Trần Dật Long nhìn qua thiên không trung mây cuốn mây bay, đi nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Quyển thứ 2 chương thứ 6 người quen. Trận trận gió biển mang theo nhàn nhạt vị mặn cùng mùi tanh đập vào mặt, làm cho người ta có loại khác tâm tình. Trần Dật Long đứng ở đầu thuyền đứng chắp tay, nhìn qua lên trước mắt cái này phiến rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, chiều dâng sóng dậy lam sắc có loại không giải thích được bình tĩnh. Phảng phất loại này bình tĩnh cảm giác đã thật lâu chưa từng có, giống như là về nhà cảm giác. Từ Trần Dật Long phá vỡ bản cổ tầng thứ 4 phong ấn sau, không ngừng ở củng cố cùng hấp thu bản cổ lưu lại nguyên thần cùng kinh nguyệt. Hắn tuy nhiên không biết mình tu vi hiện tại rốt cuộc đến cái gì trình độ, nhưng là hắn nguyên thần đã đạt đến chuẩn thánh nhân. Thân thể càng cường hoành cơ hồ đạt đến thánh nhân cảnh giới, bất quá đây hết thể cũng không thể làm cho Trần Dật Long có nửa điểm hưng phấn cảm giác. Chính thức làm cho Trần Dật Long cảm thấy hưng phấn chính là trong thân thể của hắn tự nhiên nguyên lực. Hiện tại Trần Dật Long xác thực không có bất kỳ công pháp, nhưng là những này y nguyên ghi tạc Trần Dật Long trong nội tâm. Đương Trần Dật Long thử lần nữa tu luyện Hỗn Độn Quyết cùng Đế Lệ Thần Quyết thời điểm phát hiện hai cổ lực lượng rõ ràng tê. Động dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa tăng thêm tự nhiên chi lực ba loại lực lượng chặt chẽ kết hợp biến thành một loại liền Trần Dật Long chính mình cũng không biết lực lượng. Nhưng là uy lực cự đại, cũng không phải nhất ra nhất có thể giải thích. Hơn nữa là tự nhiên nhận thức lực trợ giúp tiểu phảng phất chiếm được lấy chi không kiệt thiên địa linh khí bình thường, tu luyện thập phần nhanh và tiện. Trước kia Trần Dật Long một thân công pháp toàn bộ đến từ bản cổ phong ấn. Có thể nói cũng không vững chắc. Mà hiện tại hắn lại một lần trung tu, nội tình tự nhiên vững chắc. Đây là phá rồi lại lập. Cũng là bàn cổ cho Trần Dật Long cơ hội. Trần Dật Long theo Trần Vô Cực gian phòng sau khi rời đi, Trần Vô Cực lập tức tựu cho hắn đính hé ra ngày hôm sau đi Đài Loan vẽ tàu. Trần Vô Cực người này có một tật xấu, thì phải là hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất. Nhất là đối với mình đứa cháu này, cho nên cái này chú định rồi Trần Dật Long chỗ này thuyền nhất định là New York. Thậm chí toàn bộ thế giới xa hoa nhất tàu chở khách. Nghĩ vậy chiến thuyền xa hoa có điểm xa xỉ gìn sở số Trần Giật Long không khỏi một hồi cười khổ, ra ra thật là có điểm chuyện bé xé ra to. Tìm một con thuyền có thể ngồi thuyền không được sao? Hết lần này tới lần khác muốn tìm toàn bộ châu Mỹ lớn nhất gìn sở số, phải biết rằng có thể ngồi ở đây điều người trên thuyền vậy cũng đều không phải là cái gì tiểu nhân vật. Tiểu tại Trần Giật Long đối cái này vông dương ngẩn người thời điểm, đột nhiên một thanh âm theo phía sau của hắn chuyển tới, không thể tưởng được, trong này cũng có thể nhìn thấy ngươi. Thật sự là vinh hạnh a. Thanh âm ôn hòa, còn có chút là lạ hương vị. Điều này làm cho Trần Giật Long thập phần buồn bực, hắn tự phụ có thể nghe ra tất cả chính mình người quen biết thanh âm, nhưng là cái thanh âm này xác thực quá lạ lẫm. Trần Giật Long nghi hoặc xoay đầu lại, đứng ở trước mắt hắn chính là nữ nhân, hơn nữa còn là cá tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng là nàng xem Trần Giật Long ánh mắt rất kỳ quái, rốt cuộc là cái gì cảm giác Trần Giật Long cũng không thể minh xác nói rõ ràng, tự là một loại cảm giác kỳ quái. Trần Giật Long rất lễ phép chính là đi đến trước mặt của nàng hỏi, tiểu thư, xin hỏi ngài ở cùng ta nói chuyện sao? Tựa hồ chúng ta cũng không nhận ra a. Nữ nhân rất lạnh cười một tiếng, Trần gia đại công tử ai không biết, chỉ là ngươi không biết ta mà thôi. Đối với trước mặt nữ nhân này biểu hiện Trần Giật Long càng ngày càng kỳ quái, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nữ nhân này hội đối với chính mình có lớn như thế thành kiến, ra vẻ chính mình cũng không nhận ra nàng. Nghĩ tới đây Trần Giật Long cẩn thận đại lượng nâng nữ nhân này, nữ nhân tuổi thọ cũng không phải rất lớn, chỉ có 24-25 bộ dạng. Nhưng là một bộ trứng ngốc mặt, tăng thêm cặp kia ngập nước con mắt, rất cân xứng dáng người xác thực cũng coi là cực phẩm. Trần Giật Long ánh mắt mang theo một điểm xâm lược tính, làm cho nữ nhân rất không được tự nhiên. Nàng sắc mặt có điểm đỏ ửng hỏi, nhìn đủ chưa? Không có đủ rồi. Nhưng là có thể nói chuyện chính sự. Trần Giật Long cười nhạt một tiếng. Chính sự, cái gì chính sự? Nữ nhân bị Trần Giật Long khiến cho một đầu sương mù. Tuy nhiên ta trưởng vô cùng xuất, nhưng là ta còn không có tự kỷ đến nhận thức làm một người lạ lẫm nữ nhân hội vô duyên vô cớ tìm ta nói chuyện phiếm. A, còn chưa kịp hỏi tiểu thư phương danh. Trần Giật Long chính là có ngốc cũng không thể có thể cho rằng như vậy một cái nhìn như khôn khéo nữ nhân hội vừa ý chính mình. Chính chỗ vị thiên thượng sẽ không vô duyên vô cớ rất bánh nhân, hơn nữa còn là lớn như vậy một cái. Nữ nhân nở nụ cười, ngươi ngược lại rất có tự biết hiển nhân A. Ta gọi là Mộ Dung Hình Vũ L6. Trần Giật Long sững sờ, sau đó hỏi, Mộ Dung gia, Mộ Dung đi thiên là gì của ngươi? Trần Giật Long cái này vừa hỏi đừng lo, nhưng là Mộ Dung Hình Vũ thì là liên tiếp nhíu mày. Mộ Dung đi thiên là nàng đường huynh, cũng là đối thủ của nàng. Cho nên khi Trần Giật Long nhắc tới Mộ Dung đi thiên thời điểm Mộ Hình Vũ tự nhiên phản ứng thập phần mãnh liệt. Dù sao Trần gia thế lực không nhỏ, nếu như Mộ Dung đi thiên có Trần gia thiếu gia cái kia sao chính mình trên cơ bản sẽ không có hy vọng. Mộ Dung đi thiên đúng là gia huynh, không biết Trần đại thiếu như thế nào hội nhận thức gia huynh. Mộ Dung Hình Vũ không yên hỏi. Ta cùng Mộ Dung huynh chỉ có điều có duyên gặp mặt một lần, chưa nói tới nhận thức. Nhưng là Mộ Dung huynh phảng phất muốn truy ta cô, cho nên ta đặc biệt lưu ý một chút. Trần Giật Long nói đùa vị nhìn xem Mộ Dung Hình Vũ. Dung Trần Giật Long mạng lưới tình báo làm sao có thể không biết Mộ Dung Hình Vũ tại Mộ Dung gia địa vị còn có cùng Mộ Dung đi thiên quan hệ. Chỉ có điều Trần Giật Long không nói mà thôi, xem người khác phản ứng làm việc luôn tốt. Mộ Dung Hình Vũ nghe nói Mộ Dung đi trời đã đưa tay ngả vào Trần gia, trong nội tâm không khỏi hận a. Mắng thầm, Mộ Dung đi thiên ngươi trước bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Trần Giật Long cặp kia lập lòe cái này đạm hồng sắc quang mang con ngươi thời điểm trong nội tâm khẽ giật mình, hắn tại sao phải giúp ta? Tại sao phải lộ ra những này cho ta? Ngươi tại sao phải nói cho ta biết những này? Mộ Dung Hình Vũ nghi ngờ hỏi. Ha ha, bởi vì nhìn xem ngươi so với ca của ngươi thuận mắt. Cho nên giúp đỡ ngươi mà thôi Trần Giật Long vừa cười vừa nói. Mục đích của ngươi cái gì? Mộ Dung Hình Vũ đồng dạng cũng không tin thiên hạ lại thì có tốt như vậy sự. Mục đích? Đây không phải ta hỏi ta sao của ngươi. Mộ Dung tiểu thư vô duyên vô cớ cùng ta đến gần chẳng lẽ không tiểu vì để cho ta giúp ngươi trở thành Mộ Dung gia thuận thừa người sao? Trần Giật Long hàm cười nói. Bất quá Trần Giật Long cái này đủ để mê say thiên hạ tiếu dung lại làm cho Mộ Dung Hình Vũ càng thêm sợ hãi. Mộ Dung Hình Vũ sở dĩ nhận thức Trần Giật Long là vì tại tưởng không hiểu sinh nhật trên yến hội gặp qua Trần Giật Long, nhưng là căn cứ Âu Dương Như Thủy miêu tả Trần Giật Long chẳng qua là cá thành phần tri thức đệ tử. Nhưng là về sau nghe tham gia chơi Trần Giật Long đính hôn điển lễ tưởng không hiểu nói lên, Phương mới biết được Trần Giật Long là Trần gia đại thiếu. Nhưng là Trần Giật Long tại Mộ Dung Hình Vũ ánh như trung nên cá chơi bởi lêu lổng nhà giàu tử. Chỉ cần mình nho nhỏ đùa giỡn điểm thủ đoạn có thể đưa hắn chế được dễ bảo vì chính mình sử dụng. Nhưng là hiện tại xem ra cái này bình thường rất thấp điều Trần gia đại thiếu không dễ trọng, cách làm của mình không khác bảo hộ lộ ra. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là dẫn dắt rời đi Trần Dật Long chú ý, không cần phải bàn lại chuyện này. Thông minh Mộ Dung Hinh Vũ rất nhanh liền tìm được rồi những lời khác để. Không có ta và ngươi làm theo có thể, nhưng là hôm nay muốn nói với ngươi cũng không là sự tình này, mà là một người bằng hữu của ta. Tên của nàng gọi là Âu Dương Như Thủy. Mộ Dung Hinh Vũ từng chữ từng câu nói. Nghe được Âu Dương Như Thủy tên Trần Dật Long tỏa ánh sáng con mắt không khỏi trở nên có điểm mở đi. Chương 266, quyển thứ 2 chương thứ 7 lại là người quen, thượng. Ma thủy tâm sinh, đạo pháp tự nhiên. Nguyên vốn có Chu xinh đẹp vần từ nay về sau Trần Dật Long cho là mình đã buông đối với Âu Dương Như Thủy hết thảy. Nhưng là đạo pháp tiểu là như thế huyền diệu, đương Trần Dật Long đạp chân thiên nhân hợp nhất trong nháy mắt đó nhìn thấy nhưng lại Âu Dương Như Thủy xem ra dính đầy nước mắt mặt. Mặc dù không có nhưng năm đoán hận cùng chấp nhất, nhưng là xác thực đạo tâm chỗ ràng buộc, có chút lo lắng. Dù sao có một bởi vì tiếp xúc có một quả. Đương Mộ Dung Hinh Vũ đề cập Âu Dương Như Thủy thời điểm Trần Dật Long trong lòng chấn động, mặc dù hiện tại tâm cảnh đã đại hữu bất đồng, lại như cũ không thể làm đến không lo lắng. Trần Dật Long ánh mắt dần dần ảm đạm, tuy nhiên ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng là ta còn là rất muốn biết hiện tại Như Thủy thế nào. Nàng có khỏe không? Trần Dật Long lời nói rất chân thành, mà biểu lộ cũng rất thần sắc, xem Mộ Dung Hinh Vũ không khỏi trong lòng rung động. Nghĩ thầm, không thể tưởng được hắn như vậy một người nam nhân cũng sẽ toát ra vẻ mặt như thế. Thật sự là bất quá nàng y nguyên lánh băng băng nói, hừ. Ngươi còn có mặt mũi hỏi, Như Thủy vì ngươi cả ngày trà phạn bất tư, ngày càng tiểu tụy. Mà ngươi sao? Ngươi làm cái gì? Ngươi lại cùng những nữ nhân khác đính hôn, ngươi không phụ lòng Như Thủy sao? Mộ Dung Hinh Vũ chỉ trích Trần Dật Long cũng không nói gì thêm, cũng không biết nói cái gì, Âu Dương Như Thủy chuyện tình thật sự của mình có trách nhiệm. Nhưng là mình nhưng không có sai, ý trời khó tránh. Trần Dật Long thật dài thở dài nói ra, quá khứ cũng đã dùng vĩnh viễn là quá khứ trôi qua, nàng thì tại sao như thế chấp nhất? Chấp nhất. Không thể tưởng được đàn ông các ngươi tiểu là như thế đối đãi một cái đến nay còn đang thật sâu yêu cô gái của ngươi từ sao. Quả thật thiên hạ ô nha bình thường hắc. Mộ Dung Hinh Vũ khó thở nói. Nếu như là hai ngày trước đối mặt Mộ Dung Hinh Vũ lời nói Trần Dật Long nhất định sẽ phẩy tay háo bỏ đi, nhưng là hiện tại tâm tình bất đồng. Tự nhiên tính tình cũng thu liễm rất nhiều. Đối với Mộ Dung Hinh Vũ hắn cũng không có gì phản cảm. Ngược lại đối với tại cái này ở trước mặt mình dám nói nữ hài tử Trần Dật Long có một loại cảm giác nói không ra lời. Nhân sinh không thể như Tô Thái, đảng tất cả tài liệu chuẩn bị cho tốt mới hạ nổi. Mà tình yêu cũng không có thể như mua thức ăn, chọn lấy 3 năm ra từ nay về sau mới cho rằng nguyên lai ban đầu nhất mới là tốt nhất. Bởi vì đã không có quay đầu lại cơ hội. Trần Dật Long nhìn qua bước lên sóng biển lẩm bẩm nói. Nhân sinh ai có thể không sai, chẳng lẽ lại không thể. Mộ Dung Hinh Vũ vẫn chưa nói xong đã bị Trần Dật Long cướp đường, không thể. Trong thanh âm mang theo vô cùng kiên quyết. Ta nghe nói trên thế giới có một loại điểu không có chân, hắn sinh ra cũng chỉ có thể tại trên bầu trời bay, bay mệt mỏi tiểu trên không trung ngủ. Hắn một tiếng chỉ có thể xuống đất lần thứ nhất, thì phải là từ thời điểm. Mộ Dung Hinh Vũ rất rõ ràng Trần Dật Long tại dùng cái này trích không có chân điểu đến so bì hắn và Âu Dương Như Thủy tình yêu, điểu như là đã rơi xuống đất, tự nhiên bọn họ ở giữa tình yêu cũng đã xong. Bất quá Mộ Dung Hinh Mưa vẫn như cũ không nghĩ buông tha cho. Chẳng lẽ cái này trích điểu thì không thể đủ rồi lại bay lên sao? Nhất trích bị bẻ gãy hai chân điểu hắn còn có thể bay lượn không trung sao? Trần Dật Long đừng với Mộ Dung Hinh Vũ nói ra. Cái kia song khiếp người tâm hồn con mắt lúc này đang lẳng lặng nhìn qua trên biển bay lượn hải âu, tràn đầy hâm mộ. Nhất trích bẻ gãy hai chân điểu, nhất trích bẻ gãy hai chân điểu. Ta hiểu được, ta hiểu được. Mộ Dung Hinh Vũ lẩm bẩm nói. Giờ phút này trên mặt biển bình tĩnh có điểm dọa người, cái này cũng không là một chuyện tốt. Thật lâu Trần Dật Long mới chậm rãi quay đầu, Mộ Dung tiểu thư, ta xem chúng ta hay là đảm điểm chính sự a. Về phần Như Thủy chuyện tình hết thể tùy duyên a. Tùy duyên cũng tốt. Bất quá ta rất muốn biết Trần Đại Thiếu trong miệng chính sự là cái gì. Mộ Dung Hinh Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn qua Trần Dật Long con mắt, cặp mắt kia đã từng nhiều lần ra hiện tại nàng trong ngộng. Ngươi lòng dạ biết rõ, tại sao phải hỏi ta? Ngươi hôm nay đến căn bản không thể nào là vì Âu Dương Như Thủy chuyện tình. Trần Dật Long đi tới Mộ Dung Hinh Vũ trước mặt trước, tại nàng bên thai rất nhẹ nói. Đối với Trần Dật Long như vậy mập mờ động tác Mộ Dung Hinh Vũ cũng không có gì quá lớn phản ánh, chỉ là gò má đỏ ửng giống như lửa thiêu. Dựa vào Mộ Dung Hinh Vũ trình độ như vậy còn chưa đủ để dùng tại Trần Dật Long trước mặt trước làm ra cái gì siếp. Cho nên, ngươi xác thực rất thông minh, xác thực ta vốn là muốn thông qua ngươi tới tranh thủ Trần gia hiểu rõ. Bất quá ngươi là tại là quá thông minh Mộ Dung Hinh Vũ nói ra. Đúng a, người thông minh sẽ không hảo đã khống chế, đúng không? Trần Dật Long nghiền ngẫm mỉm cười nói. Xác thực, ngươi thông minh là ta kiêng kỵ nguyên nhân. Còn có sẽ là của ngươi thực lực. Mộ Dung Hinh Vũ nói.
Thực lực của ta?
Trần Dật Long hỏi.
Ân.
Có lẽ người khác nhìn, nhưng là ngươi thực lực của bản thân lại trốn không thoát đôi mắt của ta. Ngươi cổ võ tu vi rất cao, cao đến ta cũng không biết là cái gì trình độ. Chỉ sợ đã đạt tới tiên thiên trình độ. Mộ Dung Hinh Vũ như nhất là nói. Đáng tiếc nàng không biết cổ võ tại Trần Dật Long trong mắt chẳng qua là cá chê cười. Trần Dật Long mỉm cười, vậy ngươi còn dám đứng trước mặt ta?
Có gì không dám, thành đại sự giả sao có thể sợ hãi rụt rè. Hôm nay ta đã nói lên của ta lai ý, ta nghĩ cho ngươi còn có Trần gia đỉnh ta thượng vị. Chỉ cần có Trần gia ta nghĩ ta cái kia không nên thân ca ca là tranh bất quá ta.
Mộ Dung Hinh Vũ nói vô cùng thản nhiên. Trần Dật Long tại nữ nhân này trong mắt thấy được một vật, thì phải là dạ tâm. Giúp ngươi thượng vị ta đây có thể có được chỗ tốt gì?
Trần Dật Long vấn đáp.
Bởi vì khôn khéo như Trần Dật Long như vậy chắc là không biết không duyên cớ có hại. Bởi vì cái gọi là có bao nhiêu chỗ tốt tiểu có bao nhiêu lực lượng. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ cần ta Mộ Dung Hinh Vũ đủ khả năng nhất định làm được.
Mộ Dung Hinh Vũ rất kiên định nói, hiện trong mắt của nàng chỉ có gia chủ một vị mới là nặng nhất.
Thật sự cái gì cũng có thể sao?
Trần Dật Long xấu xa cười nói.
Đương nhiên.
Này nếu như ta muốn chính là ngươi.
Trần Dật Long nói xong không ngừng ở Mộ Dung Hinh Vũ bên thai thổi hơi. Khiến cho Mộ Dung Hinh Vũ toàn thân không được tự nhiên. Nhưng lại có điểm yêu mến loại cảm giác này.
Đối với Trần Dật Long lời nói Mộ Dung Hinh Vũ hoàn toàn tiểu không có nghĩ qua, nàng từng nghe tưởng không hiểu nói qua Trần Dật Long đối Chu xinh đẹp Vân cảm tình rất sâu, cho nên hoàn toàn sẽ không có nghĩ những chuyện này. Nhưng là Trần Dật Long lại phản một con đường riêng mà đi, đánh cho Mộ Dung Hinh Vũ một trở tay không kịp.
Mặt đối với vấn đề này Mộ Dung Hinh Vũ không có biện pháp.
Làm sao vậy, không được sao?
Trần Dật Long lần nữa dùng xâm lược tính ánh mắt đánh giá Mộ Dung Hinh Vũ.
L6.
Mộ Dung Hinh Vũ trong lúc nhất thời không biết mình rốt cuộc nên nói cái gì, cả buổi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Dật Long một quang.
Bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đi.
Trần Dật Long khẽ cười, cười vô cùng mỹ.
Nhớ rõ, ngươi từ nay về sau tiểu là nữ nhân của ta.
Bất quá Trần gia là không thể nào đi ra ngươi, bởi vì Trần gia bây giờ còn không phải ta làm chủ.
Bất quá ngươi yên tâm có ta ngươi, lên làm nho nhỏ Mộ Dung gia gia chủ đã đầy đủ.
Mộ Dung Hinh Vũ nhìn qua Trần Dật Long cái này nụ cười xấu xa có một loại rút lui cảm giác bị lừa gạt, không khỏi nhướng mày.
Ngươi dám đùa giỡn ta?
Mỹ nữ sinh khí cũng là rất đẹp.
Quay mắt về phía lửa giận Trần Dật Long ý nhưng vui vẻ nghiêng nghiêng, ta như thế nào đùa giỡn ngươi?
Không có Trần gia ngươi, ngươi Mộ Dung Hinh Vũ muốn nói cái gì, nhưng lại có nén trở về.
Không cần phải bả sự tình xem như thế đơn giản, không có nhà tộc ta Trần Dật Long ý nhưng có thể đứng ngạo nghệ cùng thế giới đỉnh.
Chương 267 Quyển thứ 2 chương thứ 8 lại là người quen, hạ.
Ngoại lực dù cho cũng cuối cùng không phải là của mình.
Đạo lý này Trần Dật Long tại Hồng Hoang thời điểm tiểu đã hiểu được, tựa như pháp bảo dù thế nào lợi hại ở đâu có thể chống đỡ mà vượt tu vi của mình bình thường.
Trần Dật Long cũng không có nói mạnh miệng, đã không có lực lượng của gia tộc hắn xác thực y nguyên có thể đứng ngạo nghệ ở thế giới đỉnh.
Nghe xong Trần Dật Long lời nói Mộ Dung Hinh Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng có gặp qua nam nhân như vậy. Phảng phất Trần Dật Long theo như lời nói làm cho nàng không khỏi không tin.
Ta và các ngươi không giống với, đã không có gia tộc thế lực ta y nguyên có thể đứng ở thế giới đỉnh.
Những lời này không ngừng Mộ Dung Hinh Vũ trong nội tâm nhiều lần quanh quẩn.
Mộ Dung Hinh Vũ nắm thật chặt quả đấm của mình.
Lông mày vẫn không có giãn ra, tuy nhiên nàng rất muốn làm cho mình đi tin tưởng Trần Dật Long theo lời hết thảy, nhưng là dù sao chuyện như vậy một nước cờ sai, đầy bàn đều thua.
Nàng không thể dùng thân thể của mình ra đi đánh cuộc. Vạn nhất thua mình cũng cùng không dậy nổi.
Nhìn xem Mộ Dung Hinh Vũ biểu lộ Trần Dật Long đã biết một ít, vì vậy rất bình thản hỏi, xem ra Mộ Dung tiểu thư vẫn là chưa tin ta.
Trần Dật Long cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thất vọng, bởi vì vì một cái nho nhỏ Mộ Dung gia còn không có nhìn xem trong mắt của hắn.
Gần cây dựa vào ngươi lần này hư vô mở mịt lời nói rất khó làm cho người tin phục.
Ta cũng không thể có thể cũng bởi vì một câu nói của ngươi mà buông ta xuống nhiều năm như vậy cố gắng.
Mộ Dung Hinh Vũ nói.
Trần Dật Long bất đắc dĩ cười cười, đây cũng là nhân chi thường tình, nhưng là ta nghĩ nói cho tiểu thư chính là đây là một lần tuyệt hảo cơ hội.
Nếu như bỏ lỡ, tiểu không còn có giống nhau kỳ ngộ.
Thật là cá tuyệt hảo cơ hội, nhưng là Trần Đại Thiếu gia ngài dù sao cũng phải cho ta xem đến chút gì đó à.
Bằng không chỉ bằng ngài không khẩu bạch thoại, ta nghĩ chúng ta là không thể nào đạt thành hợp tác.
Nghe xong Mộ Dung Hinh Vũ lời nói Trần Dật Long đột nhiên vui mừng. Không thể tưởng được trước mặt mình nữ nhân này còn là một không thấy thọ tử không vung ứng chủ.
Bất quá cái này cũng không có cách nào, ai gặp phải chuyện như vậy đều khó có khả năng qua loa.
Trông thấy đầu thuyền thượng càng ngày càng nhiều người, Trần Giật Long rất có lễ tiết cười cười, sau đó nhỏ giọng nói, như vậy không biết ngươi xem đến chút gì đó. Mộ Dung Hinh Vũ lo lắng một lát nói ra, trên cái thế giới này cái gì đều không trọng yếu, quan trọng nhất là thực lực. Có thực lực cái gì cũng có thể, cho nên ta nghĩ nhìn qua là ngươi có bao nhiêu thực lực. Trần Giật Long há to miệng, sau đó đột nhiên cất tiếng cười to, ha 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 ha, tiểu thư ngài thật sự nhận thức vì trên cái thế giới này thực lực trọng yếu nhất sao? Ngươi nên biết có một số việc mặc dù ngươi có lại thực lực cường đại cũng không cải biến được. Chẳng bao lâu sau Trần Giật Long mình cũng từng nhận thức vì trên cái thế giới này có thực lực mới là trọng yếu nhất. Nhưng là theo đạo tâm từng bước một tu vi hắn phát hiện mình sai rồi, thực lực chẳng qua là cuộc sống một bộ phận, người sống là tối trọng yếu nhất hay là cảm tình. Đáng tiếc hiện tại Mộ Dung Hinh Vũ cũng không rõ đạo lý này. Mọi người đối nhau sống lý giải bất đồng mà thôi. Hiện tại ta muốn biết cũng không phải thực lực đến cùng phải hay không là tối trọng yếu nhất, mà là ngươi Trần gia đại thiếu rốt cuộc có hay không để cho ta trở thành Mộ Dung gia gia chủ thực lực. Mộ Dung Hinh Vũ mang theo lửa giận nói, Mộ Dung Hinh Vũ bởi vì hắn mâu thân quan hệ từ nhỏ tiểu đã bị Mộ Dung gia bài xích, cho nên tại lúc còn rất nhỏ nàng tiểu cho rằng thực lực mới là trên cái thế giới này thứ trọng yếu nhất, đã không có thể tự bảo vệ mình thực lực hết thảy đều là không thể nào nói đến. Được rồi, ngươi đã không muốn nói những này, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết thực lực của ta. Ta nghĩ dùng Mộ Dung gia thế lực ngươi hẳn là sẽ biết đại lục hắc đạo thế lực phân bố a. Trần Giật Long theo miệng túi của mình lý móc ra một điếu thuốc, rất thuộc luyện điểm lên. Trần Giật Long động tác không khỏi đưa tới Mộ Dung Hinh Vũ như mày, bởi vì nàng bình sinh ghét nhất hút thuốc người. Bất quá vì gia chủ của mình vị trí Mộ Dung Hinh Vũ chỉ là trắng không còn chút máu Trần Giật Long liếc, cũng không nói gì thêm. Ngươi thật là một cái nữ nhân thông minh, hiểu được khi nào thì ứng nên. Tốt lắm, hay là nói chính đề à, ngươi đối với Trung Quốc hắc đạo thế lực rốt cuộc giải nhiều ít. Trần Giật Long cười nói. Tuy nhiên ta là nữ nhân, nhưng là đối với trên đường chuyện tình ta còn là biết một chút. Hiện tại hắc đạo thế lực chủ yếu là phía Đông Long Phách cùng Trung Bộ còn có Tây Bộ hắc đạo liên minh, cùng với chiếm giữ Thượng Hải Truy Mệnh Biết, Buôn Lôi Bang cùng Tia Chấp Minh còn có một chút không lớn không nhỏ bàn phái. Bất quá Mộ Dung ra tình báo đến xem, hẳn là hay là Long Phách cùng hắc đạo liên minh thế lực lớn nhất. Mộ Dung Hinh Vũ nói ra. Ngươi biết Long Phách đầu là ai chăng? Không biết, Long Phách lão đại ra vẻ rất thấp điều. Mọi chuyện cần thiết đều giao cho Long Phách tứ đại chiến tướng xử lý, chính hắn bản rất ít người ra mặt. Bất quá trên giang hồ giống như đều xưng hô hắn là Long Thiếu, hắn hẳn là cá tuổi không lớn lắm người. Mộ Dung Hinh Vũ hồi đáp. Trần Giật Long chỉ là lẳng lặng nhìn qua Mộ Dung Hinh Vũ, trong mắt còn mang theo điểm như có như không vui vẻ. Bắt đầu Mộ Dung Hinh Vũ không biết hắn có ý tứ gì, nhưng là về sau đột nhiên hét lớn, Trần Giật Long, Long Thiếu. Nàng đã sợ hãi than không dám tin vào hai mắt của mình. Hắc đạo cự phách rõ ràng tiểu đứng tại trước mặt của mình. Từ trước không có thiếu nghe nói Trần Giật Long huyết tinh sát phạt cùng lôi đỉnh thủ đoạn. Long Thiếu tên cũng bị các đại môn phiệt gia tộc liệt vào không dám đơn giản treo chọc sổ đen các loại. Tự nhiên ai dám cùng một thủ hạ có 10 vạn chúng tiểu đệ người chính diện giao phong A. Không sai, ta chính là Long Thiếu. Trần Giật Long nói có điểm cười đắc ý nói. Bất quá Mộ Dung Hinh Vũ ngay từ đầu còn rất hưng phấn, nhưng là rất nhanh biến bình tĩnh lại. Bởi vì nàng như thế nào cũng nghĩ không thông Trần Giật Long như vậy tuổi sẽ trở thành vi thiết huyết thị sát hắc đạo cự phách. Vì vậy nàng lần nữa đại lượng Trần Giật Long, Trần Giật Long cho cảm giác của nàng ngoại trừ nho nhã cùng xuất khí tiểu không có gì. Một chút sát khí đều không cảm giác. Xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Trần Giật Long một hồi cười khổ. Cũng không phải ta không nghĩ tin tưởng ngươi, mà là của ngươi lời nói thật sự không đủ uy tín. Mộ Dung Hinh Vũ lắc đầu nói ra. Xem ra không xuất ra một điểm chân công phu ngươi là sẽ không tin tưởng. Được rồi. Chờ đến Đài Loan ngươi thật sự nếu không tin tưởng lời nói như vậy ta cũng vậy tiểu không có chuyện gì để nói. Nói xong Trần Giật Long tiểu chuẩn bị ly khai, bởi vì cùng như vậy một cái thủy chung chỉ biết tính toán được mất nữ nhân ở cùng một chỗ thật sự không có ý tứ. Bất quá có một số việc phải không bị người khống chế, coi như Trần Giật Long nghĩ muốn ly khai thời điểm đột nhiên thuyền giáp trên có người gọi lại Trần Giật Long, không thể tưởng được chúng ta thật sự có duyên, trong thời gian thật ngắn rõ ràng lại gặp mặt. Ta nói rồi ngươi là của ta, ngươi là trốn không thoát đâu. Trần Giật Long đâm đầu đi tới một cái rất cô gái xinh đẹp, tuổi cũng không phải rất lớn, nhưng lại là một thân nóng bỏng trang phục. Làm cho người ta nhìn trong lòng không khỏi nổi lên rung động. Thiếu nữ xem xét chỉ biết cũng không phải người Trung Quốc, nhưng lại nói một ngụm lưu loát Trung Văn. Trần Giật Long trông thấy nàng không khỏi một hồi nhức đầu, hiện tại nữ hài tử thực không phải bình thường điên cuồng. Thực không hiểu nổi lại sẽ có nữ hài tử tại trước công chúng phía dưới nói ra nói như vậy, nhưng lại không phải lần. Là trọng yếu hơn là cô bé này còn là một công chúa. Chương 268, quyển thứ 2 chương thứ 9 thật đúng là người quen. Nhìn qua hướng phía chính mình đi tới nữ hài tử, Trần Dật Long chỉ có thể nói duyên pháp 3000 duy chuyện bất đắc dĩ. Trên thế gian mọi chuyện cần thiết đều có pháp có thể dựa vào, hữu lý mà theo, duy chỉ có chuyện một trong đồ không thể nào khảo cứu. Trần Dật Long chính là chứng được Hỗn Nguyên chỉ sợ cũng sẽ không lý giải vì cái gì có nữ hài tử hội không giải thích được thích chính mình. Nhìn trước mắt cái này 17-18 tuổi ngây thơ không thoát nữ hài tử, Trần Dật Long chỉ là cười khổ một phen, không thể tưởng được trong này có thể may mắn trông thấy công chúa điện hạ. Tuy nhiên Trần Dật Long trong lời nói có nhiều không vui, nhưng là thân là Ấn Độ công chúa Khổng Tức lại cũng không có so đo cái gì. Chỉ là nhàn nhạt cười cười, bất quá tại nụ cười của nàng lý Trần Dật Long thấy được một ít khác gì đó. Ha ha, như thế nào nhìn thấy ta rất không cao hứng sao? Một bộ lao đại không muốn bộ dạng. Khổng Tước công chúa quyết cá cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Mà Khổng Tước công chúa sau lưng hai cái bảo tiêu đã có thể không vui. Nghĩ thầm người trẻ tuổi trước mắt kia không khỏi quá kiêu ngạo. Một ít gia công tử ca nhìn thấy công chúa tuy nhiên không nói đều là nịnh bợ nịnh nọt, nhưng là cũng sẽ khách khách khí khí đích, mà hắn rõ ràng sẽ có thần sắc chán ghét. Người tuổi trẻ, làm người không cần phải quá không tán thưởng. Công chúa tại này trên thuyền có thể nói cho ngươi lời nói là cho mặt mũi ngươi, thu hồi ngươi này phó gương mặt, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Một cái bảo tiêu rất không khách khí nói, có thể lên làm Ấn Độ Khổng Tức công chúa bảo tiêu tự nhiên không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Hắn làm như vậy mặc dù là vì Ấn Độ công quốc hoàng gia tôn nghiêm, nhưng lại làm cho Trần Dật Long rất phản cảm. Trần Dật Long gảy nhẹ một chút lông mày, sau đó triệt triệt cái mũi của mình. Động tác này quen thuộc Trần Dật Long người chỉ biết, này cho thấy Trần Dật Long rất sinh khí. Quản lý hiện tại Trần Dật Long tâm tình tiến nhanh, nhưng là còn không có hảo đến bất luận kẻ nào cũng có thể đạp trên mũi mặt tình trạng. Trông thấy Trần Dật Long thần sắc không đúng, Khổng Tước công chúa lập tức tiểu phẫn nộ quát, làm càn. Ta tại cùng Trần công tử nói chuyện các ngươi chen vào nói cái gì? Cẩn thận một chút, mới có thể hắn từ nay về sau còn có thể là của các ngươi phụ mã, tốt lắm lui ra. Hai cái bảo tiêu lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó thức thời rời đi. Khổng Tước công chúa tính tình tính cách bọn họ là biết đến, tuy nhiên tuổi của nàng không lớn nhưng lại là nói một không hai. Nhìn xem hai cái bảo tiêu kinh sợ thối lui bộ dạng Trần Dật Long một hồi không nói gì, nghĩ thầm ngươi hảo hảo công chúa không lo hết lần này tới lần khác muốn dắt lấy ta làm cái gì. Chẳng lẽ thiên hạ nam nhân đều chết hết? Hay là ta quá ưu tú, buồn bực? Tác giả ngữ, thật sự là tự kỷ, ta là đầu đầy hát tuyến. Ta nói công chúa điện hạ Trần Dật Long cương muốn tìm cái gì lấy cớ trốn, nhưng là lời nói còn cũng không nói đến khẩu đã bị Khổng Tức công chúa cắt đứt, bảo ta Khổng Tức là đến nơi, ta từ nay về sau đã kêu ngươi Long ca ca như thế nào. Nói Khổng Tức công chúa tiểu đi lên dắt lấy Trần Dật Long cánh tay, ý tứ kia rõ ràng, tiểu dạng muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trần Dật Long xem xét điệu bộ này, được, xem ra hôm nay chỉ có nhận thất bại. Bất quá đây hết thảy đều bị Mộ Dung Hinh Vũ xem tại trong mắt. Hiện tại Trần Dật Long trong mắt của nàng càng thêm thần bí, xác thực một cái có thể cùng Ấn Độ công quốc công chúa đáp thượng quan hệ người tự nhiên sẽ không đơn giản. Nhưng là Mộ Dung Hinh Vũ thật sự làm không rõ ràng, làm Ấn Độ công quốc phụ mã là mỗi người đàn ông tha thiết ước mơ chuyện tình như thế nào Trần Dật Long lại lộ ra loại rất không tình nguyện thần sắc, chẳng lẽ hắn thật sự yêu mến Chu xinh đẹp Vân không thành? Nhìn xem dính tại trên người mình Khổng Tước công chúa, Trần Dật Long vẻ mặt nghiêm trang nói, Khổng Tước, ngươi xem như vậy không tốt sao? Dù sao ta đã là có vị hôn thê người. Nói Trần Dật Long đã nghĩ co lại ra cánh tay của mình, nhưng là Khổng Tước công chúa lại túm chặt hơn. Có vị hôn thê thì thế nào? Không phải còn chưa có kết hôn sao? Hơn nữa tiểu coi như các ngươi khi kết hôn thì thế nào? Đương kim thế giới ly hôn tỷ lệ chính là không thấp A. Cho dù ngươi không rời hôn ta cho so với đương tình nhân cũng có thể a. Ta đời này nhận định ngươi, ta Khổng Tước muốn có được sự vật còn không có không chiếm được. Khổng Tước công chúa tung tăng như chim sẻ nói. Công chúa thật ôn, làm cho công chúa đương tình nhân của ta, ta đây cần phải biến thành toàn bộ thế giới nam nhân công địch. Trần Dật Long chủy thượng nói như vậy nhưng là nhưng trong lòng không ngừng hò hét nói, ta lại cái gì tốt, ngươi nói cho ta biết, ta sửa còn không được sao. Lúc này Khổng Tước công chúa đã không có một điểm vừa mới uy nghi. Tựa như cá tiểu muội muội đồng dạng nghịch ngợm nói, hì hì, ta liền muốn ngươi. Làm một người xinh đẹp cô gái xinh đẹp từ Khổng Tước công chúa quả thật có hấp dẫn nam nhân tư chất bản, nhưng là nàng thế lực phía sau quá mức khổng lồ. Trần Dật Long cũng không muốn trêu chọc những này phiền toái không cần thiết, cho nên đối với Khổng Tước công chúa chỉ có kính nhi viễn chi. Công chúa, ta nói rồi bảo ta Khổng Tước. Khổng Tước, hôn nhân không phải cho đùa, ta và ngươi liền lúc này đây bất quá chỉ gặp qua hai lần mà thôi. Chúng ta căn bản là không biết đối phương. Như ngươi vậy có phải là thái quá mức lô mãng? Trần Dật Long hỏi. Trần Dật Long cái này vừa hỏi đừng lo, Khổng Tước công chúa nhưng lại lã chã rơi lệ. Rất đáng thương nhìn qua Trần Dật Long. Trần Dật Long lập tức giật mình, Loại Thương cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nhưng lại là như thế nào cũng nhớ không nổi đến đây. Rốt cuộc ở địa phương nào gặp qua, nhất định ở địa phương nào gặp qua. Long ca ca, ngươi thật sự không nhớ rõ Tiểu Khổng Tước sao? Khổng Tước công chúa thanh âm có chút run rẩy, có chút kích động. Tiểu Khổng Tước, Tiểu Khổng Tước. Trần Dật Long lẩm bẩm nói. Đột nhiên Trần Dật Long mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi là Tiểu Khổng Tước? Ngươi thật là Tiểu Khổng Tước? Khổng Tước công chúa liều mạng gật đầu, hai tay không ngừng run rẩy, Long ca ca còn nhớ rõ Tiểu Khổng Tước, không có quên ta. Chuyện cũ như gió, năm đó cái kia 10 tuổi tiểu cô nương, cái kia đang nhìn mình rời đi thân ảnh lớn tiếng khóc hô lớn lên muốn gả cho của mình tiểu cô nương. Từng giọt lần nữa nổi hiện tại Trần Dật Long trong đầu. Thực là vật là người không phải mọi chuyện nghỉ ngơi a. Chỉ trước mắt, tiểu cô nương kia đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Năm đó Trần Dật Long tại quân khu lúc huấn luyện đã từng có hạng nhất nhiệm vụ chính là Ấn Độ công quốc nhiệm vụ, tại nhiệm nhất định sẽ gian rõ ràng làm cho hắn cứu tiểu cô nương. Ngay lúc đó Trần Dật Long cũng bất quá mới 13-14 tuổi, nhìn thấy một cái đáng thương tiểu cô nương bị lạc tại trong rừng. Hắn nghĩ tới, hắn mắt thấy đến Tiểu Khổng Tước thời điểm chính là loại tuyệt vọng mang theo thương tâm ánh mắt. Năm đó Long ca ca đi rồi ta đã từng phái người đến toàn bộ thế giới tìm kiếm, nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy ngươi. 8 năm, ta chưa bao giờ từng buông tha cho qua, trời không phụ người có lòng, tại ta đều muốn lúc tuyệt vọng lao thiên lại đem Long ca ca đưa đến bên cạnh của ta. Bất quá, Long ca ca ngươi biết không? Ngay tại đính hôn điển lễ thượng trông thấy ngươi thời điểm Khổng Tước tâm đều muốn nát. Ta thật hận mình không có sớm một chút tìm được ngươi. Bất quá thượng trời đã hận chiếu cô ta cũng không muốn yêu cầu xa vời cái gì. Đương trông thấy ngươi cặp kia ta vĩnh viễn cũng nhìn qua không được con mắt thời điểm, ngươi biết trong lòng của ta là cỡ nào kích động sao? Trần Dật Long nhẹ nhàng quét đi Khổng Tước mắt bên cạnh nước mắt, giống nhau năm đó, sao phải khổ vậy chứ? Chương 269, quyển thứ 2 chương thứ 10 ảo ảnh, thượng. Si nhân. Trần Dật Long phảng phất có nghe thấy được bản cổ thanh âm. Phụ thần, ngươi nói ta là si nhân. Thế gian này si nhân như thế nào chỉ có ta một cái? Khổng Tước a. Khổng Tước. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tuy nhiên nghe không được Trần Dật Long rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là từ Trần Dật Long trong ánh mắt Khổng Tước vẫn có thể đủ rồi nhìn ra chút gì đó. Bất quá cho dù biết rõ thì như thế nào? Trần Dật Long cũng không muốn dùng loại hư vô mờ mịt duyên phận nói sự, nhưng là hắn đối Khổng Tước chỉ là huynh trưởng đối với muội muội cảm tình. Nói cho cùng không có cảm giác chính là không có cảm giác, duyên pháp 3000 duy chuyện bất đắc dĩ. Mọi sự vạn vật cũng là duy chuyện không thể cưỡng cầu. Nhìn trước mắt cái này như muội muội đồng dạng nữ hài tử Trần Dật Long trong lúc nhất thời lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Đại đạo 3000 phảng phất hoàn toàn không kềm chế được. Có đôi khi cũng không phải có được cái thế tu vi là có thể giải quyết chỗ có vấn đề. Ta biết rõ Long ca ca một mực chỉ là đem ta cho rằng tiểu muội muội đồng dạng, nhưng là Khổng Tước chính là quên không được Long ca ca. 8 năm. Ta cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có thể mộng thấy Long ca ca cặp kia lóng lánh đạm hồng sắc quang mang con ngươi. Ngươi nói ta có phải là rất ngu? Khổng Tước lời nói không khỏi tại Trần Dật Long trong nội tâm nhấc lên sợi sợi rung động. Nhẹ nhàng vuốt ve Khổng Tước tóc Trần Dật Long có chút nghẹn ngào, si nhân. Khổ như thế chứ? Cho dù giờ phút này Trần Dật Long là thánh nhân tu vi cũng vô pháp làm cho mình hạ tâm sắt đá. Nhìn xem Khổng Tước lê hoa đái vũ bộ dạng Trần Dật Long có điểm không muốn nói, tiểu Khổng Tước đừng khóc. Long ca ca mang ngươi đi ăn cái gì được không? Tại Trần Dật Long nhãn chung cái này so sánh mắc vô cùng công chúa trích là năm đó cái kia tiểu muội muội mà thôi. Khổng Tước nhìn qua cặp kia ngày đêm bồi hồi tại nàng trong ngộng con mắt dùng sức nhẹ gật đầu. Tình sở số sở dĩ có thể trở thành châu Mỹ xa hoa nhất tàu chở khách tự nhiên có hắn không giống người thường địa phương. Vô tận xa hoa là một bộ phận, mà là trọng yếu hơn tình sở số trên mặt tầm thực. Tình sở số có thể nói tập thiên hạ Mỹ vị tại một thân, có truyền xướng ngàn năm đông phương văn minh. Cũng có thân sĩ Tây Phương văn minh, có thể nói cái gì cần có đều có. Truyền thuyết gìn sở số trên mặt một lọ rượu đỏ có thể mua tòa thành thị tiếp theo. Trần Dật Long mang theo Khổng Tước xuyên toa vu trong đám người, đương nhiên phía sau của bọn hắn không thiếu được hai cái đuôi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai người tâm tình, nắm thật chặt Trần Dật Long tay Khổng Tước cảm thấy thật sự là vô cùng vui vẻ, nhưng là nàng có sợ Trần Dật Long hội đột nhiên bước xuống dưới nàng, cho nên bàn tay nhỏ bé nắm được càng thêm khẩn. Sách kéo mê tô. Nguyên lai tiểu Khổng Tước yêu mến sách kéo mê tô. Trần Dật Long nhìn qua tham lam ăn trong mâm bánh ngọt Khổng Tước nói ra. Khổng Tước hiện tại bộ dạng rất đáng yêu, tựa như nhất trích tham ăn con mèo nhỏ. Đúng a, ta rất yêu mến sách kéo mê tô, nhưng là phụ vương nói cho ta biết làm Ấn Độ công quốc công chúa muốn có công chúa uy nghi, cho nên mỗi lần ta ăn vào bánh ngọt thời điểm đều là vụng trộm là không làm cho phụ vương trông thấy. Khổng Tước thần sắc như cập nhất trích trộm tinh thành công miêu, bất quá lại nhất trích nghịch ngầm miêu. Trần Giật Long cầm lấy bên cạnh bàn rượu đỏ thiện ý cười, ha ha, bây giờ không phải là rất tốt sao? Làm gì muốn ngụy trang chính mình? Công chúa cũng là người, cũng muốn khóc cũng muốn cười. Cũng có tính tình không phải sao? Khổng Tước cao hứng nhẹ gật đầu, ân. Ta chỉ biết Long ca ca chắc là không biết nói của ta. Nói lại một đầu đâm vào bánh ngọt lý. Một bên Trần Giật Long mẫn một ngụm rượu cảm thán nói, chính mình chỉ là giảng dạy người khác, chính mình cảm giác không phải là sinh hoạt tại dưới mặt nạ. Ai? Tuổi trẻ thật tốt ta. Ngươi chẳng lẽ rất già sao? Khổng Tước thời gian chỉ là say đắm ở mỹ vị trong, mà Trần Giật Long phảng phất suy nghĩ cái gì? Thật lâu Trần Giật Long mới hỏi nói, Khổng Tước, ngươi thân là Ấn Độ công quốc công chúa như thế nào hội ra hiện tại đi Đài Loan trên thuyền? Ngươi đến Đài Loan có chuyện gì không? Nghe xong Trần Giật Long câu hỏi, Khổng Tước mới ngẩng đầu lên, lau khỏe miệng bơ nói ra, ta cũng không biết, kể từ khi biết Long ca ca đính hôn từ nay về sau ta một mực ngốc trong hoàng cung, phụ vương gặp ta cả ngày rầu rĩ không vui vì vậy khiến cho ta đi ra tán giải sầu. Bất quá ta luôn cảm thấy phụ vương có chuyện gì gạt ta. Rất kỳ quái. Bất quá ta thật cao hứng, có thể cho ta xem gặp Long ca ca. A. Trần Giật Long khẽ thở dài một tiếng, khi hắn trong ấn tượng Ấn Độ công quốc quốc vương có thể không phải là cái gì thiện chủ. Khổng Tước lần này đi trước Đài Loan có thể sẽ không như bên ngoài đơn giản như vậy, nhưng là đến tột cùng là vì cái gì cái này Trần Giật Long cũng sợ không được đầu óc. Bất quá việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, Trần Giật Long cũng không muốn quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. L6. Này Long ca ca lại là vì cái gì đi Đài Loan? Khổng Tước hỏi. Ta đi Đài Loan đương nhiên là có chuyện A. Ha ha. Trần Giật Long đánh trung thái cực nói ra. Đang tại hai người lúc nói chuyện bên cạnh xuất hiện vài người. Vài cái công tử ca không người như vậy đưa tới Trần Giật Long chú ý, bộ dáng của bọn hắn rất kỳ quái, phảng phất tại bày ra cái gì đồng dạng. Bất quá Trần Giật Long cũng gần kề thoáng nhìn chưa từng có phân chú ý, nhưng là Trần Giật Long ngạc nhiên phát hiện bọn họ vài cái rõ ràng hướng phía cách đó không xa Mộ Dung Hình Vũ đi tới. Mộ Dung tiểu thư, có thể hãnh diện uống một chén A. Dẫn đầu công tử ca nói ra. Mặc dù cách được có một đoạn cự ly, nhưng là lời của bọn hắn Trần Giật Long hay là nghe được rất rõ ràng. Không chỉ có là nghe rõ ràng lời của bọn hắn nhưng lại nhìn thấy bọn họ động tác, bọn họ tại trong rượu động tay động chân. Trần Giật Long lôi kéo Khổng Tước chậm rãi đi tới bọn hắn phụ cận, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Các ngươi là ai, các ngươi nhận thức ta? Mộ Dung Hình Vũ cảnh giác nhìn qua cái này vài cái hướng phía chính mình đi tới công tử ca. Dù sao chú ý hay là tốt. Ha ha, ta bị nhân chủ quan. Bị nhân là Trần gia Trần rảnh rỗi, hai người bọn họ là của ta đường đệ Trần Tín. Trần Lễ. Có lẽ Mộ Dung tiểu thư cũng không nhận ra chúng ta, nhưng là Mộ Dung tiểu thư phương danh chúng ta chính là nổi tiếng xa gần. Tại chúng ta trong hội này không biết Mộ Dung tiểu thư thật đúng là không nhiều lắm. Trần rảnh rỗi rất thân sĩ nói. Trần gia, cái nào Trần gia? Mộ Dung Hình Vũ vừa nghe Trần gia không khỏi cả kinh. Ha ha, Mộ Dung tiểu thư nói đùa. Trên cái thế giới này còn có thể có mấy Trần gia? Trần rảnh rỗi cười nói. Xem ra các ngươi lưu rót Trần gia. Ta và các ngươi cũng không có gì giao tình, xin lỗi không tiếp được. Nói Mộ Dung Hình Vũ muốn đi, nhưng lại bị Trần rảnh rỗi ngăn lại. Mộ Dung tiểu thư không khỏi quá không nể tình, phải biết rằng có Trần gia ngươi lên làm Mộ Dung gia gia chủ vị trí chính là rất dễ dàng. Trần rảnh rỗi nói ra. Mộ Dung Hình Vũ nhìn xem cái này ba cái tên không khỏi hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, Trần gia khi nào thì đến phiên các ngươi làm chủ, các ngươi nhiều nhất bất quá là con cua lương trích. Coi như là Trần Giật Long cũng đều chưa từng dám nói có thể có được Trần gia, huống chi các ngươi. Trông thấy Mộ Dung Hình Vũ khinh thường ánh mắt, Trần rảnh rỗi gian xảo cười cười, Mộ Dung tiểu thư cho là chúng ta không có năng lực như vậy sao? Nói thiệt cho ngươi biết, cả Trần gia hiện tại cũng tại ông nội của ta trong khống chế, đừng xem Trần Vô Cực cùng Trần Giật Long hiện tại cảnh tượng, dùng không được bao lâu bọn họ tiểu nghỉ cơm. Trần Giật Long cái kia bọc mủ đã trúng ông nội của ta kế, có thể không có thể còn sống sót còn không nhất định. Phải không? Ta lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai muốn nghỉ cơm. Ta nghĩ các ngươi có thể sống quá hôm nay cũng đã không sai. Một thanh âm thình lình theo phía sau bọn họ vang lên. Chương 270, quyển thứ 2 chương 11, ảo ảnh, hạ. Nói chuyện là không là người khác đúng là Trần Giật Long, vốn Trần Giật Long cũng không nghĩ trông nom chuyện này. Nhưng là tượng đất còn có 3 phần hỏa, càng có thể hướng Trần Giật Long. Không thể tưởng được hắn nghĩ đạo tặc không thao giáo, chính là nhân ra lại khi dễ đến môn lên đây. Không biểu hiện lôi đình thủ đoạn không đủ để kinh sợ bọn này không biết người. Trần rảnh rỗi ba người quay đầu nhìn trước mắt cái này lạ lâm thiếu niên, tuy nhiên cùng thuộc Trần thị nhất tộc nhưng là Trần rảnh rỗi cái này ba cái tên cũng không phải Trần thị chủ chi, nghe nói qua Trần Giật Long nhưng lại chưa từng gặp qua. Hơn nữa những này công tử ca bình thường mượn nhờ gia tộc ban cho kiêu ngạo quen, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hôm nay trông thấy lại có người dám phá hư chuyện tốt của bọn hắn, đó là đương nhiên là phẫn nộ dị thường. Trần Dành Dôi đối với Trần Giật Long trợn mắt nhìn nói, ngươi tiểu tử là cái đó cây thượng điểu, cũng dám ở trước mặt ta chấn động rất xuống lông của ngươi. Trần Tín cùng Trần Lễ cũng ở một bên chửi bậy. Nhìn qua cái này vài cái không nên thân Trần gia đệ tử Trần Giật Long khí cấp mà cười nói, trên người của ta mao tuy nhiên không thật là tốt xem, nhưng là ta cũng không phải là cái gì ỷ thế hiếp người ác điểu. Trần Giật Long lời nói lập tức đưa tới Trần Rảnh Rỗi huynh đệ tức giận mắng, vô liêm sỉ, lão tử làm cái gì còn dùng được ngươi trông nom sao? Ngươi tính này dễ hành a? Trần Rảnh Rỗi huynh đệ lời nói làm cho Trần Giật Long một hồi buồn bực, còn không có đợi Trần Giật Long mở miệng, Mộ Dung Hinh Vũ đã xì thoáng cái bật cười, ha ha, còn nói mình là Trần gia người, thật không biết các ngươi những người này là như thế nào hỗn, liền hắn cũng không nhận ra. Nghe xong Mộ Dung Hinh Vũ lời nói, Trần Rảnh Rỗi huynh đệ lần nữa cẩn thận đại lượng đứng tại chính mình thiếu niên ở trước mắt, càng xem càng nhìn quen mắt. Bất quá vẫn là không dám khẳng định, dù sao những này chi nhánh gặp qua Trần Giật Long cũng không có nhiều người, liền gia gia của bọn hắn bối đều có rất ít người gặp qua Trần Giật Long, huống chi bọn họ. Trần Tín triệt triệt miệng nói ra, ta hỏi hắn là ai? Thiên Vương lão tử cũng không quan tâm. Bằng một kích vang dội cái tát đánh vào Trần Tín trên mặt. Ngươi! Băng băng không đợi Trần Rảnh Rỗi cùng Trần Lễ kịp phản ứng, hai kế vang dội cái tát rất có tiết tấu ở hai người bọn họ trên mặt vang lên. Lập tức truyền đến chính là Trần Giật Long này thanh âm lạnh lùng, vô liêm sỉ, Trần gia như thế nào ra các ngươi những này đồ hôn trướng. Quả thực là ném Trần gia mặt. Trần Rảnh Rỗi ba người bình thường kiêu ngạo, nhưng là khi nào gặp qua như vậy thị huyết sắc khí, hắn rất rõ ràng nếu như mình nói thêm câu nữa trước mắt thiếu niên này hội không chút do dự đem chính mình giết đi. Trần Giật Long khí tức đó là trải qua nhiều ít sát trận. Trần Giật Long thủ hạ giết người liền chính hắn đều nhớ không rõ, như vậy uy hiếp như thế nào vài cái thế gia công tử có thể ngăn cản. Mà ngay cả Mộ Dung Hinh Vũ đều là khẽ run rẩy, nàng bây giờ đã không thể không tin tưởng Trần Giật Long cương vừa lời nói. Trần Giật Long sắc bén mục quang quét mắt đứng ở mặt sau cùng Trần Lễ, sau đó hừ lạnh một tiếng, theo trên người của hắn túm lấy một vật. Mộ Dung Hinh Vũ xem rất rõ ràng, này là một loại bạch sắc bột phấn trang gì đó. Lúc này Mộ Dung Hinh Vũ chỉ cảm thấy trên mặt giống như lửa thiêu. Này là một loại chưa bao giờ có nhục nhã cảm giác. Nhưng là nàng hay là may mắn chính mình không có uống hạ chén kia rượu, muốn bằng không của mình Thanh Bạch Khả có thể muốn giao phó trong này. Nàng cảm kích nhìn Trần Giật Long liếc, mà Trần Giật Long tịnh không có để ý nàng. Chỉ là dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn qua run rẩy đứng tại trước mắt mình ba người này, từ nay về sau lại để cho ta phát hiện các ngươi làm loại này chuyện xấu xa chuyện, các ngươi tiểu cho các ngươi bậc cha chú cho các ngươi nhặt sắc ca. Nói xong Trần Giật Long cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại ba cái giữ lại một bộ não mồ hôi lạnh ra hỏa. Hán. Là người kia a? Không biết, bất quá. Vốn rất tốt tâm tình lại bị khiến cho rối loạn cao, Trần Giật Long lần nữa đứng chắp tay, ngắm nhìn chỗ xa thiên không. Lúc này đúng là giữa trưa, mặt trời chiếu xạ được hắn làm cho không thể mở mắt ra được. Lúc này Trần Giật Long trong nội tâm rất mâu thuẫn, thiên diễn đại đạo 99 mà duy chỉ có dư một. Nhưng là cái này dư một nói lại không phải là của mình. Trần Giật Long từng có quá nghịch thiên sát phạt, cũng từng nghĩ tới muốn đạo tặc không thao giáo. Nhưng là hắn phát hiện những này cũng không phải thuộc về chính hắn nói, nghịch thiên sát phạt chính mình tại tâm không đành lòng. Đạo tặc không thao giáo rồi lại có người khi dễ đến đầu mình thượng, các loại nhân quả trong lúc nhất thời làm cho hắn khó có thể lấy hay bỏ. Hết thể cũng làm cho Trần Giật Long rất hoang mang, hắn không rõ cái gì mới là chính mình ứng nên đi nói. Hắn không rõ chính mình đến tột cùng là cái gì, đế lệ, Trần Giật Long hay là... Tiểu tại Trần Giật Long tĩnh tĩnh tự định giá thời điểm đột nhiên một đôi bàn tay nhỏ bé ôm Trần Giật Long eo, cả người đều dán tại Trần Giật Long trên người. Long ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có phải là hay là vì mấy cái bại hoại chuyện tình sinh khí? Loại bại hoại không đáng như ngươi vậy. Trần Giật Long chậm rãi quay đầu, nhìn qua cái này hồn nhiên tiểu cô nương, hắn nở nụ cười, tuy nhiên cười nói cũng không phải thật tâm. Nhưng lại rất ôn nhu, khổng tước, ngươi biết cái gì là thiện, cái gì là ác sao? Tiểu khổng tức cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, bất quá rất nhanh nàng tiểu cười nói, ta biết rõ vừa mới mấy tên kia là người xấu, mà lòng ca ca là người tốt. Tại sao vậy chứ? Trần Giật Long rất tò mò hỏi. Không tại sao, chỉ là bởi vì ta yêu mến Long ca ca, chỉ cần cùng Long ca ca đối nghịch đúng là người xấu. Khổng tước rất khờ dại nói. Có lẽ chỉ có cùng Trần Giật Long cùng một chỗ thời điểm, khổng tước mới là chân chính khổng tước. Đáp án này tuy nhiên không phải Trần Giật Long muốn. Nhưng lại là khổng tức thiệt tình lời nói. Có lẽ đôi khi đáp án chỉ đơn giản như vậy, chỉ là mọi người chấp nhất tại đáp án thân mình mà thôi. dùng một người yêu ghét để phán đoán người tốt xấu vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Mà rất nhiều người cũng thói quen tại dùng loại phương pháp này. Tiểu tại Trần Giật Long cười khẽ đồng nôn không cố kỵ thời điểm, Khổng Tước không khỏi hét lớn, đẹp quá a. Long ca ca mau nhìn, đẹp quá a, L6. Trần Giật Long sĩ đầu, tiểu gặp một tòa cự đại thành thị đứng vững tại trên mặt biển, phảng phất trên nước lầu cát, không trung hoa viên bình thường. Lúc này đã có thật nhiều người đều tụ tập tại bong thuyền quan sát cái này có 102 kỳ cảnh. Tà Dương vạn dặm cô điệu không có, nhưng thấy Bích Hải Ma đồng xanh. Không thể tưởng được trong này rõ ràng có thể trông thấy hảo ảnh. Nhìn qua cái này hùng vĩ thần kỳ cảnh quan, Trần Giật Long không khỏi cảm thán nói. Hảo ảnh. Không thể tưởng được thế gian này rõ ràng thật là có như thế mỹ diệu cảnh sắc. Đáng tiếc Khổng Tước Quyết cá cái miệng nhỏ nhắn có hơi thất vọng. Đáng tiếc cái gì? Trần Giật Long hỏi. Hảo ảnh tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là dù sao cũng là hư hảo không là chân thật. Đáng tiếc thế nhân lại thủy chung truy đuổi này không chiếm được hư hảo mỹ hảo, mà nhìn không thấy cuộc sống bất đắc dĩ. Thế nhân lại thủy chung truy đuổi này không chiếm được hư hảo mỹ hảo, mà nhìn không thấy cuộc sống bất đắc dĩ. Thế nhân lại thủy chung truy đuổi này không chiếm được hư hảo mỹ hảo, mà nhìn không thấy cuộc sống bất đắc dĩ. Trần Giật Long lẩm bẩm nói. Khổng Tước trong lúc vô tình một câu lại giải khai Trần Giật Long khúc mắc. Ha 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 ha, ta là ai? Ta chính là ta, không phải Đế Lệ, cũng không phải Trần Giật Long. Bất kể là nghịch thiên sát phạt hay là đạo tặc không thao giáo đều là tam thiên đại đạo chung một loại, đại đạo 3000 mặc ta lấy. Cần gì phải chấp nhất tại nghịch thiên sát phạt cùng đạo tặc không thao giáo. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Giật Long tâm cảnh không khỏi rộng mở trong sáng. Rất nhanh ảo ảnh liền biến mất, bất quá theo bong thuyền truyền đến một hồi bạo động, bởi vì bọn họ phát hiện trên biển rõ ràng trôi nổi cái này một cái bè gỗ mặt trên còn có cá nhân. Chương 271, quyển thứ 2 chương 12, hải tặc, thượng. Mặt trời nhô lên cao, trên mặt biển rõ ràng nổi lơ lửng một người. Cả để ý tuy nhiên trên biển lật thuyền là chuyện rất bình thường. Nhưng là không có người nghĩ đến chuyện như vậy sẽ bị chính mình gặp được. Tất cả đứng ở bong thuyền mọi người sôi trào. Đã có người đi tìm thuyền dài, hy vọng có thể cứu thoáng cái kia phiêu phù ở trên mặt biển người đáng thương. Long ca ca, người kia thật đáng thương a. Người có cảm tình sinh vật, Khổng Tước nhìn thấy tự nhiên lòng có không đành lòng. Nhưng là Trần Giật Long thủ hạ chính là mệnh làm sao dừng lại hơn bạn, cho nên loại tình huống này đối với Trần Giật Long mà nói cũng không coi vào đâu. Bất quá vì không để cho mình cái này tiểu muội muội thương tâm, Trần Giật Long hay là nói câu lời an ủi, Khổng Tước yên tâm đi. Hắn không có chuyện gì, người trên thuyền hội cứu hắn. Ân, ta tin tưởng Long ca ca. Khổng Tước ra sức nhẹ gật đầu, nhưng là khỏe mắt hay là chạy xuống một giọt ngày tận thế nước mắt. Trần Giật Long không khỏi cảm thán, nữ nhân chính là như vậy cảm tình phong phú sinh vật. Trôi nổi tấm ván gỗ không ngừng hướng dịn sở số nhích lại gần, chậm rãi Trần Giật Long thấy rõ, trên ván gỗ nằm sấp một người trung niên đại hán. Là người da đen, toàn thân làn da bị phơi nắng được thoát khỏi một lớp da, môi khô nức, đầu đầy mồ hôi. Khoe miệng khẽ trương khẽ hợp phảng phất muốn nói cái gì, nhưng lại phát không ra một điểm khí lực. Tại vài cái trên thuyền cảnh vệ dưới sự chủ trì cái này, người da đen rất nhanh đã bị cứu đi lên, chỉ nghe thấy trong miệng của hắn không ngừng la lên, thủy, thủy. Tất cả mọi người nhìn thấy là người da đen cho nên đều có điểm khinh thường bộ dáng, không ai đi phản ứng đến hắn. Chỉ có Khổng Tước rất cẩn thận đi ra phía trước, cho hắn một chén nước. Cho. Người rốt cuộc gặp cái gì? Vì cái gì một người phiêu phù ở trên biển rộng mặt? Khổng Tước rất tò mò hỏi. Người da đen đại hán rầm rầm uống Khổng Tước đưa cho hắn thủy, sau đó dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem Khổng Tước. Vị này hảo tâm tiểu thư rất cảm tạ ngươi, ta đã vài ngày không có uống thủy. Tại trên biển không có lương thực còn là chuyện nhỏ, nếu như không có thủy vậy thì đáng sợ. Trần Giật Long vừa cười vừa nói, nhưng là không có người chứng kiến Trần Giật Long khỏe mắt lộ ra một đạo khác mục quang. Vị tiên sinh này nói không sai, ta vốn là bị bán được châu Âu nô lệ, trên nửa đường thuyền của chúng ta gặp báo tố tập kích, bị đánh tan. Ta liều mạng tìm một khối tấm ván gỗ mới còn sống. Đáng thương vợ con của ta cùng hài tử người da đen đại hán thương tâm nói. Người tên là gì a? Khổng Tước nhìn qua người da đen đại hán hỏi. Nô lệ là không có danh tự. Người da đen đại hán rất bi thương cúi đầu. Thực xin lỗi a. Ta không thể cố ý. Khổng Tước sợ hãi nhắc tới người da đen đại hán vết thương cho nên nhẹ giọng nói xin lỗi đến. Không quan hệ. Đang lúc Khổng Tước cùng người da đen đại hán lúc nói chuyện trong đám người đột nhiên phân ra một đạo đường, một cái mặc hải quân phục sức trung niên nhân ra hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trông thấy hải cảnh môn cứu đi lên là một người da đen lập tức nhướng mày, nghiêm nghị hỏi, cái này chuyện gì xảy ra? Ai đem cái này đê tiện người da đen cứu đi lên? Thuyền trưởng đại nhân, đây không phải ngài một cái hải cảnh run rẩy muốn nói gì? Ừ. Thuyền trưởng rất phẫn nộ nhìn qua cái kia hải cảnh, Hải Cảnh biết rõ cái này thuyền trưởng tính tình cho nên đành phải ngoan ngoan câm miệng. Đem cái này đê tiện nô lệ cho ta ném xuống. Thuyền trưởng mở miệng lần nữa nói ra. Người da đen đại hán vẻ mặt tuyệt vọng thần sắc, mà Hải Cảnh môn ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều đứng ở nơi đó bất động. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi thậm chí nghĩ kháng mệnh không thành? Thuyền trưởng rất uy nghiêm nói. Hải Cảnh môn vừa muốn động, Khổng Tước thân ảnh lại chắn người da đen đại hán trước mặt trước, ta lại muốn nhìn ai dám đưa hắn ném hải. Ánh mắt kia rất chấp nhất, làm cho Trần Dật Long lần nữa nhớ tới cái kia tại chính mình đính hôn điển lễ thượng đối với chính mình nói, ngươi là của ta. Cái kia cá quật cường tiểu cô nương. Nhìn trước mắt tiểu cô nương này, Trần Dật Long nở nụ cười. Tôn kính tiểu thư, chúng ta gìn sở số trên mặt tuyệt đối không thể ra hiện thấp như vậy tiện người da đen. Xin ngài thứ lỗi. Thuyền trưởng rất thân thế đối cái này Khổng Tước hành một cá lễ, nhưng là Khổng Tước ý nguyên không hề thế mà thay đổi đứng ở nơi đó. Tiểu thư. Thuyền trưởng có điểm tức giận nói. Muốn đưa hắn ném hải, trước phải đi qua đồng ý của ta. Bởi vì hắn là bằng hữu của ta. Trông thấy tình huống như vậy Trần Dật Long bất đắc dĩ lắc đầu. Mà người da đen đại hán thì tại cảm kích chảy nước mắt, một bả nước mũi một bả nước mắt nói, tiểu thư, cảm ơn ngài. Có ngài nói như vậy ta chết cũng không tiếc. Thuyền trưởng có điểm phẫn nộ rồi, trong ánh mắt của hắn mang theo vô danh cơn tức. Trông thấy thuyền trưởng bộ dạng Khổng Tước biết do nếu không sáng ra thân phận của mình thì không được. Cho nên hắn cất cao giọng nói, thuyền trưởng, ngươi phải biết rằng bản tiểu thư chính là Ấn Độ công quốc công chúa. Sau đó vừa chỉ người da đen đại hán nói, hắn là bằng hữu của ta, cũng là ta Ấn Độ công quốc bằng hữu. Tất cả mọi người bị Khổng Tước lời nói giật mình, không ai nghĩ đến cái tiểu nha đầu này có lớn như vậy địa vị. Thuyền trưởng cũng là sững sờ, tôn kính công chúa điện hạ, ngài làm như vậy để cho ta thật khó khăn. Không cho phép người da đen lên thuyền lạp gìn sở số chủ nhân mệnh lệnh, chúng ta cũng không nên sửa đổi. Tuy nhiên thuyền trưởng lời nói mềm nhũn ra, nhưng là Khổng Tước biết rõ hắn hay là không cho phép cái này đáng thương người da đen ngốc gìn sở số trên mặt. Sắc thực Ấn Độ Hoàng thất tuy nhiên biểu hiện ra tôn quý vô cùng, nhưng lại không có gì thực quyền. Cho nên bọn họ những này thương nhân nhất là gìn sở số người đứng phía sau là sẽ không để ý cái này Hoàng thất. Bất quá Khổng Tước cũng không có tức giận, chỉ là cười cười, xem ra chúng ta Ấn Độ Hoàng thất còn chưa đủ phân lượng à. Tuy nhiên có thể nghĩ như vậy nhưng là lời nói lại không thể nói như vậy, cho nên thuyền trưởng vội vàng khoát tay nói ra, như thế nào hội. Ngài hiểu lầm, chính là chuyện này chúng ta không làm chủ được, cho nên. Tóm lại, là ta bài còn chưa đủ lớn, như vậy ta liền một ít mở lớn bài cho người xem. Nói Khổng Tước tún qua ở một bên Trần Dật Long nói ra, ngươi biết hắn là ai sao? Trên cái thế giới này nghe nói qua Trần Dật Long vô cùng nhiều, nhưng là gặp qua Trần Dật Long lại không có mấy người. Cho nên thuyền trưởng chỉ có lắc đầu phần. Khổng Tước nói tiếp, chỉ biết các ngươi không biết, hắn là Trần gia người thừa kế Trần Dật Long. Nghe được Trần gia tất cả mọi người xôi trào, thuyền trưởng chỉ là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trần gia hắn sao có thể không biết, đây chính là vài cái cấm kỵ một trong những gia tộc. Trần gia không chỉ là trên buôn bán cự phách, càng có mỹ quốc mạ phỉ ạ giáo phụ nhân tồn tại. Gia tộc này không phải dễ chê ơ. To như hạt đậu mồ hôi theo thuyền trưởng trên đầu chảy xuống, không biết là cái nào Trần gia a. Nói nhảm, trên cái thế giới này còn có mấy Trần gia, đương nhiên là New York Trần gia. Vốn một đường hy vọng cũng không có, Trần gia có thể là không phải là người nào cũng dám dẫn đến. Thuyền trưởng túi đầu, không dám nhìn Trần Dật Long cặp kia lóe quang con mắt. Đối với cái này rất yêu mến gây chuyện nữ hài tử, Trần Dật Long cũng là không nói gì. Xem ra không nghĩ nổi danh thì không được. Thuyền trưởng, ngươi xem chúng ta bang cái này người da đen bằng hữu mua phiếu, chuyện này tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Trần Dật Long lời nói rất ôn hòa, không có có một tí cưỡng cầu ý tứ. Cả một cái nhỏ xinh hình tượng. Hảo, hảo. Thuyền trưởng vội vàng gật đầu, nghĩ thầm, ta không mở một con mắt nhắm một con mắt được không? Chương 272, quyển thứ 2 đệ thập tam chương hải tặc, hạ. Trên cái thế giới này chính là như vậy, rất sự thật. Trần gia không phải những này nhảy nhót thằng hề có thể dẫn đến cho nên đành phải trong này bán cá láo lỉnh. Đừng nói Trần Dật Long, coi như là Trần rảnh rỗi bọn họ vài cái này thuyền trưởng cũng không dám dẫn đến nửa phần, đây là thực lực. Nghe xong Trần Dật Long lời nói thuyền trưởng vội vàng gật đầu, hảo, hảo, đã Trần công tử mở miệng, ta liền phá lần thứ nhất quý củ. Mặc dù nói nghĩa chính ngôn tử, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, hiện tại đã không khỏi ngươi không đáp ứng. Trần gia lớn như vậy một ngọn núi áp xuống tới, ngươi đảm đương được rất tốt sao. Cho khôi hài đã xong, người tự nhiên cũng giải tán. Thuyền trưởng còn rất ân cần mời Trần Dật Long đến thuyền trưởng trong phòng uống một chén, nhưng là bị Trần Dật Long lời nói dịu dàng xin miễn. Trần Dật Long cũng khinh thường cùng như vậy tiểu động làm bạn. Mà trong đám người cũng có rất nhiều người đi lên cùng Trần Dật Long chào hỏi, loại này chàng diện thượng chuyện tình Trần Giật Long tuy nhiên rất chán ghét, nhưng là hay là có lễ phép từng cái đáp lại. Ai kêu Trần gia cây to đón gió, nhất là tại Trần Giật Long cùng Chu xinh đẹp Vân đính hôn từ nay về sau, thì có càng nhiều người muốn đi ôm cái này thô chân. Đuổi xong những này người nhàm chán, Trần Giật Long cùng Khổng Tức nhìn một hồi mặt trời lặn, sau đó rất tùy ý ăn một điểm đồ vật trở về phòng. Hiện tại Trần Giật Long đối tại tu vi của mình còn thật là tốt kỳ. Trong phòng ngồi xuống, cảm giác thiên địa khí cùng tự nhiên khí tức. Từng đạo tự nhiên khí phảng phất này thiên địa ở giữa tinh linh bình thường tại Trần Giật Long trong thân thể loạn xuyến. Bất quá nhưng lại chưa bao giờ có thoải mái, dần dần tiến vào thiên nhân hợp nhất tiến giai. Không biết qua bao lâu phảng phất một thanh âm ra hiện tại Trần Giật Long trong đầu, ngươi cảm thấy cái gì? Ta cảm thấy hải dương lưu động, vạn vật sinh linh hô hấp. Trần Giật Long hồi đáp. Ha ha, cái này là phúc khí của bọn hắn. Cũng là phúc khí của ngươi, thiên địa vạn vật không có chỗ nào mà không phải là sinh cơ, nhưng lại hay sống tại thiên giới đường. Ngươi đi cảm thụ bọn họ đồng dạng đã ở cảm thụ ngươi. Ta không rõ. Trần Giật Long không hiểu nói. Không rõ cũng là một loại cảnh giới, cần gì phải chấp nhất. Thanh âm dần dần biến mất. Trần Giật Long chậm rãi theo trong nhập định tỉnh lại, hắn không biết cái kia tồn tại cùng mình trong đầu thanh âm rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà rất quen thuộc, phảng phất hắn một mực tiểu tồn tại đồng dạng. Trần Giật Long như thế nào cũng nhớ không nổi, vì vậy dứt khoát lắc đầu cười cười. Không cách nào minh bạch chuyện tình Trần Giật Long bình thường chắc là không biết đi thương cái này thần. Bất quá Trần Giật Long ẩn ẩn cảm giác đế lệ quyết cùng hỗn độn quyết cũng đã ẩn ẩn muốn đột phá tầng, mặc dù có bản cổ thần thức cùng bản cổ huyết mạch làm cơ sở chuẩn, nhưng là như vậy tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh khủng. Nhất là bản cổ quyết, trước kia một ít tối nghĩa khó hiểu gì đó phảng phất thoáng cái tiểu hiểu rõ ra. Coi như là tại Trần Giật Long cường thịnh thời kỳ cũng chỉ là đem hỗn độn quyết luyện đến tầng thứ tư, sau tiểu không tiếp tục tinh tiến. Hỗn độn quyết cùng đế lệ quyết còn có này không hiểu tự nhiên chi lực hiển nhiên đã dung hợp. Đương ba loại lực lượng đồng thời đột phá tầng thời điểm như vậy tiểu đã không phải là chỉ một công pháp có thể so sánh với. Tuy nhiên Trần Giật Long không biết rốt cuộc hội cường đại tới trình độ nào, nhưng là khẳng định phi thường cường đại là khẳng định. Bất quá những này đã không thể lại tính làm công pháp, tiểu là một loại đơn thuần lực lượng. Trần Giật Long có chút cười, phá rồi lại lập, trước kia công pháp không phá như thế nào lại giống như này. Cái này cũng đúng lúc cho ta một cái bình thản cuộc sống cơ hội. Đột nhiên Trần Giật Long tiếu dung dừng lại. Một lát nhìn dưới ánh trăng bình tĩnh hắc ám lẩm bẩm nói, có đôi khi bình tĩnh mới là đáng sợ nhất, bình tĩnh phía dưới có lẽ chính là ba đảo gợn sóng. Nhân quả như thế còn muốn ta đi chỉ điểm hắn hạ xuống, nếu không luân nhập ma đạo. Nói Trần Giật Long biến mất. Thật là cá yên tĩnh ban đêm, liền trên thuyền hải cảnh cũng đã có điểm mệt rã rời. Bất quá tại đây dạng ban đêm đồng dạng sẽ có người đi ra vi phạm pháp lệnh. Tiêu gặp một bóng người ra hiện tại bong thuyền, hết nhìn đông tới nhìn tây, lén lén lút lút. Trong tay của hắn tựa hồ cầm cái gì? Xem thấy chung quanh không ai mới dám người can đảm đi vào bong thuyền, nếu như Khổng Tức tại lời nói nhất định sẽ nhận ra cái này chính là ban ngày nàng liều mạng cứu người da đen. Người da đen xem bốn phía không người, sau đó lại nhìn Khổng Tức phòng tựa hồ có điểm không muốn, nhưng là cuối cùng còn quyết định. L6. Lại không muốn cần gì phải. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa người da đen nhảy dựng. Hắn rất sợ hãi nhìn về phía sau lưng. Mặc dù biết đã bị khám phá, nhưng là hay là giả bộ như một bộ điểm nhiên như không bộ dạng. Ta nghĩ nâng vợ của ta nhân ngủ không được, cho nên đi ra đi dạo, ngài cũng ngủ không được sao. Ha ha, đã thành đường giả bộ. Theo ngươi lên thuyền ta chỉ biết ngươi nghĩ làm gì, không chỉ là ta còn có cái kia thuyền trưởng cũng biết các ngươi nghĩ làm gì. Bọn họ đã bộ hạ thiên la địa võng, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. Trần Giật Long nói ra. Ta không rõ ngài nói cái gì. Người da đen nói rất tự nhiên đem trong tay gì đó hướng sau lưng giấu. Trần Giật Long cười cười, trên tay ngươi gì đó đã đem thân phận của ngươi cho vạch trần. Quay đầu lại a. Người da đen sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi đã biết rõ ta là người như thế nào, vì cái gì không vạch trần ta. Thì tại sao phải giúp ta? Trần Giật Long đạo, ta nghĩ cho ngươi có một quay đầu lại cơ hội, dù sao ngươi bản tính không xấu. Hừ. Dối trá. Biết rõ ta là như thế nào phát hiện ta sao của ngươi. Khi ngươi lên thuyền thời điểm ta cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng là ngươi mới mở miệng nói chuyện ta chỉ biết ngươi đang ở đây gạt người. Một tầm vài ngày không có nước uống người trong thân thể là không có một tia hơi nước, lại làm sao có thể bị phơi nắng được đầu đầy mồ hôi. Nghe xong Trần Giật Long lời nói người da đen cả kinh, thật không ngờ chính mình rõ ràng phạm vào sai lầm như vậy. Trần Giật Long nói tiếp, sau đó ngươi nói ra ngươi chết đi thê nhi rõ ràng không có có một chút bi thương. Điều này không khỏi làm cho người sinh nghi. Mà để cho ta kết luận thân phận của ngươi là quy tắc là của ngươi tay. Đây không phải một đôi người thường tay. Tay phải của ngươi thượng dài khắp vết chai, mà tay trái cũng rất bóng loáng, nói minh ngươi là lấy đao kiếm cơm cật người. Tại trên biển lấy đao kiếm cơm chỉ có hải tặc, ta nói rất đúng sao? Người da đen thở dài nói ra, ngươi cái gì cũng biết vậy tại sao phải cứu ta? Thật sự của ta là hải tặc. Trần Dật Long nở nụ cười, cứu tự cứu, không có gì vì cái gì. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Người da đen uy hiếp nói. Ngươi hội sao? Trần Dật Long vẫn là vẻ mặt vui vẻ. Thật lâu người da đen mới lên tiếng, sẽ không, nghĩ nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Ta xác thực là cá nô lệ, vì phản kháng chủ nô, ta cùng người một nhà chạy ra. Về sau vợ con của ta cùng hài tử đều ở chủ nô đuổi giết ngươi chết. Ta trên đường đi nhận hết người khác khinh khỉnh. Về sau là hải tặc đầu lĩnh đã cứu ta, vì vậy ta liền làm hải tặc, chuyên môn khoảnh khắc chút ít có tiền người. Nguyên bản ta là hận thấu thế giới này, bất quá hôm nay khổng tức cùng hành vi của ngươi để cho ta cảm thấy trên cái thế giới này còn có người tốt, cho nên ta không đành lòng thương tổn các ngươi. Ngươi sẽ không nghĩ tới cuộc sống mới sao? Trần Dật Long hỏi. Nghĩ, nhưng là ta có thể chứ? Người da đen hỏi ngược lại, xác thực một cái giết chóc vô số hải tặc, một cái đê tiện người da đen hắn còn có tương lai sao? Có, ta nói có thì có. Ngươi từ nay về sau đi theo ta, ta mặc kệ ngươi từ trước tên gì, nhưng là từ hôm nay trở đi ngươi đã kêu Tom. Trần Dật Long rất phách đạo nói. Chương 273, quyển thứ 2 chương 14, Đài Loan, ta đã trở về, thượng. Tom tên là Trần Dật Long ý tưởng đột phát, hắn đến từ chính một quyển gọi là Tom Thúc Thúc Phòng Nhỏ. Nghe nói cái này bản đã trở thành Mỹ quốc Nam Bắc chiến tranh cùng Hắc Nô giải phóng vận động ngòi nổ. Mặc dù có điểm khoa trương, nhưng lại cũng nói sáng tỏ cái này bản lực ảnh hưởng. Trần Dật Long ý tứ rất rõ ràng, thì phải là ta cũng không kỳ thị người da đen, ngược lại rất hữu hảo. Còn có một tầng ý tứ tiểu là muốn cho đứng ở trước mặt mình cái này người da đen có thể như Tom đồng dạng vì tương lai của mình mà cố gắng. Trần Dật Long khổ tâm người da đen tự nhiên không hiểu. Có lẽ liền Tom Thúc Thúc Phòng Nhỏ cái này bản hắn đều không có nghe nói qua. Người da đen, không, lúc này hẳn là gọi Tom. Tom mỉm cười lộ ra hắn hàm răng trắng đoán, ngươi rất phách đạo, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ đi theo ngươi sao? Trần Dật Long nhìn một cái bình tĩnh có chút không tầm thường hải, lưng thân thể nói ra, ngươi không có lựa chọn nào khác, bởi vì đi theo ta ngươi còn có đường sống. Nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi tiểu chỉ có một con đường chết. Trần Dật Long nói rất nhẹ nhàng. Bởi vì muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Tom quả thực là rất đơn giản. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Tom nhướng mày, cả giận nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Ngươi hiện tại đã bại lộ, những kia hải tặc sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi cho dù trở về cũng là chỉ còn đường chết. Bất quá ta nhớ ngươi khả năng còn không có trở về cũng đã chết ở gìn sở số thượng, ngươi cho rằng hiện tại cũng chỉ có ta phát hiện ngươi sao? Tom cả kinh. Nếu như chỉ có Trần Dật Long lời nói như vậy hắn có thể giết Trần Dật Long, nhưng là nếu như còn có người khác biết rõ mục đích của mình lời nói, như vậy chính mình tiểu thật sự khó thoát khỏi cái chết. Tom linh cơ vừa động, con mắt lóe lên, ngươi không muốn gặp ta, tuy nhiên ta không phải rất thông minh, nhưng là còn không đến mức ngốc đến phân biệt không ra thiệt giả lời nói trình độ. Trần Dật Long nở nụ cười, cười rất lớn tiếng, ngươi không phải rất thông minh. Ngươi là thập phần thông minh, bất quá ta hoàn toàn thông minh. Ngươi nghĩ lôi kéo ta lời nói. Nhưng là ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Theo ngươi lên thuyền đến hiện tại phát hiện ngươi ngoại trừ ta còn có ba người. Một người là thuyền trưởng, còn có hai cái là khổng tức bên người bảo tiêu. Đăng đăng Thomas lui về phía sau hai bước lẩm bẩm nói, ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến. Đường đường Ấn Độ công quốc công chúa làm sao có thể một người ra hiện tại gìn sở số trên mặt. Hai người đều lâm vào bình tĩnh, Tom suy nghĩ cái gì, mà Trần Dật Long thì là thưởng thức nguyệt chen chúc biển rộng cảnh sắc mỹ lệ. Thật lâu. Tom mới chậm rãi mở miệng, ta đáp ứng buông tha cho hành động lần này, nhưng là ta không nghĩ đi theo ngươi. Tuy nhiên Trần Dật Long đã biết nguyên nhân, nhưng là hay là mỉm cười hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi không phải cá bình thường người, bất kể là hôm nay ban ngày chứng kiến hay là hiện tại cùng ngươi đối thoại đều cho thấy ngươi nhất định không là một người bình thường. Ta rời đi hải tặc chỉ là muốn qua chút ít bình thường cuộc sống, ta không nghĩ tiếp qua đầu đao thị huyết cuộc sống. Nếu như đi theo ngươi, tránh không được còn muốn trở lại loại cuộc sống. Tom bất đắc dĩ nói. Nghe xong Tom lời nói, Trần Dật Long đầu tiên là sững sờ sau đó thản nhiên cười, ngươi thật là người thông minh. Bình thản cuộc sống, ta có làm sao không nghĩ a? Chỉ là không thể mà thôi, cuộc sống tổng là như thế bất đắc dĩ không phải sao. Trần Dật Long dừng một chút sau đó nhìn về phía khổng tức gian phòng, ta nhớ ngươi đã có lựa chọn, nếu như muốn hỗ trợ cứ mở miệng. Cảm ơn, không cần. Từ nay về sau ta gọi Tom. Tom cho Trần Dật Long một cái cảm kích ánh mắt. L6. Nhìn qua Trần Dật Long nghĩ muốn bóng lưng rời đi Tom kêu lên, ngươi chẳng lẽ không có gì cũng muốn hỏi ta sao của ta? Trần Giật Long hiếu kỳ xoay đầu lại, ngươi có cái gì nghĩ nói cho ta biết sao?
Ta lệ thuộc tỷ dịt tốt the cả dịt biển chi nhánh, hành động lần này dùng trong tay của ta khói lửa làm hiệu. Nếu như đến nửa đêm còn không có tín hiệu, hành động tự động hủy bỏ. Chúng ta tổng bộ tiểu tại cách nơi này không xa hải tặc trên đường. Tom nói ra, hắn chẳng qua là nghĩ chứng minh thoáng cái lòng của mình tích mà thôi, nhưng lại thật không ngờ đưa cho Trần Giật Long một cái đại bảo dấu. Trần Giật bay trở về đến trong phòng lập tức gọi ra Thiên Tâm, Thiên Tâm nhìn qua xin cổ quái Trần Giật Long hỏi, chủ nhân, có cái gì phân phó sao?
Trần Giật Long ý vị thâm trường cười, thật sự không rõ sao? Hay là đang giả bộ hồ đồ?
Thiên Tâm trầm mặc một hồi, chẳng lẽ chủ nhân thật sự cùng với những kia con kiến hôi so đo?
Cái này giống như không thích hợp chủ nhân thân phận A.
Như thế nào?
Chỉ cho phép bọn họ giết bá nhân, sẽ không hứa bá nhân đòi điểm lợi tức A.
Cái này được rồi.
Tuy nhiên đáp ứng rồi, nhưng là Thiên Tâm trên mặt ý nguyên có chút ngượng nghịu.
Nhớ kỹ có thể cầm đều cho ta cầm lại, hải tặc trên người hẳn là có rất nhiều thứ tốt mới đúng.
Trần Giật Long gian trá cười.
Thiên Tâm chỉ có cười khổ, nghĩ thầm cái này người chủ nhân càng ngày càng không giống tu sĩ.
Chẳng lẽ xã hội đúng là cá đại lò luyện sao?
Kỳ thật hắn lại làm sao biết đại đạo tự nhiên, kẻ sau mới có thể ra sĩ.
Thái Bình Dương trên mặt một cái trên đảo nhỏ, võ trang hoàn mỹ lũ tiểu tử trong này vận sức chờ phát động.
Một cái đeo một cái bịt mắt ra hỏa không ngừng nhìn qua thiên không phảng phất đang chờ cái gì.
Nhân số bất quá cũng là mấy trăm, còn có ba đường chứa đại khẩu kính pháo thuyền.
Lão đại, man đà người kia có thể hay không đã xảy ra chuyện?
Có nên không, ta đã quan sát hắn đã lâu rồi.
Hắn làm việc gần đây rất cơ cảnh.
Đợi chút đi.
Ta xem các ngươi không cần chờ, đi thấy các ngươi thượng đế đi thôi.
Thanh âm không lớn lại truyền khắp cả hải đạo đảo, hải tặc đầu lĩnh vô ý thức ngẩng đầu, người nào?
Cho đại gia ta ra.
Cái kia đến chữ còn không có đi ra, chính là hét thảm một tiếng, a.
Ngay sau đó kêu thảm thiết liên tục, mấy trăm hải tặc trong nháy mắt đã bị giết hết.
Thiên Tâm lộ ra cái kia lạnh lùng dung mạo,
hừ,
đồ vô dụng.
Nói hướng phía hải đạo đảo ở chỗ sâu trong đi.
Một chiếc trà thời gian Thiên Tâm lần nữa ra hiện tại bên cạnh bờ, vẻ mặt vui vẻ, không thể tưởng được những này hải tặc tích góp từng tí một nhiều như vậy thứ tốt, nếu người bình thường còn mang không đi.
Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Tom cùng người bình thường đồng dạng đi theo Khổng Tức cùng Trần Giật Long cùng nhau ăn cơm.
Tuy nhiên cái này chuyện giữa chỉ có hai người bọn họ mới rõ ràng.
Bất quá ngày hôm qua trong đêm Thiên Tâm mang về đến gì đó thật là làm cho Trần Giật Long mở rộng tầm mắt, những này một ít vật đều giá trị liên thành A.
Cũng đủ mở một cái to lớn châu bảo hành cùng kim trải.
Rất nhanh gìn sở số mục đích lần này địa đã đến, Đài Loan, cái này bảo đảo Trần Giật Long đã từng trong này ở qua một ít thời gian.
Đối với hắn hay là có một chút cảm tình, nhìn qua ẩn ẩn ra hiện tại cơ long cảng Trần Giật Long lộ ra một loại phát ra từ nội tâm mỉm cười.
Bất quá Khổng Tức nhưng không có Trần Giật Long như vậy tâm tình, bởi vì lập tức muốn cùng Trần Giật Long tách ra cho nên tâm tình phi thường buồn bực. Tuy nhiên nàng đã từng yêu cầu cùng Trần Giật Long cùng một chỗ, nhưng là Trần Giật Long hay là cự tuyệt.
Hơn nữa nàng hai cái bảo tiêu cũng sẽ không cho phép.
Cuối cùng tại Trần Giật Long mọi cách lừa gạt hạ mới đáp ứng rời đi, Tom tự nhiên cũng bị Khổng Tức mang đi.
Đứng ở bong thuyền Trần Giật Long không khỏi cảm thán nói, đã lâu Đài Loan.
Chương 274, quyển thứ 2 chương 15, Đài Loan. Ta đã trở về, hạ.
Đô theo một tiếng thật dài còi hơi tê mình, tình sở số đã lẳng lặng nghe lọt vào cơ long cảng.
Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là cơ long cảng xuất hiện rất nhiều hắc y nhân.
Liếc nhìn lại có mấy trăm người nhiều, toàn bộ thế giới đều tìm không ra vài cỗ xe rồn rồn sở lẳng lặng đứng ở khiến người chú mục nhất trên vị trí.
Đầu lĩnh là một cái tinh thần quắc thức lao nhân cùng một cái nho mạ xạ tổ sỉ tu tuổi trẻ người.
Phía sau của bọn hắn còn đứng bốn người, ba nam một nữ.
Trần Giật Long xem xét không khỏi cười khổ, vốn chỉ là muốn nói cho những kia không biết thú gia hỏa bản thiếu gia đã tới.
Bất quá hắn thật không ngờ Triệu Tư Đủ cùng Trần Lao gia tử rõ ràng như thế gióng trống thua chiêng.
Đang nhìn phía dưới không chút nào kém cỏi hơn bộ đội đặc chủng Long Phách bộ đội, Trần Giật Long không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Xem thấy vậy phô trương, tình sở số trên mặt có nhân đố kỵ, có người khinh thường, còn có người suy đoán rốt cuộc là ai rõ ràng kinh động Đài Loan hai đại hắc đạo đầu sỏ.
Còn có người thì là nghĩ rời xa thị phi. Những người này cũng không phải bọn họ có thể nhắm chúng nâng.
Bất quá rất thống nhất chính là cái này thần bí đại nhân vật không xuống thuyền, những này tại người trên thuyền cũng không dám rời thuyền.
Trần Giật Long nhìn xem như thế xấu hổ cục diện chỉ là đạp trên hắn y nguyên ưu nhã bước chân hướng phía người phía dưới đi đến.
Trần Giật Long như hắc ngọc bình thường tóc dài trong gió không ngừng bay múa.
Bắt đầu còn có rất nhiều người cười nhạo Trần Giật Long không hiểu trên đường chuyện tình, sao có thể tiểu như vậy nên ngang ở những này hắc đạo cự phách trước mắt qua.
bất quá rất nhanh ánh mắt của bọn họ tiểu đều tử, hơn nữa chừng được so với trứng gà còn muốn tròn, vẻ mặt không thể tin được bộ dạng. Những này hắc y nhân thấy Trần Giật Long toàn bộ quỳ một chân trên đất, cung nên Long thiếu, cung nên Long thiếu. Thanh âm một lớp sóng cao hơn một lớp sóng. Mà đầu lĩnh mấy người phản ánh cũng không một, Trần Lao gia tử vẻ mặt vui vẻ, Triệu Tư Đủ thì là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là ánh mắt của hắn nói cho Trần Giật Long hắn rất kích động. Mà Phong Phát Lệnh cùng Chu Tức đều thuộc về tỉnh táo người, cho nên không có trên mặt quá nhiều phản ứng, chỉ là khỏe mắt tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Chú ý Thành Mặc cùng Bạch Hổ thì vẻ mặt kích động. Không chỉ có là phản ứng của bọn hắn không đồng nhất, mà ngay cả người trên thuyền cũng là phản ứng không đồng nhất. Có kinh ngạc, không hề tín, có sợ hãi, còn có hối hận. Một màn này đương nhiên toàn bộ đã rơi vào Mộ Dung Hinh Vũ trong mắt, nàng bây giờ chỉ có vô tận hối hận, Trần Giật Long đã cho nàng cơ hội nhưng là mình nhưng không có quý trọng. Không thể tưởng được ngươi thực đúng là trong truyền thuyết Long Thiếu. Không thể tưởng được. Trần Giật Long cũng không có tại cảng dừng lại thời gian quá dài, rất nhanh liền thượng một cỗ màu ngân bạch rồi rồi sờ nên ngang rời đi. Trước khi đi còn cố ý nhìn chăm chú thoáng cái còn trên thuyền Mộ Dung Hinh Vũ. Trên mặt vẫn là loại hóa không mở mỉm cười thản nhiên. Trần Lao gia tử, đã làm phiền ngươi. Trần Giật Long ngồi trên xe mỉm cười cùng Trần Lao gia tử chào hỏi. Thiếu chủ nói được chuyện này, tài cán vì thiếu chủ hiệu lực là phúc khí của ta. Ta đây bả lão già khỏng không biết còn có thể vi thiếu chủ cống hiến sức lực bao lâu. Nhìn xem Trần Lao gia tử dài khắp nếp nhăn khuôn mặt Trần Giật Long trong lòng một hồi chua xót. Trần Lao gia tử không biết hắn một câu rất lơ đãng lời nói lại làm cho Trần Giật Long có một ít nghĩ gì, cũng cho chính hắn mang đến vô tận phúc duyên. Trần Lao gia tử năm nay thọ. Trần Giật Long tuy nhiên ra vẻ lơ đãng lời nói, nhưng lại có rất trọng yêu ý tứ. Ha ha, ta năm nay 70 có năm. Trần Giật Long nghe được ra Trần Lao gia tử trong lời nói cảm thán cùng chua xót. 75, ân, phải không nhỏ? Trần Giật Long lời nói làm cho Trần Lao gia tử có chung sở không được đầu góc cảm giác, bất quá rất nhanh là hắn biết Trần Giật Long ý tứ, Lao gia tử sau này trở về ta giúp ngươi rửa thoáng cái tủy, sau đó truyền cho ngươi một bộ pháp môn, ta nghĩ cho ngươi sống đến 200-300 tuổi thật là dễ dàng. Trần Giật Long nhìn như đơn giản một câu lại làm cho Trần Lao gia tử kích động không biết nói cái gì, làm Trần gia người hắn nhiều ít hội biết một chút Trần gia hạch tâm sự tình. Đối với Trần gia là khổng lồ tu chân gia tộc hắn rất sớm đã biết, nhưng là do ở là bên ngoài đệ tử, cho nên minh bạch cũng không nhiều. Thiếu chủ, cái này, ta cũng không phải Trần gia thành viên trung tâm, phảng phất không thể nghĩ tới đây Trần Lao gia tử đầy ngập nhiệt huyết biến thành vô tận thất vọng. Hừ, ta nói được thì được, hơn nữa ta chuyển cho ngươi công pháp cùng ngươi thạch có phải hay không là Trần gia bên ngoài đệ tử có quan hệ gì. Coi như là năm đại trưởng lão cũng không dám ngăn trở ta nửa phần. Trần Giật Long nói ra. Chẳng lẽ thiếu chủ yếu truyền của ta không phải Trần gia công pháp sao? Trần Lao gia tử rất tò mò hỏi. Trần Giật Long nghĩ thầm lão tử tu vi thiên nhân, hai đại công pháp hồng hoang đều có thể nói vô địch lại làm sao có thể bảo ngươi Trần gia trong lúc này không nhập lưu tu chân công pháp. Hơn nữa hỗn độn quyết quy tắc chung trên mặt thần kỳ công pháp vô số, tùy tiện xuất ra một cái cũng có thể tiếu ngạo tam giới. Những này lời ngầm Trần Giật Long đương nhiên khó mà nói mở miệng, chỉ nói là nói, tự nhiên không phải, ngươi yên tâm chính là... Này Lao nô tiểu cảm ơn thiếu chủ. Nhìn qua Trần Lao gia tử mặt mũi tràn đầy vui sướng Trần Giật Long cũng không nhịn vui mừng. Trần Lao gia tử, hiện tại Đài Loan thế cục như thế nào? Nghe nói Hắc đạo liên minh ép tới rất căng a. Trần Giật Long hỏi. Xác thực, từ minh này 20 vạn pháo hôi chết sau Hắc đạo liên minh có thể nói tinh nhuệ ra hết. Đài Loan cùng đại lục song tuyến khai chiến, Long Phách phụ cận có truy mệnh hội đảng áp bách cho nên rất bị động cũng co lại không ra tay đi ra cứu viện Đài Loan. Thế cục bây giờ rất khẩn trương, Đài Loan đại lục đều ở vào giằng co giai đoạn. Này Bạch đạo thượng có cái gì đại sự sao? Trần Giật Long hỏi. Hắc Bạch hai nhà tuy nhiên thủ đoạn bất đồng nhưng là mục đích nhưng lại đồng dạng, có đôi khi Bạch đạo hình thức sẽ ảnh hưởng đến Hắc đạo cục diện cũng sẽ ảnh hưởng đến Bạch đạo. Hiện tại rất nhiều Bạch đạo cự phách đang tại chú thị trận này xưa nay chưa từng có Hắc đạo biến đổi lớn. Bạch đạo đến thật là bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Trần Gia Hoa đã liên hiệp Đài Loan tứ đại gia tộc cùng Lô Hiển Sinh ta Đài Loan bản thổ Hắc đạo. Hiện tại chúng ta có rất hữu lực kinh tế cây trụ, chỉ cần một mực chịu qua cái này sóng công kích chúng ta phần thắng rất lớn. Bình tĩnh không là chuyện tốt ta. Thương nhân ích lợi trí thượng, nếu như bọn họ đoàn không là chuyện tốt ta. Trần Giật Long lẩm bẩm nói. Trần Lao Gia Tử rất nghi ngờ nói, chẳng lẽ thiếu chủ cho rằng. Trông thấy Trần Lao Gia Tử thần sắc khẩn trương Trần Giật Long khoát tay háo nói ra, chú ý luôn tốt. Ta không biết tứ đại gia tộc cùng Lỗ Hiển Sinh có thể hay không như vậy trước sau như một chúng ta, nhưng là bọn hắn bình tĩnh làm cho ta có chút bất an. Một khi bọn họ có động tĩnh gì chúng ta hay là muốn sớm làm chuẩn bị L6. Thiếu chủ nói hữu lý, bất quá hiện tại hắn môn danh toan tính thượng còn là bằng hữu của chúng ta, ta cho nên không thể đơn giản động đến bọn hắn. Trần Giật Long nở nụ cười, nghĩ thầm Trần lao gia tử dù sao cũng là cá người hiền lành a. Ngươi cũng không cần quá phận lo lắng, chỉ cần là nho nhỏ một chiêu quân cờ có thể làm cho bọn họ trích chút ít nhảy nhót thằng hề tự sụp đổ. Trần Giật Long sâu xa khó hiểu bay cười cười. Trần Giật Long lời nói không khỏi khơi gợi lên Trần lao gia tử hứng thú, hắn một mực sẽ không có xem hiểu cái này thiếu chủ, cho nên hắn cũng không hiểu cái này thiếu chủ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trần Giật Long lần này là muốn đem chính mình 3 năm trước đây vùi ám kỳ vận dụng đi lên. Cục diện bây giờ tựa như một đàm mặt ngoài bình tĩnh lại dòng nước xiết gợn sóng hồ nước, Long Phách, Hắc Đạo Liên Minh còn có Đài Loan thế cục chẳng qua là bình tĩnh trên mặt nước một tia rung động mà thôi, mà cá lớn đều giấu ở đáy hồ lặng lặng cùng đợi, nhìn xem. Trần Giật Long hiện tại làm chỉ là đem một khối đại tảng đá chìm vào trong hồ, đến lúc đó những này cá lớn hội một cái chính mình nổi lên. Chương 275, quyển thứ 2 chương 16. Hắc Đạo Liên Minh đổ phá cục. Trần Giật Long như thế nên ngang xuất hiện tự nhiên chạy không khỏi hữu tâm nhân con mắt, Đài Loan đại lục trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Tất cả mọi người đang suy đoán cái này thần bí Long thiếu mục đích của chuyến này, có người lo nghĩ, có người bất an, còn có người chờ mong, trong lúc nhất thời phảng phất mọi ánh mắt đều tụ tập tại Đài Loan. Trần Giật Long như thế gióng trống khua chiêng xuất hiện tự nhiên không có khả năng tránh đi Hắc Đạo Liên Minh con mắt, giờ phút này Hắc Đạo Liên Minh hai đại long đầu tự mình xuất chinh Đài Loan. Mà ở đại lục tọa chấn chỉ là Nam Cung Chính, Trương Ánh Sáng Mặt Trời cùng Long Phách Thiên. Long Phách Thiên làm Trần Giật Long ông nuôi tự nhiên không thể thân trình, mà Nam Cung Chính phải khống chế đại cục, mà Trương Ánh Sáng Mặt Trời thì là vì địa vực nguyên nhân cũng không nên xuất chiến. Lần này Trần Giật Long hiện thân Đài Loan tự nhiên đã rơi vào tay Nam Cung Chính bọn người trong thai. Trang Nhã Tứ Hợp Viện, hé ra đá xanh bàn, ba chén trà, còn có ba cái lao nhân. Hắc Đạo Liên Minh cao tầng hội nghị cũng không có quá nhiều vật lẫn lộn, trích lần mà thôi. Bọn họ cơ hồ mỗi lần hội nghị đều rất bí ẩn, không có ai biết bọn họ ở địa phương nào gặp mặt, mà ngay cả thân tín của bọn hắn cũng không biết. Nhưng là bọn hắn tụ hội lại luôn không thể thiếu cái này hé ra đá xanh bàn cùng ba chén trà xanh. Ha ha, Bá Thiên đối với ngươi cái này cháu nuôi cách làm có ý kiến gì không? Hắn thao lược chi chắc chính là hoàn toàn xuất từ tay ngươi, không muốn nói cho ta ngươi không biết hắn nghĩ làm gì. Thời mở thanh âm theo trong sân truyền tới. Nói chuyện lão nhân rất gầy. Nhưng là mặt mũi tràn đầy nhưng lại có vô tận khắc nghiệt khí. Đúng là Trương Ánh Sáng Mặt Trời. Long Phách Thiên đại khẩu uống một ngụm trong chén trà, sau đó phẫn nộ nói, ai? Thứ này thực thì không được, hay là uống rượu hảo, uống rượu hảo. Nói xong dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn một chút Trương Ánh Sáng Mặt Trời cùng Nam Cung Chính. Nam Cung Chính vẻ mặt giếng nước yên tĩnh trước mặt khổng, y nguyên lặng lặng nhấm nháp trong chén trà, phảng phất cũng không có nghe thấy hắn và Trương Ánh Sáng Mặt Trời lời nói. Mà Trương Ánh Sáng Mặt Trời thì là đối cái này hắn thẳng mắt trợn trắng, tức giận nói, lao già kia, không cần phải chú ý gì đó mà nói hắn. Ta cũng không tin ngươi thật sự không biết ngươi cái kia bảo bối cháu nuôi nghĩ làm gì. Long Phách Thiên cố ý thở dài, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát. Trò giỏi hơn thầy A. Tiểu tử kia mặc dù là ta một tay mang ra, nhưng là ta bây giờ còn thật không biết hắn đang suy nghĩ gì. Từ nhỏ ta liền giao cho hắn muốn giấu tài, hắn cũng một mực rất thấp điều. Nhưng là hắn hiện tại đột nhiên như vậy giống trống khua chiên ra hiện tại Đài Loan ta thật sự không biết hắn là có ý gì. Lấy không rõ a. Nghe xong Long Phách Thiên lời nói Nam Cung Chính đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi thật sự không biết hắn nghĩ làm gì sao? Ha ha, ta nghĩ không nhất định a. Trần Giật Long dù thế nào lợi hại cũng trích là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, chẳng lẽ hắn mờ ám còn có thể giấu giếm được ánh mắt của ngươi sao? Nam Cung Chính nói ôn hòa, nhưng lại làm cho Long Phách Thiên một thân mồ hôi lạnh. Hào khí thoáng cái theo Nam Cung Chính lời nói cho nói ra đi lên, Trương Ánh Sáng Mặt Trời khẩn trương nhìn qua tinh thần giao chiến Long Phách Thiên cùng Nam Cung Chính. Đột nhiên hai người đều ha ha phá lên cười, làm cho Trương Ánh Sáng Mặt Trời một hồi mơ hồ, không biết cái này hai lão nầy rốt cuộc tại làm gì. Nam Cung Chính chỉ vào Long Phách Thiên cười mắng, ngươi cái này lao già kia chỉ biết bao che cho con, ngươi cái kia bảo bối cháu nội đều có Trần lao đầu che chở, muốn ngươi nhiều quan tâm. Hừ, Nam Cung A. Ngươi cũng biết lão Long ta cả đời không có con cái, chỉ có như vậy cá cháu nuôi. Xem như mình ra, sao có thể không đau yêu. Vì Hắc Đạo Liên Minh chuyện tình ta ngay cả hắn đính hôn điển lễ đều không có đi, trong nội tâm thật sự là có xấu hổ a. Long Phách Thiên trên mặt lộ ra một tia khổ sở thần sắc. Trông thấy lão hưu như thế xấu não, Trương Ánh Sáng Mặt Trời vô vô Long Phách Thiên bả vai cảm thán nói, lão Long a. Tuy nhiên ta rất rõ ràng tâm tình của ngươi, nhưng là công việc quan trọng tư rõ ràng mới tốt ta. Ngươi biết chuyện này tầm quan trọng, không chỉ có quan hệ chúng ta vinh dự, còn có. Còn không có đợi Trương Ánh Sáng Mặt Trời nói xong đâu, Long Phách Thiên tiểu cấp đường, ta biết rõ, ta biết rõ. Là ta chấp nhất, dù sao tiểu Long cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Ngươi minh bạch là tốt rồi, hiện tại ngươi cái này Hắc Đạo Liên Minh người nhiều mưu trí hẳn là đối với chúng ta nói cái gì đó đi. Nam Cung Chính nói ra. Hắc Đạo Liên Minh năm đại cự đầu chung cũng chỉ có Long Phách Thiên là từng bước một đi cho tới hôm nay vị trí này, hơn nữa Trần Giật Long là hắn một tay điều dạy dỗ, tự nhiên có thể nhất đủ rồi nhìn rõ ràng hiện tại cục diện cũng chỉ có hắn. Long Phách Thiên trầm ngâm một hồi nói ra, nghe nói Trần Lão Đầu lần này làm cho hắn trở về là Trần Gia trưởng lão hội chủ ý, mục đích là muốn cho hắn tại Thượng Hải thành lập Trần Gia căn cứ địa. Trần Gia trưởng lão hội mục đích rất rõ ràng, Thượng Hải là truy mệnh hội địa bàn. Muốn tại mảnh đất này phương thượng chỗ rửa tất nhiên cùng với truy mệnh sẽ có ma sát, cũng tất nhiên hội tiêu hao Long Phách lực lượng. Tiểu Long lần này cao như thế điều xuất hiện tự nhiên là nghĩ để người chú ý, thứ nhất là cho chúng ta một hạ mã huy để cho chúng ta biết rõ hắn đã đến Đài Loan. Như vậy có thể cho chúng ta đối Long Phách hành động phóng lòng một ít. Hai chính là nói cho những kia Đài Loan quý tộc hắn đã đến, làm cho những người này cẩn thận một chút, cũng là bộ bọn. Họ cho thấy lập trường. Không phải bằng hữu tiểu là địch nhân. Trương Ánh Sáng Mặt Trời nghe xong Long Phách Thiên lời nói không khỏi rất là cảm thán, quả nhiên là hảo tâm kế a. Như vậy đã giảm bớt đại lục áp lực, lại lôi kéo Đài Loan quý tộc. Vô cùng đơn giản thủ đoạn tiểu có hiệu quả như thế, thật không xấu hổ tôn tử của ngươi. Nói cho Long Phách Thiên vứt một cái mị nhãn. Nam Cung Chính trầm tư một lát, lao long, chẳng lẽ sẽ không mục đích gì khác sao? Ta cuối cùng là cảm thấy Trần Giật Long tiểu tử này động cơ không có đơn giản như vậy, phảng phất chúng ta dò cái gì? Nhưng là ta lại như thế nào cũng nhớ không nổi rốt cuộc bỏ sót cái gì. Ân, bỏ sót, ta nghĩ có thể đáng giá hắn hiện tại lợi dụng cũng chỉ có những thứ này, nói sau Trần gia truyền tới tin tức nhất định sẽ không sai. Cái này ngươi hẳn là minh bạch. Long Phách Thiên rất có thâm ý nhìn Nam Cung Chính liếc, mà Nam Cung Chính lại tránh được Long Phách Thiên con mắt, bởi vì làm cho Trần Giật Long đến Thượng Hải thành lập căn cứ cái chủ ý này chính là xuất từ Nam Cung Chính trong tay. Hắn là muốn cho Long Phách cùng truy mệnh hội lẫn nhau suy yếu. Vậy ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm gì? Chẳng lẽ chúng ta như thế vất vả bố cục khiến cho hắn đơn giản sách cục sao? Trương Ánh Sáng Mặt Trời gấp gáp hỏi. Mà Nam Cung Chính chỉ là nhìn qua Long Phách Thiên, Long Phách Thiên thật sự không có cách nào đành phải nói ra, phá cục còn không có đơn giản như vậy. Hiện tại cả bàn cờ cục mấu chốt nhất chính là Đài Loan phiến địa phương, có thể xem từ cái này phiến địa phương hắn Long Phách vây quanh đại lục hào phóng hướng tiểu sẽ lập tức bị phá. Cho nên còn muốn theo Đài Loan ra tay. Chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Nam Cung Chính hỏi. Rất đơn giản, tại lúc trước hắn liên hợp Đài Loan đương thế lực. Chỉ có mất đi kinh tế Trúc Liên bang cùng Thiên Đạo Minh phải không có thể cùng chúng ta Hắc Đạo Liên minh đại quân đối nghịch kháng. Long Phách Thiên phân tích nói. Thấu triệt, thấu triệt. Bất quá Long Phách Thiên ấp a ấp úng muốn nói cái gì? Bất quá cái gì? Nói mau a. Ngươi muốn cấp tử ta a. Trương Ánh Sáng Mặt Trời ghét nhất đúng là Long Phách Thiên loại lời này nói một nửa nuốt một nửa. Ta sợ Trần Lão Đầu sẽ ra tay, Trần Lão Đầu nếu ra tay lời nói tiểu khó làm. Long Phách Thiên lo lắng nói. Ta nghĩ Trần Lão Đầu không có thể như vậy không biết nặng nhẹ ra tay, dù sao hắn không nghĩ Trần Giật Long, hắn biết rõ chúng ta sau lưng là cái gì. Nam Cung Chính nói ra. Hy vọng sẽ không, hy vọng không thể nào. Long Phách Thiên lẩm bẩm nói. Chương 276, quyển thứ 2 chương 17, Long Phách gây dựng lại, thượng. Trần Giật Long giống trống khua chiên đi tới Đài Loan. Tuy nhiên hiện tại y nguyên bình tĩnh như nước, nhưng là điều này làm cho vốn tiểu phức tạp thế cục trở nên lần nữa rắc rối khó gỡ. Đài Loan quý tộc cũng biết một khi làm sai đội ngũ hậu quả, này chỉ có chết. Nguyên vốn đã cùng Hắc Đạo Liên minh có chút kết giao các quý tộc lập tức chần chờ. Mà vốn cùng với Trúc Liên bang, Thiên Đạo Minh giáo hảo quý tộc phảng phất trong vòng một đêm càng thêm nắm chắc khí, có lẽ người khác không biết Trần Giật Long đại biểu cái gì, nhưng là bọn hắn nhiều ít sẽ có điểm giải. Tất cả mọi người biết rõ Đài Loan là tất cả cuộc mấu chốt. Cái kia tại phía San New York lao đầu tử cũng không ngoại lệ. Cũng không phải Trần Vô Cực không đau lòng Trần Giật Long, chỉ là Trần Vô Cực biết rõ Trần Giật Long thực lực. Coi như là giáo đình những kia dị năng giả đều không có đưa hắn như thế nào làm sao hướng một đám phàm nhân. New York, Trần Gia Biệt Thự, Tử Trúc Lâm, Thái Cực Sân Dậu. Hai cái tóc hoa dâm lão nhân tại tiến hành kịch liệt đối chiến, mặc dù không có nửa điểm khói lửa, nhưng lại cũng là khói thuốc súng tràn ngập. Hai cái lao người trước mặt trước đều bày đặt một ít chén trà. Nhưng là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện, một vị lao nhân bàn trà trước phóng cũng không phải trà, mà là tồn bạch chất lỏng, đương nhiên vậy nhất định không phải là nước sôi, cho nên cái kia tự nhiên là rượu, nhưng lại không phải bình thường rượu. Lao nhân nhẹ nhàng đem chén trà nâng lên, chậm rãi mài một ngụm nhỏ, vẻ mặt thích thú nhìn qua lên trước mắt cuộc. Rất hiển nhưng cái này cuộc hắn đã chiếm cứ thượng phong. Lao nhân cười có chút nói, như thế nào, ông bạn già, ngươi thua. Cái khác lao nhân chỉ là lạnh nhạt cười, sau đó bỏ con nhận thua. Nhìn qua đối diện cái này hơn 50 năm tri kỷ, càng có thể nói là ân nhân, lão nhân lộ ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt, hay là thua, nhưng là ta rất kỳ quái. Ngươi cái kia bảo bối cháu nội như thế dong trống khua chiêng ra hiện tại Đài Loan chẳng lẽ ngươi tiểu tuyệt không lo lắng sao? Lão nhân cười ha ha, ha 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 ha, lo lắng, thật sự của ta man lo lắng. Bất quá lo lắng của ta rốt cuộc ai muốn xui xẻo, ta nghĩ dùng không được bao lâu long lão đầu sẽ kêu cha gọi mẹ đến chỗ của ta tố khổ. Lão nhân tiếng cười rất thoải mái. Hắn chính là Trần gia gia chủ, quỷ thương Trần Vô Cực. Tuy nhiên Trần Vô Cực không hề giống đối diện lão nhân đồng dạng có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, nhưng lại làm cho người ta một loại không dám nhìn thẳng khí phách. Lão nhân chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, xem ra đối với bảo bối của ngươi cháu nội ngươi rất có lòng tin. Ta lại là hiếu kỳ lòng tin của ngươi là từ đâu tới. Trần Vô Cực lặng lặng dừng ở chính mình cá hơn 50 năm tri kỷ, sau đó thật sâu thở dài, hiên viên A. Chúng ta bao nhiêu năm không có thấy. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói cái kia bị Trần Vô Cực gọi là hiên viên lão nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười khổ nói, chỉ sợ đã có 30 năm a. Chuẩn xác mà nói đã có 32 năm 07 tháng. Nói Trần Vô Cực đem trong chén còn lại rượu uống một hơi cạn sạch. Hiên viên mặc dù không có nói cái gì đó, nhưng là trên mặt của hắn vẻ mặt kích động cùng cảm kích còn có sợi sợi vui mừng. 32 năm, không thể tưởng được năm đó vừa thấy nhưng bây giờ đã đều già rồi. Cháu của ngươi đều lớn như vậy, xem ra chúng ta có tất yếu công thành lui thân. Ha ha, so về ta và ngươi kém xa, ngươi tử tôn chính là so với ta nhiều hơn. Trần Vô Cực trêu chọc nói. Hiên viên sắc mặt trầm xuống sau đó thở dài, đều là chút ít không được việc gì hậu gia hỏa, nếu là có một cái như tôn tử của ngươi như vậy ta chính là chết cũng không hối tiếc. Ta nghĩ, ngươi còn có cơ hội. Trần Vô Cực vừa cười vừa nói. L6. Hiên viên khoát tay chặn lại, tự rêu nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta mấy cái không nên thân hải tử tái sinh vài cái sao? Ngươi không suy nghĩ bọn họ đều bao lớn. Coi như là của ta trọng tôn tử đều so với tôn tử của ngươi lớn hơn. Đem ngươi ta cái kia bảo bối cháu nội nhận thức làm cháu nuôi chẳng phải thành sao? Trần Vô Cực cười xấu xa nói. Nhìn xem lão hữu như thế tính toán chính mình hiên viên cũng không có quá nhiều phản cảm. Trần Vô Cực tính toán điều gì hắn như thế nào chịu có thể không biết. Bất quá chính mình hôm nay hết thảy đều là trước mắt người này cho. Cho dù hắn hiện tại muốn thu trở về cũng không có cái gì. Bất quá hiên viên hay là dương cả giận nói, Trần Vô Cực á Trần Vô Cực, ngươi không hổ là quỷ thương a. Thật sự quỷ vô cùng a. Trần Vô Cực cũng chỉ là nhàn nhạt cười, không nói gì. Hắn biết do nếu như hắn mở miệng lời nói coi như là lại gian nan chuyện tình hiên viên cũng sẽ giúp hắn, hơn nữa hiên viên đối với Trần Giật Long đứa bé này yêu mến cũng không thua kém chi mình. Hiên viên gặp Trần Vô Cực không nói lời nào, vì vậy cười nói. Nếu như tiểu tử kia thật sự nghĩ nhận thức ta đây cả ông nuôi lời nói ta thật sự là cầu còn không được a. Hơn nữa của ta hiên viên hồn cũng đã có người kế thừa. Trần Vô Cực vừa nghe ngẩn người, sau đó cười to nói, hiên viên a. Nếu như ngươi muốn cho tiểu long kế thừa ngươi hiên viên hồn lời nói ngươi còn nhiều hơn hao tâm tổn trí a. Tuy nhiên rất nhiều người đều gắt gao chằm chằm vào ngươi hiên viên hồn, bất quá ngươi này phần gia nghiệp có phải là có thể nhập tiểu long pháp nhãn còn là một vấn đề. Cái gì? Không thể nào. Cho dù của ta hiên viên hồn không bằng ngươi Trần gia, nhưng là cũng không phải là người nào cũng có thể khống chế, này dù sao cũng là một cổ cường đại lực lượng vũ trang. Hơn nữa kinh tế cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hiên viên quệt miệng nói ra. Trần Vô Cực một hồi cười lạnh, ha ha, tiểu long không nhất thiếu đúng là lực lượng vũ trang. Ngươi hiên viên hồn tuy nhiên đều là tu chân cùng dị năng giả, nhưng là so về ta Trần gia ẩn long đến như thế nào. Cái này tự nhiên là không bằng. Người nào không biết ẩn long là toàn bộ thế giới cường đại nhất dị năng tổ chức, coi như là giáo đình cùng long tổ đều muốn chỗ thua kém ba phần. Hiên viên không rõ Trần Vô Cực vì cái gì hỏi như vậy. Mà ngay cả ẩn long hắn đều không để vào mắt, huống chi là hiên viên hồn. Ẩn long trong mắt hắn bất quá là cá vui đùa mà thôi. Trong tay hắn khống chế lực lượng có thể đơn giản hủy diệt đi trên trăm cá ẩn long. Nhìn xem Trần Vô Cực loại thần sắc bất đắc dĩ hiên viên không khỏi kinh hãi, cái này, điều này sao có thể. Đây cũng là ta không lo lắng nguyên nhân của hắn, trên cái thế giới này có thể thương người của hắn trên cơ bản sẽ không có. Trần Vô Cực nói ra. A. Trần Vô Cực buổi nói chuyện làm cho hiên viên càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc cái này Trần Giật Long là hạ người gì? Chẳng lẽ thật sự có loại thực lực này sao? Nếu như ngươi không tin có thể tự mình đi nhìn xem. Đài Loan, một tòa xa hoa trong trang viên. Phanh một đạo xinh đẹp đường vòng cung, bạch sắc tiểu cầu không chút nào kém rơi vào rồi cầu đậu. Long thiếu thật sự là hảo can pháp A. Nhìn qua nhân nhân màu xanh hoa cỏ, Trần Giật Long mỉm cười, tư đủ a. Mấy ngày nay có nào nhà giàu có quý tộc đăng môn? Đài Loan tứ đại gia tộc, còn có Lô gia, còn có mấy cỡ trung gia tộc quyền thế. Triệu Tư Đủ hồi đáp. Không sai, không sai. Trần Giật Long rất hài lòng nhẹ gật đầu. Chính là Long Thiếu, còn có thật nhiều mọi người tộc không có chút nào động tĩnh. Còn có chính là Lô gia phảng phất cũng không phải thái chân tâm. Triệu Tư Đủ cấp rất cẩn thận nói. Những này đều không trọng yếu, đã không có Hắc Đạo Liên Minh bọn họ cái gì cũng không phải. Trần Giật Long lạnh lùng nói. Chương 277, quyển thứ 2 chương 18, Long Phách gây dựng lại, trùng. Theo Trần Giật Long đến Đài Loan sau xác thực có rất nhiều quý tộc trước tới bái phóng, tuy nhiên như vậy có thể cho Hắc Đạo Liên Minh một ít không lớn không nhỏ đả kích, bất quá những này không phải chí mạng. Cả để ý chính thức đả kích chí mệnh là ở Hắc Đạo Liên Minh sau lương động giao găm. Nay Đài Loan quý tộc cùng Hắc Đạo Liên Minh trong lúc đó bất quá là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, Hắc Đạo Liên Minh lợi dụng lực lượng của bọn hắn đến chinh phục Đài Loan chèn ép Long Phách. Mà chút ít quý tộc chẳng qua là vì tìm được nhất định lợi ích thôi. Đối với cái này chút ít quý tộc Trần Giật Long cũng không có quá nhiều ỷ lại, bởi vì những người này căn bản là uy hiếp không được Trần Giật Long. Chính thức có thể uy hiếp được Trần Giật Long cùng Long Phách chỉ có Hắc Đạo Liên Minh, đã không có Hắc Đạo Liên Minh những này quý tộc liền cái giấm cũng không phải. Trần Giật Long sâu xa khó hiểu Tiếu Dung làm cho Triệu Tư Đủ rất buồn bực, hắn không biết cái này thần bí Long Thiếu rốt cuộc có cái biện pháp gì. Nhưng là hắn đối với Trần Giật Long tín nhiệm lại vượt qua bất luận kẻ nào, bởi vì hắn được chứng kiến Trần Giật Long thủ đoạn. Gặp Trần Giật Long không có nói chuyện hắn cũng chỉ là lặng lặng đứng. Thật lâu, nhất danh mặc màu đen áo gió người đi tới Triệu Tư Đủ bên người, nhẹ nhàng thì thầm vài câu. Tiêu gặp Triệu Tư Đủ nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay chặn lại làm cho hắn đi xuống. Làm sao vậy? Trần Giật Long không đau không ngứa hỏi. Triệu Tư Đủ sắc mặt đương nhiên không có có thể tránh được Trần Giật Long con mắt. A. Trần lao gia tử đến đây, hắn muốn gặp ngài. Triệu Tư Đủ rất cung kính nói. Làm cho hắn vào đi. Nói Trần Giật Long phanh lại là một cây, bạch sắc gôn cầu thẳng tắp hướng về phía cái động khẩu bay đi, không có có mảy may lọt vào trong động. Không có bao lâu Trần lao gia tử phong trần mệt mỏi chạy tới, thiếu chủ, đã xảy ra chuyện. Hắc Đạo Liên Minh đã tìm tới Lô Hiển Sinh, xem ra bọn họ đã có một ít bí mật điều ước. Chúng ta là không phải Trần lao gia tử nghi hoặc nhìn Trần Giật Long, cùng đợi Trần Giật Long chỉ thị. Bất quá Trần Giật Long lại không có phản ứng chút nào, phảng phất những này đã trong kế hoạch của hắn. Nếu như ta nhớ được không sai lời nói Lô Hiển Sinh cùng ngươi có hôn a? Trần Giật Long lạnh lùng hỏi. Trần lao gia tử không khỏi một thân mồ hôi lạnh, chính là đứng ở bên cạnh hắn Triệu Tư Đủ cũng là một hồi kinh hãi, hắn không biết Trần Giật Long rốt cuộc là có ý gì. Trần Giật Long trông thấy hai người kia như thế dáng vẻ khẩn trương không khỏi cười cười, chớ khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Bất quá Lô Hiển Sinh như vậy không tán thưởng lời nói cũng đừng trách ta. Nói hắn rất có thâm ý nhìn một chút Trần Lão Gia Tử. Trần Lão Gia Tử đương nhiên biết rõ Trần Giật Long ý tứ, từ Trần Giật Long vì hắn tẩy tủy phạt cốt sau, Trần Lão Gia Tử đối với cái này cá thiếu chủ lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa Trần Giật Long này thần kỳ công pháp, những ngày này Trần Lão Gia Tử phảng phất thoáng cái tuổi trẻ rất nhiều. Như vậy tái tạo tri ân trời cao đất rộng, hắn làm sao có thể không biết phân biệt. Cái này, ta minh bạch. Hắn là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Trần Lão Gia Tử không nhúng tay vào chuyện này, Trần Giật Long tiểu dễ làm nhiều hơn. Nhìn xem Trần Lão Gia Tử tỏ thái độ Trần Giật Long có chút nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên hắn đối với Trần Lão Gia Tử thái độ rất tán thưởng. Ngoại trừ Lô Hiển Sinh còn có một chút tiểu thương nhân so với Hắc Đạo Liên Minh, hơn nữa Hắc Đạo Liên Minh đã hẹn Thiên Đạo Minh cùng Trúc Liên Bang 3 ngày sau quyết chiến. Xem ra bọn họ đã đợi không kịp. Bất quá chúng ta có tứ đại gia tộc hẳn là có thể chống lại bọn họ. Trần Lão Gia Tử tiếp tục nói. Trần Giật Long cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới khu nghỉ ngơi. Lười biếng ngồi xuống, Triệu Tư Đủ cùng Trần Lão Gia Tử tự nhiên theo sát phía sau. Nhìn xem Trần Giật Long một bộ không cho là đúng bộ dạng, Trần Lão Gia Tử không khỏi vội la lên. Thiếu chủ, tuy nhiên Hắc Đạo Liên Minh không có tất thắng tin tưởng, nhưng là hay là muốn chú ý đối đại A, L6. Nghe xong Trần Lão Gia Tử lời nói, Trần Giật Long cười nói càng thêm sáng lạ. Ha ha, ngày mai ta đi tống vật lễ vật cho Hắc Đạo Liên Minh. Ta nghĩ không cần 3 ngày Hắc Đạo Liên Minh sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Đài Loan. Nhìn xem Trần Giật Long như thế tự tin bộ dạng, Triệu Tư Đủ không khỏi tò mò hỏi, rốt cuộc là cái gì lễ vật rõ ràng có thể làm cho Hắc Đạo Liên Minh bất chiến tự thối. Tự nhiên là Long Phách, hơn nữa là một cái bọn họ chưa từng có gặp qua Long Phách. Trần Giật Long nói ra. Triệu Tư Đủ cùng Trần Lão Gia Tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, vẻ mặt là không giải. Bất quá rất nhanh bọn họ sẽ biết, bởi vì tiểu tại sáng ngày thứ 2 một cái chấn động thế giới tin tức xuất thế. Trong 3 năm tại Trung Quốc quật khởi 7 đại thế giới cấp tập đoàn rõ ràng gây dựng lại. Cái này 7 cái thế giới 50 cường tập đoàn bao hàm bất động sản, ẩm thực, Internet khoa học kỹ thuật một chút một loạt sản nghiệp. Như vậy bảy cá khổng lồ tập đoàn sáp nhập ra tới tự nhiên là một cái sản nghiệp liên tương đương hoàn toàn siêu cấp cự vô phách. Cái này bảy cá tập đoàn sáp nhập đã không phải là nhất ra nhất cảm giác. Cụ tương quan nhân sĩ phỏng chừng cái này siêu cấp cự vô phách thực lực đã rất xa vượt qua thế giới công nhận mọi người tộc Chu gia. Hơn nữa cái này siêu cấp cự vô phách còn có một rung động thế giới danh tự, thì phải là Long Phách tập đoàn. Long Phách đại danh hắc đạo đã không người không biết không người không hiểu, tất cả mọi người đang suy đoán cái này siêu cấp cự vô phách cùng Long Phách quan hệ trong đó. Hơn nữa Long Phách tập đoàn bảy đại thủ lãnh cũng công khai thừa nhận Long Phách tập đoàn cũng không phải bọn họ. Tăng thêm Long Phách tập đoàn chủ tịch một mực không có lộ diện cho nên trong lúc nhất thời các loại suy đoán đều gió nổi mây phun. Thậm chí liền hắc đạo liên minh cũng rung chuyển, bất quá vài cái lao ra nảy còn không đến mức tiểu một cái bởi vì một cái tên mà sợ hãi. Nhưng là cái này Long Phách tập đoàn đã ra tại bọn hắn giám thị trong phạm vi. Bất quá rất nhanh làm cho cả hắc đạo chấn động chuyện tình đã xảy ra. Cách Long Phách tập đoàn thành lập không đến nửa giờ thời gian Long Phách cùng truy mệnh biết, kia chấp minh. Buôn lôi bang cái này bốn hắc đạo cự phách liên hợp thông cáo, truy mệnh biết, tia chấp minh, buôn lôi bang chính thức nhập vào Long Phách. Hiện tại cái này ba cái bang phái đã tại hắc đạo thượng tiêu danh. Hiện tại chỉ có Long Phách. Không đến một giờ thời gian theo địa phương đến trung ương, theo bạch đạo đến hắc đạo toàn bộ chấn động. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây là hai chuyện không có khả năng không có liên lạc. Hơn nữa có thể khẳng định đó là một chủ tính thật lâu âm mưu, ít nhất đã có ba nhiều năm. Long Phách lực lượng hiện tại đã có thể thống nhất cả nước Hắc Đạo, mà hắn đã khiến cho Trung ương chú ý nhưng là do ở Long Phách tập đoàn cái này siêu cấp cự vô phách xuất hiện khiến cho quốc gia không thể đối Long Phách thái lấy vật gì cường ngạnh biện pháp. Một khi cá chết lưới rách lời nói Long Phách tập đoàn sẽ thoát ly Trung Quốc, như vậy tổn thất quá lớn. Nhưng là hiện tại vừa rồi không có Long Phách tập đoàn cấu kết Long Phách căn cứ chính xác theo, nếu như tịch thu Long Phách tập đoàn lời nói nhất định sẽ nhận người không phải chê. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có dựa vào Hắc Đạo liên minh. Mà Hắc Đạo liên minh hiện tại đã không có tâm tư bày đặt Đài Loan thượng, Đài Loan vốn chính là phá Long Phách bao lớn vây kế hoạch. Hiện tại cả Nam Phương cũng đã rơi vào Long Phách trên tay, cái đó Đài Loan muốn còn có cái gì dùng. Cho dù muốn cũng là một khối nấu không quen thịt, cách cả Nam Phương Đài Loan quả thực chính là nhân ra bên miệng thịt, nghĩ khi nào thì ăn tiểu khi nào thì ăn. Hắc Đạo liên minh rời khỏi Đài Loan đừng lo, nhưng lại cho một người mang đến thiên đại phiền toái. Người kia chính là hiện tại ở nhà đau đầu Đích Lô Hiển Sinh. Chương 278, quyển thứ 2 chương 19, Long Phách gây dựng lại, hạ. Đài Loan, Lô gia biệt thự. Lô Hiển Sinh vẻ mặt chán trường dựa vào tại trên ghế salon, không ngừng lấy tay vê cái này chán của mình. Hắn thật không ngờ nội địa rõ ràng sẽ phát sinh như thế đột biến. Hắc đạo liên minh gia nghiệp tại đại lục, cho nên rất dễ dàng tiểu lui trở về, mà đưa hắn Lô Hiển Sinh một người ném tại đây lý. Hắn một thân gia nghiệp đều ở Đài Loan, cho nên hắn thối không thể thối. Hắc đạo liên minh bại lui làm cho bệnh đậu mùa tập đoàn cùng hắn Lô gia đã trở thành chúng mũi tên chi. Hắn rất rõ ràng Trần lão gia tử còn có phía sau hắn cái kia thần bí hắc bang khôi thủ là sẽ không dễ dàng buông tha của mình. Hiện tại Đích Lô Hiển Sinh ruột đều hối hận thành, trong nội tâm không ngừng mắng to những kia thiên sát hắc đạo liên minh. Tiểu tại hắn tâm phiền ý loạn cuộc sống một cái mập mạp thân ảnh ra hiện tại trước mặt của hắn, cái kia mặt mũi tràn đầy tức giận giống như giết heo bình thường ra hỏa còn chưa tới Lô Hiển Sinh trước mặt trước mà bắt đầu tả và nói, phụ thân. Người rốt cuộc trông nom mặc kệ à, đường đường thiên hóa tập đoàn người thừa kế cứ như vậy bị người khác khi dễ. Nói vẻ mặt mất hứng ngồi ở Lô Hiển Sinh bên cạnh. Người này đúng là Lô Hiển Sinh bảo bối cực kỳ con một, bị Trần Dật Long xưng là đầu heo thịt người nào đó. Vốn Lô Hiển Sinh cũng đã đủ rồi phiền, lại nhìn gặp như vậy cá bất tranh khí đứa con không khỏi tức sủi bọt mép. Phanh một tiếng đem trên bàn trà chén trà hung hăng ngã trên mặt đất. Ngươi bất tranh khí gì đó, xấu hổ ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là ta bệnh đậu mùa tập đoàn người thừa kế. Ngươi xem những năm này ngươi đều làm cái gì, Hồng Kông mã trường, nội địa gôn sân bóng, ngoại trừ tán gái chính là xe thể thao, muốn không phải là đi theo nhất bang không đứng đắn người trung trạng. Ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc còn có tư cách gì cùng ngày hóa tập đoàn người thừa kế. Bạn để đối phó Trúc Liên bang chính là lâu nghĩa người này vụng trộm khuyến khích, hắn không biết theo nào biết đâu rằng sảng khoái sơ đánh hắn hai cái chúng có một là Triệu Tư Đủ, cho nên trăm phương ngàn kế tìm Triệu Tư Đủ phiền toái. Hiện tại chọc như vậy tai họa còn mờ mịt không biết. Một bộ lao thiên, lao tử thứ hai bộ dạng. Nghe xong Lô Hiển Sinh quát lớn Lâu Nghĩa vốn tiểu mất hứng khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn, hắn hung ác nói, hừ, ta không có tư cách kế thừa Lô gia, chẳng lẽ những cái này dã chủng tiểu có tư cách sao? Lao tử lập tức liền đem mấy cái dã chủng cũng làm, ngươi tiểu đợi đến đem bệnh đậu mùa tập đoàn cho quên đi ra ngoài đi. Nói Lâu Nghĩa vẻ mặt phẫn nộ đi ra ngoài. Hoa một ngụm máu tươi không khỏi theo Lô Hiển Sinh trong miệng phun tới, nhìn qua cái kia mập mạp bóng lưng Lô Hiển Sinh chửi bậy nói, nghịch tử a. Một giọt nhàn nhạt nước mắt lặng lẽ theo Lô Hiển Sinh trong mắt chảy xuống. Này già nua ánh mắt, này không hiểu bất đắc gì cũng chỉ có Lô Hiển Sinh mình mới có thể biết. Hiển Sinh, làm sao vậy ngươi? Một đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới Lô Hiển Sinh trước mặt trước. Lô Hiển Sinh ngẩng đầu nhìn lên, yên lặng lòng chua xót, có thể lăng, ngươi nói có đúng hay không ta Lô Hiển Sinh đời trước nghiệp chướng nhiều lắm, Lao Thiên muốn trừng phạt ta, cho nên mới để cho ta sinh ra như vậy một cái nghịch tử. Lâu nghĩa có thể nói là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, bất quá vừa ra đời mẹ đẻ tiểu khó sinh chết. Lô Hiển Sinh đối với đứa con trai này gấp đôi yêu thương. Về sau Lô Hiển Sinh cùng Ngộng có thể lăng chân tâm yêu nhau, hắn tự nhận là thua thiệt Lâu Nghĩa càng thì không cách nào hòa lại, cho nên càng thêm cưng chiều Lâu Nghĩa, thế cho nên hắn tại Đài Loan một mực coi trời bằng vung. Nghe xong Lô Hiển Sinh lời nói Ngộng có thể lăng cũng không nói gì thêm, dù sao mình chỉ là mẹ kế. Nàng chỉ là ở một bên yên lặng chiếu cố cái này Lô Hiển Sinh. Khái khái thật lâu Lô Hiển Sinh trước mặt sắc mới hồi phục tới, không khỏi ho khan hai tiếng, sau đó tự nhủ, là ta hại hắn, là ta hại hắn à. Năm đó tiểu nghĩa hay là thật biết điều xảo. Nhớ tới cái kia nhu thuận đứa con vừa đi không quay lại, Lô Hiển Sinh trong nội tâm không hiểu đau xót. Đây hết thể đều là chính bản thân hắn tạo thành, không oán người được. Có thể lăng, ngươi nói ta hiện tại phải làm gì a? Hắc đạo liên minh vừa đi ta bệnh đậu mùa tập đoàn thế tất sẽ trở thành vi thế tội sơn dương. Long thiếu ta mặc dù không có gặp qua, nhưng là tính tình của hắn ta còn là biết một chút. Hiện tại đã không có ta nơi sống yên ổn. Biết vậy chẳng làm a? Hiện tại hối hận có làm được cái gì, bây giờ có thể đủ rồi nói động cái này thần bí Long thiếu chỉ có hai người. Mộng có thể lăng nói ra. Mộng có thể lăng lúc trước chính là bị trở thành tài nữ, có chút về sau nàng đấu cờ thế biến hóa quan sát bị Lộ Hiển còn sống muôn thấu triệt. Lần này vốn nàng tiểu cực lực yêu cầu Lô Hiển Sinh đoạn tuyệt cùng Hắc đạo liên minh liên lạc, nhưng là Lô Hiển Sinh khư khư cố chấp, làm vợ chỉ có hết sức hắn. Bất quá nàng sớm đã nghĩ tới ứng biến kế sách. Nghe xong Ngộng có thể lăng lời nói Lô Hiển Sinh nhãn tình sáng lên gấp gáp hỏi, cái đó hai người. L6. Nhìn mình lao công như thế bộ dáng Ngộng có thể lăng rất thần bí nói, tự nhiên là dượng cùng Trúc Liên bang bang chủ Triệu Tư Đủ. Bọn họ tuy nhiên nghe lệnh bởi Long Thiếu, nhưng là dù sao vẫn là Đài Loan chủ sự. Nếu như bọn họ cho ngươi cầu tình lời nói còn có đường sống. Hơn nữa Đài Loan tứ đại gia tộc lời nói thì càng ra có nắm chắc. Ai nha? Ta tại sao không có nghĩ đến? Lô Hiển Sinh đại đập bộ não. Long Phách tuy nhiên cường hãn, nhưng là cuối cùng không phải Đài Loan bang phái, chỉ cần có lực lượng đủ mức bảo vệ lời của mình Long Thiếu con nên không đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Lô Hiển Sinh không thể chờ đợi được tìm người chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị tự mình bái phòng Trần Lao Gia Tử cùng Triệu Tư Đủ còn có Đài Loan tứ đại gia tộc. Lô Hiển Sinh phiền toái giải quyết, nhưng là có chút người phiền toái còn không có giải quyết. Nhức đầu nhất hiện tại hẳn là Hắc đạo liên minh, đối mặt Long Phách tập đoàn cùng gây dựng lại sau Long Phách cái này hai cái hắc bạch cự vô phách thật sự là không có biện pháp nào. Hiện tại Long Phách tập đoàn có thể được xưng tụng thế giới tập đoàn, liên quan đến bất động sản, tài chính, internet kỹ thuật, ẩm thực, điện ảnh và truyền hình giải trí các loại ngành sản xuất. Hơn nữa các loại ngành sản xuất đều là phong sinh thủy khởi. Một khi hắn xảy ra vấn đề như vậy tạo thành thế giới tài chính nguy cơ là khẳng định. Cho dù không nói chuyện hắn lực ảnh hưởng, Long Phách tập đoàn trong tay khống chế tiên tiến kỹ thuật cũng là thế giới các quốc gia đều dự đoán đưa. Cho nên bây giờ là tiến thối lưỡng nan cục diện. Mà Hắc đạo thì càng không nói chuyện, Long Phách hiện tại có thể chính đại quang minh cùng Hắc đạo liên minh đối kháng. Hơn nữa thực lực bây giờ muốn rất xa vượt qua Hắc đạo liên minh. Hắc đạo liên minh nói trắng ra là chính là vài gia tộc cùng vài cái to lớn bang phái kết hợp một cái rời rạc liên minh, mà Long Phách không giống với, hắn là chính quy Hắc đạo, chỉ dùng để thiết huyết tạo dựng lên Hắc đạo. New York, Trần gia. Trần Vô Cực cùng Hiên Viên đã không biết cái này là bao nhiêu bàn cờ, từ Hiên Viên đến đây từ nay về sau Trần Vô Cực sẽ không ngừng cùng hắn đánh cờ. Bằng. Theo của mình một tay rơi từ Trần Vô Cực cười ha ha, ha ha ha. 72 cục đã đẩy, ngươi lại thua rồi. Hiên Viên bất đắc dĩ lắc đầu, hổ thẹn nói, ông bạn già tài đánh cờ của ngươi hay là như vậy xuất thần nhập hóa? Không phải xuất thần nhập hóa, mà là tính toán. Một bắt đầu ta liền tính toán ngươi có thể thắng sao? Chúng ta lần này chính là 3 ngày, ta nghĩ bên ngoài nhất định đã xảy ra thiệt nhiều chuyện kinh thiên động địa. Trận mắt há hốc mồm Hiên Viên cũng không nói gì, chính là theo chân Trần Vô Cực đi ra Thái Cực sân rộng. Bất quá hắn mới ra đến đã có người tới đến bên thai của hắn nhẹ nhàng thì thầm. Tự gặp sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, cuối cùng kinh ngạc miệng đều sao không khép lại. Hắn nhìn xem Trần Vô Cực, ngươi quả nhiên không hổ quỷ thương cái này danh xưng, ta liền không rõ ta và ngươi đều ngồi ở Thái Cực sân rộng làm sao ngươi sẽ đối với tại chuyện bên ngoài rõ như lòng bàn tay.